Chương 408, xung kích kim đan. Chương 408, xung kích kim đan. Thạch Phong hít thật sâu một hơi trong núi không khí, lại là hét to một tiếng, thôi động phi kiếm, đi về phía nam mà đi. Hắn cũng không trở về chuyển thạch cổ sơn, mà là đi phụ cận thành trì. Ngũ sắc mi tâm quyết chính là luyện hóa hỏa linh bí thuật, cũng không thể kết đan còn phải dựa vào công pháp cơ bản cửu ly sẽ linh đại pháp. Tốt trong thanh đế cốc, trải qua bách lý cô chỉ giáo đạo, Thạch Phong cũng triệt để lĩnh ngộ cửu ly sẽ linh đại pháp. Thạch Phong chuyến này chính là chuẩn bị xung kích kết đan vật phẩm. Những vật này số lượng rất nhiều, giá trị cũng không rẻ. Cũng may Thạch Phong không thiếu linh thạch, hắn chuyến này xuất hành, ước chừng bỏ ra 3 tháng, đem Yến quốc, Triệu quốc, Ngụy quốc đều chạy qua một lần. Sau 3 tháng, Thạch Phong một lần nữa trở lại Đông Di Sơn, hắn trước đem động phủ khai thác gấp 3 có thừa, bày ra một cái đại trận, tên là Thái Hưu canh tố thu nhiếp pháp trận. Trận này chuyên dụng tại phụ trợ kết đan, hắn tính chất ngưng hợp kiểm chế, có thể tụ lại linh lực, đồng thời che giấu thiên tượng. Pháp trận này rất nổi danh, nhưng giá trị cũng không rẻ, quan tài liệu liền xài 10 vạn linh thạch, Thạch Phong lại tốn nửa tháng thời gian mới bố trí thỏa đáng. Nhiều lần kiểm tra mấy lần, xác định không sai về sau, Thạch Phong tại đang bên trong chỗ ngồi xuống, một đạo pháp quyết đánh ra. Linh sáng long lánh, pháp trận chậm rãi vận chuyển lại, bốn phía linh khí giống như thủy triều tuôn đi qua, đem Thạch Phong bao khỏa trong đó. Thạch Phong thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, chính là Dạ Gia ban thưởng cho hắn Huyền Bạch đan lộ. Thạch Phong mở nắp bình ra, gặp bên trong hẹn ngón nút đại nhất đang dịch, hồng bạch giao nhau, như giọt sương giống như tại trong bình nhấp nhô không ngừng, trông rất đẹp mắt. Huyền Bạch đan lộ càng gần kết đan lúc ăn vào, hiệu lực càng lớn. Cái kia ngay tại lúc này, Thạch Phong không do dự, hơi ngửa đầu, đem đan dịch nuốt vào, tiếp theo ngồi xếp bằng, luyện hóa cái này linh dịch. 3 ngày sau, Huyền Bạch đan lộ hoàn toàn bị hấp thu, Thạch Phong phân phó tiểu hắc vì chính mình hộ pháp, bắt đầu xung kích kim đan. Một tháng sau nào đó tiên, địa hỏa chỗ sâu dung nham chỉ thượng hùng, hơi nóng cuộn, hồng vân sôi trào. Đương nhiên, những thứ này lộn xộn bừa bãi linh khí tựa hồ chịu đến cái gì hấp dẫn, nhao nhao hướng về vách đá một chỗ tụ lại. Hỏa linh khí càng tụ càng nhiều, màu sắc cũng biến càng ngày càng sâu, sáng lạn như giáng chiều. Mấy người hỏa linh khí chỗ tụ thành hồng vân đạt đến 7-8 trượng vuông biên lúc, hồng vân trung tâm chậm rãi xoay tròn, tốc độ tuy chậm, lực đạo lại càng lúc càng lớn, lôi kéo toàn bộ hồng vân, tạo thành một cái vòng xoáy linh lực. Tình cảnh này, như bị tu sĩ khác nhìn thấy, sẽ làm kinh hô, linh truyền xuyên người, đây là có người muốn kết đan nha. Linh truyền chuyển động nửa canh giờ, đuôi bưng càng ngày càng mạnh, chỉ lát nữa là phải quán chú đi, chợt nghe phích lịch chấn động, phảng phất thiên thần một trường bố ra, đoàn kia cự vân chia năm xẻ bảy ra, một lần nữa hóa thành lăn lộn khí lãng. Thạch thất lý một mảnh hỗn độn, Thái Hưu canh tố thu nhiếp pháp trận phảng phất bị đao kiếm trùng điệp chặt một cái, nứt thành hai nửa. Thạch Phong đứng ở trong đó, sắc mặt thiết thanh. Không cần hỏi, hắn xung kích kim đan thất bại. Thật lâu, Thạch Phong mới lần nữa ngồi xuống, cẩn thận trải vớt lần này chính mình kết đan thất bại nguyên do. Pháp lực không đủ, chân khí không thuần, trình tự sai rồi, giống như đều không phải là, Thạch Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Ngồi yên hai ngày, Thạch Phong dần dần chậm lại, hắn âm thầm trách cứ chính mình, bởi vì chút cơ hậu kỳ đột phá quá mức thuận lợi, đến mức đắc ý quên hình, cho là cơ gặp, kết đan cũng sẽ đồng dạng nước chảy thành sông, nhất thời không kịp chờ đợi, nhưng là quá coi thường kết đan độ khó. Cũng may giả đan tu sĩ thọ nguyên có 400 tuổi, mà mình bây giờ cốt linh mới 70, còn có hơn 300 năm có thể xung kích kim đan, thời gian sung túc rất. Thạch Phong tâm tình tốt chuyển về sau, đem động phủ thu thập một phen, rời đi Đông Di Sơn, quay lại Thái Cực Môn. Hắn mặc dù hơn 20 năm không trở về, nhưng thông qua truyền âm phủ, từ trước đến nay sư phụ Tần Băng bọn người giữ liên lạc, tông môn đại sự cũng đại khái tin tưởng. Những năm này, Thái Cực Môn cùng Ma Khôi Tông vẫn như cũ không ngừng xung đột, mà khác đang ma môn phái cũng không bình tĩnh. Trước kia trận kia chính ma đại chiến không có phân thắng bại, cứ thế hậu hoạn không ngừng, lân cận thế lực lẫn nhau không tin phục, phân tranh không ngừng. Đương nhiên, Thư Thanh Quan là một ngoại lệ, nó thực lực tại Yến quốc mạnh nhất, không ai bằng dám đi treo chọc nó. Những thứ này tông môn đại sự không tới phiên Thạch Phong lo lắng khiến cho hắn vui mừng là, những năm gần đây, hắn môn hạ đệ tử có 3 người tuần tự trúc cơ thành công, theo thứ tự là đại đệ tử Phùng Biên Sơn, ngũ đệ tử Vệ Bằng cùng thất đệ tử Trịnh Đồng. Phùng Vệ hai người ngược lại cũng thôi, cái này Trịnh Đồng tư chất bình thường, cũng có thể trúc cơ, quả thật ra Thạch Phong dự kiến. Trở lại sơn môn về sau, hắn còn cố ý gọi Trịnh Đồng tới một chuyến. Trịnh Đồng là ngũ giai kim linh căn, thân pháp nhẹ bén, lực cánh tay kinh người, trừ cái đó ra, tư chất thực sự bình bình. Thạch Phong mảnh hỏi kỹ một phen, nguyên lai, 10 năm trước, Trịnh Đồng bồi tường quân sư cô ra ngoài lực yêu, bị một đám yêu hổ đuổi theo, hắn hoảng hốt chạy bừa, chạy đến một chỗ sơn động, ở bên trong phát giác 3 cái không biết tên chú quả, mùi thơm nước mũi. Thạch Phong liên tục tán dương, con đường tu hành, cơ duyên xếp tại đệ nhất, xem ra ngươi phúc duyên thâm hậu khiến cho người hâm mộ. Rất tốt, rất tốt. Lúc này tại chữ vật túi chọn lựa một cái thượng hạng nô câu ban cho Trịnh Đồng. Ngày kế tiếp, biết được sư phụ Lưu Vân Tử xuất quan, Thạch Phong đội vàng tới Thiết Kiếm Phong Tình An. Đang tốt sư huynh trưởng thành, sư muội tương quân cũng tại. Tương quân trên dưới dò xét Thạch Phong, cả kinh ngạc, thất sư huynh, người, cái này cũng quá khoa trương, ngươi thế mà trở thành giả đàn tu sĩ. Lưu Vân Tử, Trường Thanh hai người cũng cực kỳ kinh ngạc, phải biết lần trước nhìn thấy Thạch Phong, hắn mới là trúc cơ trung kỳ, 20 năm sau, Thạch Phong lại trở thành giả đàn tu sĩ. Lấy chỉ là 70 năm cốt linh thành tựu giả đàn, Thái Cực Môn bên trong có thể làm được việc này đấy, gần 300 năm tới chỉ có Lý Thanh Sư, Tần Băng hai người. Nhưng hai người này chính là công nhận thiên tài, tông môn lại dốc sức bồi dưỡng, hao phí tài nguyên vô số. Mà Thạch Phong khi 20 tuổi bởi vì thiên hồ động thiên chuyến đi, mới ngẫu nhiên sinh ra linh căn, lại chỉ là tứ giai hỏa linh căn, đừng nói thiên tài, chính là thường nhân cũng không sánh được, tông môn cũng chưa bao giờ nhìn với con mắt khác, nghĩ không ra chỉ là mấy chục năm, lại trở thành giả đan tu sĩ. Thạch Phong tiếu đạo, đệ tử nhất thời may mắn thôi. Ngươi đổ nói đơn giản dễ dàng. Tương Quân tức giận bất bình, ta sao lại không như vậy may mắn, đáng thương ta tân tân khổ khổ, không biết ngày đêm khổ tu, bây giờ còn là trúc cơ sơ kỳ, liền đánh trúng kỳ đều xa xa khó về đây. Lưu Vân Tử nhàn nhạt nói, ngươi muốn đánh trúng kỳ, vi sư ngược lại là có cái bí quyết tiễn đưa ngươi. Tương Quân đại hỉ, hoa, có bí quyết, quá tốt rồi, sư phụ mau nói. Chắc hẳn thất sư huynh cũng là bụng trộm phải ngươi bí quyết, mới có thành tựu ngày hôm nay. Xem ra sư phụ ngươi hôm nay cuối cùng lương tâm bất an, cảm thấy thua thiệt ta và đại sư huynh rồi, mới chuẩn bị đem cái này bí quyết cũng truyền cho ta và đại sư huynh, đúng không? Lưu Vân Tử tính khí nhẫn mại chờ nàng dài dòng xong, mới nói, vi sư cái này bí quyết rất đơn giản, ngươi chỉ cần tìm khối băng dính, đem miệng phong bế, ít nói chuyện, nhiều cố gắng, tự nhiên là có thể đánh trúng kỳ thành công. Trương Thanh, Thạch Phong nhịn không được cắp cắp đại tiếu. Tương Quân suýt chút nữa đều muốn khóc, sư phụ, ngươi quá thiên vị. Lưu Vân Tử nói tiếp đi, còn nữa, ngươi cũng không có việc gì không muốn lôi kéo lao thất mấy người kia đổ đệ lao ra bên ngoài chạy, mấy vị kia là ngươi sư điện, tu vi đều nhanh bắt kịp ngươi rồi, nhân ra là nhìn ngươi bối phận lớn, ngượng ngùng quét ngươi hương thịnh, ngươi đừng không biết điều. Vị sư lần này xuất quan, đoán chừng sẽ có 2 năm, ta mỗi tháng muốn kiểm tra so sánh ngươi một lần. Tương Quân lập tức túi phía dưới, không dám đính trùy. Nhưng mấy người Trường Thanh hồi bẩm trong môn phái các hạng sự vụ lúc, Tương Quân lại cao hứng trở lại, không ngừng xen vào. Trường Thanh nói xong, theo thứ tự xuống, chính là Thạch Phong. Bất quá Thạch Phong không có gì dễ nói, Lưu Vân Tử nhất phái sự vụ cho tới bây giờ cũng là đại sư minh xử lý, liền là môn hạ của mình bởi vì chính mình quanh năm ra ngoài bế quan, cái kia 7 người đệ tử cũng nhiều là năm Tương Quân dạy bảo, lập tức nói, đệ tử những năm này đều đang bế quan tu luyện, môn hạ chuyện cũng không gì dễ nói. Tương Quân ngắt lời nói, thất sư minh, ngươi chừng nào thì chuẩn bị kết đan nha? Nếu không thì nhường sư muội ta thấy ma quan sát. Thạch Phong đắng tiếu đạo, ta đã thử qua một lần, tiếc là thất bại. Tương Quân nhà đạo, ngươi cũng nếm từng thử một lần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Vân Tử đánh gậy nói, tốt, nha đầu, ngươi cách kết đan còn kém 10 vạn 8 thiên lý đâu, hỏi chuyện này để làm gì? Sư đồ 4 người hàn huyên cho tới chưa chờ Trường Thanh Tương Quân 2 người sau khi rời đi, Lưu Vân Tử đem Thạch Phong đơn độc lưu lại, tinh tế hỏi Thạch Phong kết đan đi qua. Thạch Phong cũng đang muốn thỉnh giáo sư phó, lập tức đem cơ đài chấn động, chính mình bắt đầu chuẩn bị, bế quan địa điểm tuyển định, trang bị pháp trận, đan dược đô không có dấu diếm, thậm chí ngay cả mình tại Thanh Đế Quốc, cơ duyên xảo hợp thu được ngũ sắc mi tâm quyết, lại nhận được âm hỏa thú hỏa linh mấy người chuyện đều nói. Duy nhất chưa nói chính là mình cựu ly sẽ linh đại pháp chính là ma tộc công pháp. Lưu Vân Tử nghe xong, tiểu lưỡi không dưới, hắn sờ lên Thạch Phong mạch đập, do dự hứa cựu nói, ngũ sắc mi tâm quyết ta chưa từng nghe thấy, nghĩ không ra thần kỳ như thế, ngươi có thể được nó quả nhiên là thiên đại cơ duyên, chẳng thể trách chỉ là mấy chục năm, ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ta vừa rồi dò xét ngươi nội tức, ngưng thực mạo xương dày, pháp lực nhất định là đầy đủ. Thạch Phong đạo, vậy có phải hay không đệ tử cái nào đạo quan miệng hoặc cái gì chỉnh tự sai lầm? Lưu Vân Tử lắc đầu nói, tựa hồ cũng không phải. Tu sĩ kết đan, tất cả có cơ duyên, xung quan thất bại, chỉ có thể nói cơ duyên chưa tới. Có thể hay không bởi vì đệ tử nhục thân không đủ mạnh, trong ngoài mất cân bằng, cứ thế thất bại. Thạch Phong lại hỏi. Chương 409, Tiểu Hắc cùng Tiểu Tứ chương 409, Tiểu Hắc cùng Tiểu Tứ Lưu Vân Tử vớt vớt râu quai nói, chúng ta Thái Cực môn lấy đạo gia huyền môn, nói là nội tu theo nói đúng nhục thân yêu cầu cũng không cao. Vị sư kết đan lúc, nhục thân còn không bằng ngươi bây giờ đây. Bất quá, ngươi tu luyện ngũ sắc mi tâm quyết hiển nhiên là cực bá đạo pháp môn, có lẽ nó đối với nhục thân yêu cầu cao hơn. Ngươi cũng có thể nếm thử cường hóa một chút nhục thân về sau, lại đi xung quan bất quá. Lưu Vân Tử ngừng một chút, nhìn qua Thạch Phong, mọi thứ chớ nóng đội, ngươi cũng minh bạch. Thạch Phong nghe xong tất minh, hắn người mang tâm cửu, luôn muốn tu vi tinh tiến về sau, giết tới ma tượng sơn, báo thủ rửa hận. Như thế tâm cảnh không hợp đạo gia chi xung hòa, thường thường dục tốc bất đạt, Thạch Phong kết đan thất bại, chưa chắc không phải nguyên nhân này. Thạch Phong trầm mặc thật lâu, dập đầu một cái, đa tạ sư tôn điểm hóa, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Lưu Vân Tử nhìn hắn liền biết tên đồ đệ này chỉ là trong miệng cùng bang, trong lòng vẫn như cũ không bỏ xuống được cửu hận, thầm thở dài. Ta 2 năm gần đây sẽ không bế quan, ngươi vô sự có thể nhiều đến chỗ của ta đi lại, nghiên cứu thảo luận một chút kiếm pháp. Đúng, ta tại phương diện kiếm đạo tâm đắc đều ghi chép trong này, ngươi cầm lấy đi tham khảo đi nói, đưa cho Thạch Phong một khối ngọc giản. Thạch Phong tiếp, hơi nhìn một chút, bên trong lít nha lít nhít, ngoại trừ văn tự còn có đủ loại đồ hình chiêu phổ. Lưu Vân Tử bế quan, ngoại trừ ngồi xuống bên ngoài, còn hoa rất nhiều tâm huyết tại trên kiếm thuật, những thứ này hoặc là thành công tâm đắc, hoặc là thất bại giáo huấn, vô luận chi tiết, hắn đều nhất nhất ghi chép lại. Những kiếm thuật này tâm đắc, nhỏ bé đến mỗi một chiêu mỗi một thức biến hóa. Mạnh khỏe thân pháp bước phối hợp, lực đạo chi nặng nhẹ, ngưng tụ một vị kiếm thuật tâm huyết của cao thủ, xa so cái gì kiếm phổ chân quý hơn, Lưu Vân Tử không có chút nào tàng tư, toàn bộ đều cho Thạch Phong. Thạch Phong trong lòng xúc động, dập đầu tạ quá sư phụ. Thiết Kiếm Phong một tên đệ tử, lấy chỉ là 7-10 năm thời gian để đến được giả đàn tu sĩ một chuyện lan truyền nhanh chóng, tại Thái Cực môn có phần là gây nên một phen hoành động, người người cảm thán tông môn lại ra một vị đệ tử thiên tài. Bất quá, nhao nhao trong nghị luận, tiếng chất vấn, ghen ghét âm thanh cũng không phải ít, nhất là Thạch Phong tư chất không tốt, lại hào vô danh khí, như thế nào đột nhiên có thành tựu này? Chờ nghe được Thạch Phong đã nếm từng thử một lần kết đan, nhưng là thất bại, những người này không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, âm thầm vỗ tay tán thưởng. Từ Thiết Kiếm Phong xuống, Thạch Phong chưa có trở về Hồng Tùng lĩnh đạo phủ, mà là phát đạo tín phủ, lập tức ngự kiếm hướng Hồi Nhạn Phong mà tới. Mới vừa vào Lãnh Thủy Nhai biệt tử, lâm đầu vào liền đụng tới Tần Băng đệ tử Lăng Vân, Hứa Cựu không thấy, Lăng Vân cũng miễn cưỡng trúc cơ. Mà Tần Băng một người đệ tử khác Hàn Thải Phượng, bởi vì không thể trúc cơ, 20 năm trước liền trở về trần thế rồi. Thạch Phong ôm quyền nói, Lăng Vân sư tỷ, đã lâu không gặp. Lăng Vân tại luyện khí kỳ lúc bị Thạch Phong đánh bại, còn hủy thiên ảnh băng câu, cùng Thạch Phong rất có khúc mắc. Ngại Hà Thạch Phong cùng sư phụ quan hệ tốt, lại hắn tiến giai trúc cơ sớm, bây giờ đã là giả đàn tu sĩ, thực lực viễn siêu chính mình, nàng không dám thất lễ, cung kính nói, Thạch sư thúc tốt. Thạch Phong khoát qua tay, ngươi cũng tiến giai trúc cơ, như thế nào còn gọi ta sư thúc đâu? Bảo ta một câu sư minh là được. Lăng Vân đạo, sao dám sao dám? Sư phụ vừa rồi phân phó, nói ngươi Thạch sư thúc một hồi một tới, nàng muốn phía sau mới có thể tương kiến, phân phó ta chiêu đãi sư thúc ngươi dùng trà. Ngươi xem, sư phụ đều phân phó ta xưng hô ngươi là sư thúc, ta nào dám không nghe. Trong tu chân giới, tu sĩ bối phận nhiều lấy tu vi cao thấp mà định ra, như tu vi lên rồi, ban đầu sư thúc liền có thể trở thành sư minh đệ, nhưng thân truyền sư đồ chính là lúc không nhận này hạn chế, dù là đồ đệ kinh tài tuyệt diễm, tiến cấp tới kim đan, trước kia sư phụ tại trúc cơ, cái kia cũng muốn cung cung kính kính cầm đệ tử chi lễ. Phùng Viễn Sơn, vệ bằng bọn người tiến giai trúc cơ về sau, tại Thạch Phong nơi đó vẫn là đệ tử. Lăng Vân cũng là như thế, tất nhiên sư phụ Tần Băng muốn nàng xưng hô Thạch Phong vì sư thúc, nàng lại không tình nguyện, cũng không dám không nghe theo. Những thứ này xưng hô lên việc nhỏ Thạch Phong cũng lười cùng với nàng tranh cãi nữa nhường, lập tức Lăng Vân đằng trước dẫn đường, Thạch Phong theo ở phía sau. Trên đường, Thạch Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Tiếu đạo, Lăng Vân sư tỷ, ta nghe tương quân nói, giống như gần nhất Liêu Tùy Phong Liêu sư minh thường xuyên hướng về sư tỷ ngươi cái này chạy." Lăng Vân lập tức đỏ mặt giống như cái đại vải tơ không có chuyện, "Ngươi đừng nghe nàng loạn nói với tuyên. Liêu Tùy Phong là cây rừng trùng điệp xanh mướt phong đệ tử, trước đó tông môn đại tỷ lúc giao thủ thắng nổi Thạch Phong, hai người không đánh nhau thì không có biết, trở thành bằng hữu. Về sau đại mạo thành chính ma đại chiến, hai người phân tại một tổ." Giao tình đích phát tâm đầu ý hợp, như thế nào là tương quân loạn tức đầu lưỡi? Ta đụng tới Liêu sư mình, hắn đều nói bâng. Lăng Vân vội vàng giải thích, "Liêu, hắn hôm qua là tới qua, bất quá đó là bởi vì sư phụ hắn có kiện đồ vật phải cho ta sư phụ, hắn là tới chân chạy." Thạch Phong thiếu đạo, "Không thể nào. Liêu sư minh thế nhưng là cây rừng trùng điệp xanh mướt phong đệ tử thiên tài, liền một diệp sư bá đều nhìn với con mắt khác, chỉ là chân chạy sự tình còn muốn cực khổ hắn đại giá, hơn nữa, ta nghe nói hắn gần nhất mượn cớ tới Lãnh Thủy Nhai cũng không phải lần một lần hai." Chương 409, Tiểu Hắc cùng Tiểu Tứ, 2. Chương 409, Tiểu Hắc cùng Tiểu Tứ, 2. Lăng Vân lật cái bạch nhãn, "Vậy ngươi không có việc gì chạy tới Lãnh Thủy Nhai làm gì? Chính ngươi còn không phải?" Lăng Vân sợ hết hồn, đội và nói, "Là..." Thạch Phong không có coi ra gì, vẫn như cũng một đường truy vấn Liêu Tùy Phong. Lăng Vân không còn dám tiếp lời, đem Thạch Phong nhường tiến nội điện, dâng lên chén trà, lui xuống. Thạch Phong ngồi một hồi, rèm kích động, Tần Băng đi đến, nàng đen nhánh tóc dài cẩn thận bàn thành một vòng, những người còn lại nhẹ nhàng dựng ở đầu vai, đại mi tô lại phải một tia bất loạn, khuôn mặt hơi thi son phấn, ít phát nổi bật lên da như mỡ dê. Mấy chục năm không gặp, Tần Băng khí tức cũng đã đến trúc cơ đỉnh phòng, tùy thời có thể xung kích kim đan. Thạch Phong mặc dù quanh năm bế quan, nhưng hai người chưa bao giờ đoạn tuyệt tin tức, bởi vậy đối với nhau cảnh giới đều không cảm thấy kinh ngạc. "Người đã trở về?" Tần Băng ở bên cạnh cái ghế ngồi xuống. "Ừm, đã trở về." Thạch Phong đáp, ánh mắt nhìn về phía Tần Băng vai trái. Trên vai nàng đứng thẳng một cái hoàng điểu, ngắn mỏ xanh biếc, cái đuôi liếc dài như câu, kỳ quái nhất chính là, cái này hoàng điểu hai mắt phía dưới đều có hai cái đỏ điểm, chợt nhìn phía dưới phảng phất lớn bốn cái con mắt. Thạch Phong khẽ nói, "Oa, thật đáng yêu." Tần Băng chợt nghe lời ấy, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, lại gặp Thạch Phong đưa tay phật hướng mình tóc mây, vô ý thức muốn tránh, trong miệng thấp giọng nói, "Không nên động thủ động cước." Thạch Phong tay trưởng đã an ủi ở đó chỉ hoàng điểu con vũ bên trên, hẹp hỏi, "Sơ sờ lại như thế nào? Đây có phải hay không là lần trước Vân Nha đầu dùng đi theo dõi ta cái kia hoàng điểu, về sau nàng đánh cược thua cho ngươi, gọi là cái gì nhỉ? À, đúng, trọng con ngươi linh diên." Tần Băng trong lòng tức giận, kêu to, "Ngươi chớ đụng lung tung, nó tính khí không tốt đây." Thạch Phong sững sờ, "Thật sao? Ta xem nó rất ngoan ngoãn nha." Lời vừa mới dứt, cái kia trọng con ngươi linh diên cãi lại tới, mỏ nhọn đã hung hăng mổ tại Thạch Phong trên mu bàn tay. Thạch Phong đội vàng rút tay về, mắng, "Xuất sinh lông lá, tính khí còn thật không nhỏ." Dương Quyền muốn đánh. Tần Băng đã tiếu đạo, "Đại nhân không cùng chim nhỏ tính toán nhà." Thạch Phong cười ha ha một tiếng, "Được, người không cùng điều đấu, tự có điều cùng điều đấu. Ngươi khi dễ ta không có sao." Nói, một tiếng hô lên, Tiểu Hắc đã từ túi bên trong dương cánh bay ra. Tiểu Hắc thân thể khổng lồ, lại là tiếng tăm lừng lẫy manh cầm, chim hoàng tám vệ tu vi cũng tới rồi nhị giai. Hắn bởi vì lần trước ba lần bốn lượt nhường hoàng điệu chạy rồi, trong lòng nhẫn nhịn cầu khí, hướng về trong phòng vừa đứng, một cố cường đại, kinh khủng uy áp bao phủ trọng con ngươi linh diền, dọa đến hoàng điệu ngây ra như phỗng, không dám nhúc nhích rồi. Tần Băng đầu ngón tay đảo qua, đội vàng đem trọng con ngươi linh diền thu vào linh thú đại, giận nói, "Ngươi kinh sợ lấy tiểu tứ của ta rồi, nhanh thu hồi ngươi xòa điệu." Giác Ma Long cấp cấp đại thiếu, liền Tần cô nương cũng gọi ngươi xòa điệu, thật là anh hùng sợ kiến lực động. Thạch Phong đem tiểu hắc cũng thu hồi huyền quy cốt, hỏi nói, "Tiểu tứ, đây là cái gì quái danh tự?" Tần Băng lại lấy ra trọng con ngươi linh diền, ngọc thủ vô về chơi bữa chán của nó, trấn an hoảng sợ của nó không phải phảng phất lớn bốn con mắt sao? Gọi tiểu tứ không dễ nghe sao? Em hai. Thạch Phong bưng lên linh trà uống một ngụm, thuận miệng phụ họa, "Ngươi hôm nay tới chuyện gì?" Tần Băng hỏi. "Không có việc gì, chính là tìm ngươi nói chuyện phiếm." Tần Băng a một tiếng. "Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ta xông quan kim đan thất bại." Tần Băng lại a một tiếng. Thạch Phong thở dài, "Đến nỗi vì cái gì thất bại, ta không biết rõ, hỏi sư phụ cũng nói không rõ. Ta muốn có lẽ là nhục thân còn chưa đủ mạnh, ta dự định tại Hồng Tùng lĩnh động phủ đem luyện thể thuật luyện đến đệ nhị trọng lầu, lại nếm thử kết đan. Nói như vậy, đón lấy tới một đoạn thời gian, ngươi muốn lưu lại tông môn? Tần Băng hỏi. Đúng nha.
Đúng,
khí tức của ngươi đã ở giả đàn kỳ rồi, có hay không phục dụng Huyền Bạch đan lộ, chuẩn bị kết đan?
Tần Băng lắc đầu, không có.
Không phải nói, càng tại tới gần kết đan lúc phục dụng, Huyền Bạch đan lộ hiệu dụng lại càng lớn sao?
Ta không có nắm chắc, muốn đợi thêm mấy ngày này lại nói.
Thạch Phong lại là một tiếng thở dài khí, ngươi tính khí này đổ cùng ta tương phản, ta là gấp đến độ không được, vừa đến giả đan kỳ, liền không kịp chờ đợi phục đan xung quanh.
Ngươi là chậm đến lạ thường, một lòng cầu ổn.
Tần Băng hé miệng thiếu đạo, ngươi như gấp gáp, muốn nếm thử một lần nữa, ta đây bình đan lộ ngươi cầm lấy đi phục dụng liền được.
Thạch Phong lắc đầu, Huyền Bạch đan lộ chỉ lần thứ nhất phục dụng hữu hiệu, lại uống hay cùng nước sôi để nguội không có khác biệt.
Hai người uống vào linh trà, tùy ý nói chuyện tiếng.
Thạch Phong lại đem xông quan quá trình các loại tâm đắc từng việc nói cho Tần Băng, bất chi bất giác nói chuyện hơn hai canh giờ, mắt thấy mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, Thạch Phong mới cáo từ rời đi.
Những ngày tiếp theo, Thạch Phong liền tại Hồng Tùng Linh trong động phủ ở lại, bắt đầu tu luyện vô danh luyện thể thuật, đồng thời hắn thỉnh thoảng tới Thiết Kiếm Phong, hướng sư phụ học tập kiếm pháp. Cái này hai môn thần thông cũng không có cần bế quan, Thạch Phong khi nhàn hạ thường tới Lãnh Thủy Nhai gặp Tần Băng, chuyện cho một chút việc nhà, trao đổi tâm đắc tu luyện, thời gian liền như vậy một thiên thiên đi qua. Đương nhiên, hắn lại không biết hắn thường hướng về Lãnh Thủy Nhai chạy, đã làm cho rất nhiều người đổ bình dấm.
Phải biết, trong tông môn muốn cùng Hàn Băng Tiên Tử làm nhảm việc nhà, trao đổi tâm đắc tu luyện nhân có thể không phải số ít đâu.
Chương 410, chúc quan viện chương 410, chúc quan viện một ngày này, Nghiên Đài Lĩnh, cấm chế dày đặc phủ xuống một chỗ biệt lạc. Ở giữa một gian vòm cột vuông nhà gỗ, hẹn bốn trượng vuông, hai hàng thấp an bài, tả hữu tất cả ba tên đạo nhân, tất cả ngồi nghiêm chỉnh, không nói lời nào. Chợt nghe tiếng bước chân vang dội, một cao đại đạo người đẩy cửa vào, tự ý ở giữa chủ tọa ngồi xuống, tả hữu sáu người hạ thấp người cùng nói, gặp qua trưởng môn chân nhân.
Huyền Nhất khoát khoát tay, các vị sư huynh đệ, không cần phải khách khí.
Càn Sơ đạo nhân luyện chế một kiện pháp khí đang tại cấp bách chỗ, một lòng nhớ nhung bên kia, Huyền Nhất mới vừa ngồi xuống, hắn lập tức mở miệng hỏi nói, trưởng môn, hôm nay cũng không phải là trưởng lão nghị sự này, đột nhiên vội vã đem chúng ta mấy cái lao ra hỏa kêu đến, có phải hay không có chuyện gì gấp?
Ừm, quả thật có một kiện đại sự muốn cùng các vị thương nghị.
Sáu vị trưởng lão gặp Huyền Nhất thần sắc chấn định, ánh mắt thậm chí hơi có hưng phấn, biết hẳn không phải là chuyện gì xấu, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phải biết những năm này cùng Ma Khôi Tông xung đột càng ngày càng khẩn trương, tin tức xấu không ngừng, cứ thế vị này trưởng môn nhân quanh năm cao mày, mặt trầm như nước.
Càn Sơ đạo nhân nhíu mày, há, không biết là cái đại sự gì.
Huyền Nhất mỉm cười, kỳ thực việc này mấy năm trước liền từng bàn bạc qua một lần, hôm nay xem như chuyện xưa nhắc lại rồi, chính là liên quan tới như thế nào thiết lập chúc quan viện.
Phía dưới sáu vị trưởng lão nhìn nhau một cái, mục trung đều là kinh ngạc.
Thật cao gầy teo cây rừng trùng điệp xanh mướt phong trưởng tọa một Diệp chân nhân do dự nói, chuyện này chính xác bàn bạc qua, nhưng bởi vì điều kiện có chút khắc nghiệt, bảy vị trưởng lão ý kiến không giống nhau, cuối cùng gắt lại.
Kim Phiên sư huynh nhắc lại chuyện này, chắc hẳn có càng ổn thỏa phương pháp giải quyết.
Không có.
Huyền Nhất trả lời rất kiên quyết, hay là trước phía trước phương án.
Đạo Sung chân nhân đắng thiếu đạo, tuy thiết lập chúc quan viện dự tính ban đầu là cứ tốt, chọn lựa đệ tử ưu tú nhập viện cường địa bồi dưỡng, nhưng trong lúc này bên ngoài đãi ngộ có phần kém quá lớn.
Càn Sơ đạo nhân tiếp lời nói, không sai.
Nhập viện đệ tử đãi ngộ đề cao hai thành, không cần gánh chịu bất luận cái gì tông môn tạp vụ, một lòng tu luyện là được, hơn nữa có thể chọn lựa công pháp thượng thừa thần thông, không cần thanh toán bất luận cái gì đối giới, mà phổ thông đệ tử không chỉ có muốn đem tất cả tạp vụ bao chọn, ban đầu đãi ngộ còn muốn chụp giảm hai thành, muốn tu luyện khá một chút công pháp thần thông, còn được bản thân thanh toán linh thạch.
Hai cái chênh lệch chính xác quá lớn.
Thính Ngư chân nhân cũng gật đầu phụ họa, đúng nha.
Chúng ta Thái Cực môn truyền thừa mấy ngàn năm, chính là huyền môn chính tông, luôn luôn khiêm tốn cẩn thận nhạt hòa, như bỗng nhiên biến như thế chỉ vì cái trước mắt, không những phổ thông đệ tử không tín phục, liền là người ngoài cũng sẽ châm biếm chúng ta.
Huyền Nhất hai tay khẽ nâng, ngừng mọi người nghị luận, các vị trưởng lão, bần đạo hôm nay triệu tập đại gia đến, là thương nghị chúc quan viện như thế nào chọn lựa đệ tử, mà không phải thương thảo có tên hay không thiết lập chúc quan viện.
Hắn tiếp theo gần từng chữ một, bởi vì thiết lập chúc quan viện chính là lao tổ làm cho chỉ.
Cái gì?
Lao tổ lên tiếng.
Lao nhân gia ông ta thương lành sao?
Mọi người trưởng lão vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhao nhao hỏi.
Lao tổ thương thế như thế nào? Một mực không đối với bần đạo nói cùng.
Mỗi lần ta đi hậu sơn bái kiến, lao tổ cũng chưa từng hiện thân, chỉ là cách không truyền âm phân phó ta làm việc.
Thẳng đến hôm qua, ta và mọi khi đến cấm địa thỉnh an, lao tổ chợt xuất quan, tiếp kiến ta nửa canh giờ, ta xem hắn khí tức rất là bình thản, nghĩ đến thương thế nhiều chuyển biến tốt đẹp.
Trong phòng bầu không khí lập tức nhẹ nhõm nhiệt liệt lên.
Cái kia quá tốt rồi. Chúng ta biệt khuất mấy chục năm, cái này phải thật tốt thân đo một cái Ma Khôi Tông.
Tuyệt đối không thể.
Huyền Nhất sắc mặt nghiêm một chút nói, lao tổ hỏi gần nhất tông môn đại sự, ta một năm một mười đều nói, lao tổ nói ta làm rất đúng, trước mắt đối với Ma Khôi Tông còn phải lấy phòng ngự là chính, không thể gây nên đại chiến sinh tử.
Mọi người hưng phấn kình lập tức biến mất không thiếu, như thế nói đến, lao tổ thương thế tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn không có khỏi hẳn.
Huyền Nhất tục nói, lao tổ còn hỏi cặn kẽ lên tông môn tu sĩ kết đan tình huống, Vân Đạo hồi bẩm nói, rất xấu hổ, từ lần trước chính ma đại chiến đến nay, chúng ta Thái Cực môn chỉ có hai người kết đan thành công, mà Ma Khôi Tông ngược lại là nhiều ba người tu sĩ kim đan.
Lao tổ nghe xong, hỏi ta có gì đối sách.
Ta nói có người đề nghị khôi phục chúc quan viện, nhưng trưởng lão hội thương nghị một chút, cảm thấy không thỏa đáng, vẫn là gác lại.
Lao tổ nghe xong, hừ một tiếng, ngữ khí rất nghiêm khắc, nói ra, có gì không ổn.
Đến lúc nào rồi, các ngươi còn như thế cổ hủ không thay đổi,
bây giờ là mặt mũi trọng yếu hay là thực lực trọng yếu? Như Thái Cực Môn bị Ma Khôi Tông chiếm đoạt, mặt mũi của các ngươi lại ở nơi nào?
Nói đến đây, Huyền Nhất bưng lên linh trà uống một ngụm, đến nỗi ngươi ta lo lắng sự tình, lão tổ trầm tư một chút, nói ra, đệ tử bình thường hai thành đãi ngộ có thể không cần cắt giảm.
Huyền Nhất để ly xuống, lão tổ nói, chúc quan viện đệ tử tiền tiêu hàng tháng tiền không cần đề cao, nhưng bọn hắn toàn bộ cũng có thể vào linh chỉ tu hành.
Cái gì?
Mọi người trường lão đều ngây dại, linh chỉ là Thái Cực Môn lớn nhất một chỗ linh nhãn, chính là Hoàng Nham Bế Quan Chi cấm địa, bên trong bảng bạc linh khí là truyền cung lão tổ tu luyện sử dụng.
Bần đạo chợt nghe lão tổ vừa nói như thế, cũng là ngây mẩn cả người.
Lão tổ giảng giải nói, thương thế của hắn mặc dù tốt lên rất nhiều, nhưng cũng không khỏi hẳn, đón lấy tới rất dài thời gian hay là muốn chữa thương bồi nguyên, căn bản bất lực tình tiến, bởi vậy linh chỉ nguyên lực một mình hắn cũng dùng không hết, đã như vậy, không bằng phân cho những thứ này đệ tử kiệt xuất. Đám người nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ phía dưới, lại vui lại lo.
Vui chính là, có linh chỉ tương trợ, tin tưởng tông môn hẳn là có thể rất nhanh thêm ra mấy vị tu sĩ kim đan.
Buồn là lão tổ nói như vậy, sợ là thương thế ngắn thời gian khó mà khỏi hẳn.
Vốn là lão tổ đã là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, một lòng muốn đột phá đến nguyên anh trung kỳ, cùng hư thanh quan thắng chân đạo nhân quyết tranh hơn thua đấy, bây giờ nghe hắn, thuần thức chi ý lộ rõ trên mặt, sợ là đã hùng tâm mất hết rồi.
Huyền Nhất nhìn ra mọi người sầu lo, tiếu đạo, đoàn người cũng không cần quá đáng lo nghĩ, lão tổ thọ nguyên còn có 500-600 năm, thời gian dài cực kỳ. Chúng ta vẫn là bàn bạc một bàn bạc chuyện trước mắt đi, linh chỉ diện tích lớn tiểu các vị đều rất rõ ràng, bởi vậy, cái này chúc quan viện đệ tử tối đa chỉ có thể chiêu 10 người. Hôm nay bần đạo tìm các vị đến, chính là thương nghị như thế nào chọn lựa nhập viện đệ tử. Cần là tài đức vẹn toàn, tuyệt đối đừng bôi nhọ chúc quan hai chữ này tên tuổi.
Thái Cực Môn khai sơn tổ sư chưa thành tên trước, đạo hiệu cũng không phải là Thái Cực, bởi vì quanh năm đeo một đỉnh trúc gia đạo quan, trò chơi phong trần, xưng là chúc quan đạo nhân. Thẳng đến hắn kỹ nghệ đại thành về sau, lấy ngũ tuyệt kiếm khí hòa giải ngũ hành, hóa sinh Thái Cực, uy chấn tứ phương, mới bị tôn xưng là Thái Cực chân nhân.
Bởi vậy, trong Thái Cực Môn, chúc quan viện lấy tổ sư gia đạo hiệu mệnh danh, danh xưng trong nội môn luôn luôn là bồi dưỡng kiệt xuất tinh anh bí mật viện.
Bất quá, tại Thái Cực Môn mấy ngàn năm trong lịch sử, chúc quan viện khi có khi không, cũng không phải là cố định thường trực tông viện.
Tiếp xuống, bảy vị trường lao bắt đầu thương nghị chúc quan viện đệ tử bình chọn điều kiện, ước chừng bàn bạc hơn 2 canh giờ, trường lao hội mới tản.
Rất nhanh, chúc quan viện tuyển bạt 10 tên đệ tử, được tuyển đệ tử có thể vào linh trì tu luyện một chuyện liền truyền ra, nhất thời gây nên hoành động.
Thái Cực Môn trên dưới, vô luận kim đan trưởng lao vẫn là luyện khí đệ tử, vô luận nội môn vẫn là ngoại môn, gặp mặt, tất cả đang nghị luận chuyện này. Những cái kia tự nhận căn bản là không có cách chúng tuyển đệ tử cực kỳ hâm mộ vô cùng, đồng thời nghe nói phổ thông đệ tử muốn đem tất cả tạp dịch bao chọn, khó tránh khỏi phất khí, hùng hùng hổ hổ, lại lẩm bẩm. Mà những cái kia tư chất thượng thừa, tu vi vượt trội đệ tử tắc thì mừng rỡ như điên, bốn phía du thuyết, nắm môn đạo tìm quan hệ, tranh thủ có thể thu được một chỗ. Đến nơi chúc quan viện đệ tử chúng tuyển tiêu chuẩn, ngày đó mọi người trưởng lao môi đều mài hỏng rồi, mỗi người nói tiêu chuẩn đều cũng có lợi cho mình sân môn, có lợi cho mình môn nhân đệ tử. Ầm ĩ hơn 2 canh giờ cũng không tạo thành ý kiến thống nhất. Cuối cùng Huyền Nhất để cái phương án, 7 ngày sau đó, tại tổ sư điện triệu tập tất cả tu sĩ kim đan nghị sự, mỗi vị tu sĩ kim đan đề cử một cái nhân tuyển, tiếp đó từ tất cả mọi người tại chỗ biểu quyết. Chúc quan viện tuyển bạt đệ tử một chuyện, Thạch Phong từ trường thanh nơi đó cũng nghe nói, bất quá đối với này hắn không có hứng thú chút nào. Trước mắt hắn đang toàn lực tu luyện vô danh luyện thể thuật, mà Hồng Tùng lĩnh ba khí hỗn tạp, không thể thích hợp hơn rồi, liền để cho hắn vào linh chỉ tu luyện, hắn cũng không làm. 7 thiên thời gian, nháy mắt đã qua. Ngày này, tổ sư điện đại môn mở ra, Thái Cực Môn ngũ tông tu sĩ kim đan, trừ cá biệt bế sinh tử con đấy, còn lại toàn bộ nối đuôi nhau mà vào. Trong đại điện sớm an bài tốt số ghế, đám người theo sân môn, bối phận, trưởng ấu nhau nhau ngồi xuống. Tính toán, đại điện lần này tổng cộng có kim đan 19 vị, trong đó Nghiễn Đài lĩnh liền chiếm 5 người, không hổ là trưởng tông. Đám người sau khi ngồi xuống, đều khách khí chào hỏi lẫn nhau, vẫn không quên nói một hồi chiếu cố nhiều hơn, đối phương cũng làm mỉm cười gật đầu. Nhưng mà, tại chỗ có 19 vị kim đan, mà chúng cử đệ tử chỉ có 10 người, như là đồng ý người khác, tiện ý vị đệ tử của mình có thể muốn không được tuyển. Bởi vậy, đám người mặc dù lẫn nhau hàn huyên, hòa hợp thấm, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Theo một tiếng vân bản vang động, 7 tên trưởng lao ở phía trước xếp vào tòa, cả cái đại sảnh lập tức túc kiến tĩnh. Huyền Nhất tăng háng một cái, Tiên Lãng vừa nói một cái đại thông, đơn giản là lao tổ hậu ý, đẩy thưởng hậu bối, hy vọng các vị trưởng lao xuất phát từ công tâm, vì tông môn đẩy hiển cử năng vân vân. Hắn sau khi nói xong, chính là Huyền Minh trưởng lao tuyên đọc thôi tuyển cụ thể sự nghi. Chương 411, trên cái chương 411, trên cái thứ nhất, lần này đề cử chúc quan viện đệ tử tổng cộng 10 tên, thứ hai, chúc quan viện đệ tử có thể vào linh trì tu luyện, không còn gánh chịu tông môn tạp vụ. Thứ ba, hậu tuyển đệ tử cần là nội môn đệ tử, kim đan phía dưới có thể là trúc cơ đệ tử, cũng có thể là luyện khí đệ tử. Thứ tư, hiện trường mỗi vị tu sĩ kim đan đều có thể đề cử một vị đệ tử nhân tuyển, tiếp đó cũng từ tại chỗ kim đan biểu quyết theo thứ tự cao thấp lấy 10 hàng đầu, tức là năm nay trúc quan viện đệ tử. Thứ năm, trúc quan viện đệ tử như kết đan thành công, tắc thì tự động ra khỏi trúc quan viện. Thứ sáu, trúc quan viện đệ tử mỗi 3 năm khảo hạch một lần, như tu vi không sở thiên ích, tắc thì lệnh cưỡng chế ra khỏi trúc quan viện. Thứ bảy, vô luận là kết đan rời đi, vẫn là lệnh cưỡng chế ra khỏi, làm chúc quan viện đệ tử không vừa lòng 10 người lúc, trường lao hội nhưng quyết định lần nữa tiến hành tuyển bạn, lấy bổ túc 10 người. Tiếp xuống, Huyền Minh lại nói một trận chúc quan viện giới luật quy củ, như chúc quan viện tập công pháp thần thông không được truyền ra ngoài, không được đi vào trung tâm cấm địa, quấy rầy lao tổ tu hành vân vân. Huyền Minh đọc xong, ngồi xuống. Huyền Nhất hỏi tiếp, quy củ các vị đều nghe rõ ràng không có? Có gì dị nghị không? Đám người hoặc gật đầu, hoặc ứng thanh nói, tin tưởng. Nghe rõ. Trưởng môn sư Minh, không biết cái này biểu quyết như thế nào tiến hành? Nói chuyện chính là một người trung niên nữ tử. Người này là cây rừng trùng điệp xanh mướt đỉnh phùng tiên tử, trước kia Thạch Phong bị Cản Sơ chân nhân triệu vì đồng tử, chính là vì nàng chữa trị Hàn Lộ bảo kiếm. Phùng sư muội đừng nóng nội, bần đạo đang nhắc tới sự kiện. Huyền Nhất nói, tay phải giương nhẹ, một vật từ hắn ống tay áo bay ra, rơi vào ở giữa đất trống, hóa thành một gốc hoa sen to lớn. Các vị mời nhìn, gốc cây này linh liên tổng cộng có 19 cánh hoa, bần đạo ta đây còn có 19 khối ngọc bài, chỉ cần pháp lực rót vào thì có một cánh hoa sáng lên. Nhóm người lớn tay một khối, đợi chút nữa biểu quyết lúc, ngươi như ý, liền nhấn ngọc bài, nếu không phải đồng ý, vậy thì cái gì cũng không cần làm. Huyền Nhất vừa nói chuyện, một bên lấy ra một đống lớn ngọc bài, sớm có đệ tử tới, dùng đĩa đem ngọc bài sắp xếp gọn, lần lượt phân phát xuống. Phùng Tiên Tử cầm lấy ngọc bài, khen nói, sư minh nghĩ đến chủ đáo. Nàng đã thấy, những thứ này ngọc bài giống nhau như lúc, cũng không tiêu ký, mà ngọc bài đưa tay có thể nắm, núp ở trong tay áo, có phải hay không ấn, chỉ có chính mình biết, dạng này biểu quyết lúc liền ít đi rất nhiều lúng túng. Ngọc bài phát xuống dưới, Huyền Nhất ho nhẹ một tiếng, liệt vị, thiết lập trúc quan viện chính là lao tổ chính miệng ý chỉ, vì thế, lao tổ thậm chí nhường ra đại bộ phận linh chỉ, chuyện này can hệ tông môn mấy trăm năm thịnh vượng, chính là đệ nhất đẳng đại sự, không qua loa được. Người ta cùng là tổ sư gia truyền nhân, làm căn cứ công bình công chính chi tâm, vì tông môn tiến cử nhân tài. Mọi người dưới đài nhao nhao gật đầu cùng vang, nhưng chân chính đem lời này nghe vào liền không biết có mấy người rồi. Có người thậm chí thầm nghĩ, người nghiễn đài lĩnh tu sĩ Kim Đan có 5 cái, biểu quyết lúc chiếm lợi lớn, tự nhiên đã nói như vậy. Nhưng này lời nói cũng không được dễ nói, ai để cho mình cái này một tông không có tiền đồ, không nhiều ra mấy cái tu sĩ Kim Đan đây. Huyền Nhất nói xong, nhìn bốn phía nhìn, hỏi nói, còn có cái gì nghi vấn không có, hỏi liên tiếp 2 câu, không người trả lời. Tất nhiên không, vậy thì bắt đầu đi. Xích Ly sư minh, liền từ ngươi bắt đầu đi. Xích Ly đạo nhân là phần tiên phong trưởng tọa, tuổi của hắn cũng không phải là lớn nhất, nhưng Vu trưởng lão sẽ nhưng là tư cách già nhất, trước kia Hoàng Nham chân nhân mặc cho trưởng giáo lúc, Xích Ly chính là trưởng lão hội thành viên. Huyền Nhất mời hắn trước tiên nói, một cái là tôn trọng, nhị tác cũng là lấy đó vô tư. Dù sao trúc quan viện đệ tử danh ngạch liền 10 cái, hắn xem như trưởng môn nhân trước tiên nói, tin tưởng những người khác cũng không tốt bác hắn mặt mũi, dạng này trước tiên liền cướp một chỗ, còn có phong phạm. Xích Ly đạo nhân hạ thấp người nói, vân đạo tiến cử một người, chính là ta phần tiên phong tọa hạ đệ tử, họ Hà, một chữ độc nhất tiên đông, kẻ này bắt giai linh thể, thiên tư thông minh, trước mắt đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi, đang chuẩn bị xung kích kim đan. Kẻ này ngoại trừ tu vi đã đến giả đan, thần thông cũng là cao minh, gần nhất 3 lần tông môn đại tỷ, hắn đều danh liệt tam giáp. Huyền Nhất gật gật đầu, quét mắt hỏi nói, các vị có ý kiến gì không? Phía dưới đầu tiên là một trận trầm mặc, chợt nghe một người hừ lạnh, Hà Đông lấy 200 năm thọ nguyên đạt đến trúc cơ hậu kỳ, e rằng không tính là thiên tài đi, lại nói này người tính cách cuồng ngạo, phong bình cũng không tốt. Xích Ly đạo nhân nghe xong, còn không nói chuyện, Phùng Tiên Tử đã giận nói, giải sư đệ, Hà Đông tính tình là ngay thẳng một chút, dễ dàng tội nhân, nhưng này tính là gì? Hôm nay muốn chọn là trúc quan viện đệ tử. Có ít người làm người cơ linh, chu đáo, nhưng tu vi bên trên cái gì cũng sai, có thể đi vào trúc quan viện sao? Nếu là có thể, cái kia ta ngược lại thật ra thỉnh lão tổ dứt khoát không muốn thiết lập trúc quan viện, trực tiếp thiết lập cái hiển nhân viện tốt. Phùng Tiên Tử là hồi nhạn phong kim đan trưởng lão, nhảy ra giúp phần tiên phong đệ tử Hà Đông nói chuyện, nhưng ở chàng kim đan cũng không người cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tất cả mọi người biết, Hà Đông chính là Phùng Tiên Tử thân ngoại sinh, trước kia Phùng Tiên Tử dẫn Hà Đông nhập môn, chỉ vì Hà Đông chính là hỏa linh căn, mới bái tại phần thiên phong môn hạ. Cái kia giải sư đệ cười lạnh, nguyên lai tông môn chọn lựa đệ tử đã không nhìn phẩm hạnh rồi. Có thể ta nhớ được mới trưởng môn sư minh nói qua trúc quan viện đệ tử cần là tài đức bài toàn. Hắn và Hà Đông khó xử, cũng không phải bởi vì Tần Băng tranh giành tình nhân, mà là bởi vì đệ tử của hắn tại năm ngoái tông môn đại tỷ bị Hà Đông đánh trọng thương, đem dưỡng nửa năm mới tốt, nhưng tu vi đã rơi xuống nhất giai, vì thế trong lòng của hắn cực kỳ phất khí. Xích Ly đạo nhân cũng là tính tình nóng nảy, nghe vậy giận nói, giải sư đệ, ngươi nói như vậy, không biết Hà Đông phẩm hạnh có cái gì không đúng? Nếu là xúc phạm môn quy, bần đạo sao dám bao che? Đến nỗi khác, lão tổ cùng trưởng môn chân nhân đều nói qua, thiết lập trúc quan viện là vì tông môn bồi dưỡng nhân tài, tự nhiên muốn tuyển những cái kia tiềm lực đại bản lĩnh cao đệ tử. Hà Đông thực lực tại trúc cơ tu sĩ bên trong thế nhưng là rõ như ban ngày. Hắn phát giận lên râu tóc đều trường, rất là dọa người. Thế nhưng giải sư đệ lại bình thản tự nhiên không sợ, các thực lực cao cường, ngươi cũng đem thất diễm phiến đưa cho hắn, hắn đương nhiên ngang ngược vô kỵ. Huyền Nhất nghe 3 người càng ầm ĩ càng hùng, đem thoại đề đều kéo xa, vội vàng tăng hắn một cái, ba vị, không liên can gì sự tình lại không đề cập tới rồi. Hắn nhường Xích Ly đạo nhân đi trước tiến cử, nguyên bản muốn bán tốt, ai ngờ Xích Ly mới nói xong, đã có người nhảy ra công khai phản đối, hết lần này tới lần khác vị này cây rừng trùng điệp xanh mướt đỉnh giải hướng giải sư đệ tính khí mặc dù không tốt, nhưng làm người chính trực, lại là tông môn nổi danh trận pháp sư, Huyền Nhất không thể làm gì khác hơn là đánh cái giảng hòa, các vị đồng môn, mới Xích Ly sư minh tiến cử Hà Đông, đoàn người bây giờ liền bắt đầu biểu quyết đi. Trong đại điện một đám kim đan nhao nhao nắm chặt ngọc bài, bao tụ phía dưới dương, che kín bàn tay. Một hồi, ở giữa tôn này hoa sen linh quang chớp động, một đóa đóa cánh hoa chẳng ra, một đóa, hai đóa. Đến tới thứ 8 đóa lúc, liền ngừng lại sau đó lại không mới xuất hiện. Xích Ly đạo nhân sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, Huyền Nhất lớn tiếng nói, "Hà Đông, 8 đóa linh hoa, vô kỳ, nhớ kỹ." "Vâng, sư phụ." Bên cạnh một cái tiểu đạo đồng không người đáp ứng, hắn là Huyền Nhất vừa thu quan môn đệ tử Phương Vô Kỳ, phụ trách ghi chép. Huyền Nhất ánh mắt nhìn về phía Xích Ly hạ thủ Tĩnh Hư chân nhân, sư muội, mời ngươi tiến cử. Tĩnh Hư chân nhân gật gật đầu, đứng dậy kê một cái lễ, bần đạo tiến cử chính là tọa hạ đệ tử Tần Băng, kẻ này tâm tính kiên nghị, chính là cựu linh băng thể, 19 tuổi trúc cơ, bây giờ cốt linh miễn cưỡng 70, đã là giả đàn tu sĩ. Nàng đơn giản nói vài câu liền ngồi xuống. Tần Băng chi danh, tại chỗ tự nhiên mỗi người biết được. Thiên tư thông minh, người vừa lại mỹ mạo như tiên, tính tình mặc dù thanh lãnh nhưng cũng hiền hòa, biểu kết lúc, quả nhiên không ngoài dự liệu, Tần Băng được 15 đóa linh hoa. Tĩnh Hư chân nhân sau đó chính là Thiết Kiếm Phong đạo sùng chân nhân rồi, hắn đứng dậy nói, bần đạo tiến cử chính là ta Thiết Kiếm Phong đệ tử Thạch Phong, kẻ này cũng là lấy 70 năm cốt linh đạt đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, có thể xưng kỳ tài. Mà Thạch Phong vẫn là pháp thể song tu, cái này đích phát khó khăn, trừ cái đó ra, Thạch Phong tinh thông lực khí, làm hạ quan đầu, này kỹ năng đang làm được việc lớn, nguyên nhân bần đạo tiến cử kẻ này chúng tuyển trúc quan viện. Thạch Phong tuy là Thiết Kiếm Phong đệ tử, nhưng nghiêm ngặt tính lên, hắn hẳn là đã nguyên nhân đan dương chân nhân nhất mạch. Chính đạo sung chân nhân danh nghĩa cũng có mấy danh trúc cơ đệ tử, hắn không có tiến cử đệ tử mình, phản tiến cử đã chết sư đệ môn hạ khiến cho đám người sức sở. Bất quá đạo sung làm người luôn luôn kiêm tốn, làm như vậy ngược lại cũng không kỳ quái. Đạo sung lời vừa mới dứt, phía dưới có người liền thất thanh thiếu đạo, một cái ngũ giai linh căn đệ tử, thế mà được xưng là kỳ tài, lúc nào chúng ta Thái Cực môn xuống dốc đến như vậy điển điện. Người nói chuyện óng mắt cổ dài, chính là Trúc Vô Hy. Trúc Vô Hy cùng Thạch Phong kết thù kết oán bắt đầu tại Ngụy Vân Phi, bởi vì tranh giành tình nhân Ngụy Vân Phi tại sư phụ trước mặt đẩy không ít đúng sai, thiên hồ động tiên sau khi kết thúc, bởi vì thiên vũ thảo sự tình, Trúc Vô Hy cùng đạo sùng tranh chấp, trước mặt mọi người bị Huyền Nhất quát lớn làm cho Trúc Vô Hy thật mất mặt. Sau đó, đại mạo thành chính ma đại chiến, Thạch Phong cùng Trúc Vô Hy dư đổ triệt để bạch mặt, mà Ngụy Vân Phi cái chết, Trúc Vô Hy mặc dù không biết là Thạch Phong hạ thủ, nhưng bút chướng này tự nhiên tính toán tại Thạch Phong trên đầu, ít phát đối nó hận thấu xương. Đạo sùng nghe vậy, nhàn nhạt nói, tu sĩ có thể lấy nhiều lắm đại thành tựu, cũng không toàn bằng linh căn, ngày hôm sau nội tính, chăm chỉ cùng với cơ duyên càng trọng yếu hơn. Chỉ ta Thái Cực môn lịch đại tiên hiền, cũng không ít người linh căn phổ thông mà thành tựu lạ thường người, Trúc sư đệ đọc thuộc lòng điện tịch, nghĩ đến không cần bần đạo nhất nhất cử lệ đi. Trúc Vô Hy cười lạnh, tiên thiên không đủ hậu thiên bổ, đạo lý kia tự nhiên không sai. Bất quá cái này Thạch Phong, ta cũng không thấy hắn hậu thiên có gì cường thế. Hắn rất chăm chỉ sao? Ta chỉ biết là hắn quanh năm không tại tông môn, cũng không biết ở bên ngoài làm gì. Hắn thần thông rất mạnh sao? Cũng chưa chắc đi, tông môn đại tỷ hắn cho tới bây giờ trên bảng vô danh. Chương 412, ngươi thật nhàm chán chương 412, ngươi thật nhàm chán bên cạnh có người góp vui, hỏi nói, Trúc sư minh, chiếu ngươi nói như vậy, người này họ Thạch đệ tử linh căn thấp kém, lại không dụng công, lại có thể tại 70 năm ở giữa tiến giai đến trúc cơ đỉnh phong, chẳng phải là vị thật to thiên tài. Trúc Vô Hy cái mũi hừ một tiếng, Lương sư minh, một người không có thiên phú, lại hết ăn lại nằm, ngươi cảm thấy có thể bổ ích phi tốt sao? Trên trời quả thật sẽ đi bánh nướng. Cái kia Lương sư minh nói, cái kia đây là chuyện gì xảy ra chứ? Trúc Minh đừng làm cho bí hiểm. Trúc Vô Hy nói, bí hiểm gì không câm mê, Lương sư minh, ngươi chẳng lẽ đã quên trên đời còn có đủ loại thần đan rượu dược sao? Lương sư minh do dự nói, ngươi là nói cái này họ Thạch đệ tử có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bằng đan dược. Trúc Vô Hy lạnh lùng nói, nếu không như vậy, một cái ngũ giai linh căn dung liệt đệ tử, dựa vào cái gì 70 năm đã đến giả đan cảnh giới, cùng Tần Băng bực tiên tài này đệ tử đã song song. Đạo sung nhịn không được ngắt lời, Trúc sư đệ lời này có chứng cứ gì? Trúc Vô Hy hỏi lại, cái kia đạo sung sư minh lại có chứng cứ gì có thể chứng minh kẻ này không phải dựa vào phục dụng đan dược lên cấp? Phục dụng không có phục dụng đan dược, tự nhiên là không bằng chứng có thể tra. Đạo sung nói, tất nhiên Trúc sư đệ nói không nên lời chứng cứ, đó chính là suy đoán lung tung rồi. Trúc Mô đoán mò, cái kia chưa hẳn. Ta nghe nói vị này gọi Thạch Phong đệ tử trước đó không lâu từng nếm thử kết đan, lại không thành công. Đoàn người đều hiểu được, thuần tháo dược lực, cảnh giới để thăng là rất nhanh, nhưng một khi đến sông qua lúc, liền kém xa những cái kia chuyên cần chi sĩ. Bên cạnh Lương sư minh thiếu đạo, Trúc sư minh lời này chỉ sợ không đúng sao? Thăng tiến pháp lực đan dược giá cả cũng không thấp, người này thuần kháo đan dược ăn đến giả đan cảnh giới, từ đâu tới như thế tài lực? Trúc Vô Hy đắc ý dương dương nói, Lương sư minh có chỗ không biết. Thạch Phong cái thằng này tại luyện khí đường đảm nhiệm chức vụ, dưới tay hắn có cái chân chạy tiểu bối, tên gọi Lộc Chân. Cái này Lộc Chân quanh năm trà trộn hắc thị, chuyên làm đổi tay mua bán. Mà họ Thạch tiểu tử lợi dụng cương vị, chỉ điểm Lộc Chân đầu cơ trục lợi pháp khí, những năm gần đây kiếm được đầy bùn đầy bát, nghe nói hắn ban thưởng môn nhân đệ tử tiện tay cũng là 1000 lượng ngàn linh thạch đây. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Trong đại điện đứng lên một người, chính là Càn Sơ đạo nhân, ngươi là nói Thạch Phong cùng bần đạo, từ luyện khí đường ra bên ngoài đầu cơ trục lợi pháp khí. Hắn quay người chiều Huyền chắp tay nói, trưởng môn chân nhân, luyện khí đường sổ sách một thước ba phần, ngoại trừ luyện khí đường bên ngoài, trưởng lão hội cùng chấp sự đường tất cả có một phần, tất cả tài liệu mua tiến, pháp khí luyện chế toàn bộ, thương khố chữa dư cũng có sổ sách có thể tra. Trưởng môn nếu có nghi, tùy thời có thể làm cho chấp sự đường kiểm toán, phàm là tra được ta và Thạch Phong tham ô tông môn một khối linh thạch, lao đạo nguyện lĩnh trách phạt. Huyền Nhất vội vàng nói, Càn Sơ sư minh bất giận, cách làm người của ngươi đoàn người còn có thể không tin được sao? Lại hướng Trúc Vô Hy uống nói, Vô Hy, ngươi nói bậy bát đạo cái gì? Huyền Minh đạo nhân ở một bên hòa giải, Trúc sư đệ cũng là thuận miệng nói, không thể coi là thật, hôm nay chỉ bàn bạc Trúc quan viện đệ tử, khác lời ong tiếng ve không muốn giận. Huyền Nhất trong lòng âm thầm đoán trách Trúc Vô Hy, vốn là Trúc Vô Hy chọn Thạch Phong gai, cũng dễ hiểu, mới giải hướng không phải cũng nói Hà Đông đi. Nhưng Trúc Vô Hy rắc rắc, lại đem chú kiếm cốc Càn Sơ đạo nhân cho trêu chọc, lão đạo nếu là nhẫn nhị khí, vậy một lát Nghiễn Đài lĩnh đệ tử tiến cử hắn chắc chắn đều không đồng ý rồi. Hắn tiếp theo Huyền Minh lời nói hướng xuống nói, chính là hôm nay chỉ bàn bạc đệ tử chúng tuyển, không nói khác. Huyền Nhất cũng biết đạo Thạch Phong một mực theo Càn Sơ đạo nhân luyện khí, xem như hắn nửa người đệ tử, hắn một lòng muốn cho trở về Thiết Kiếm Phong cùng với Càn Sơ một bộ mặt, thế là mỉm cười đối với đang ngồi Lưu Vân Tử nói nói, vân đạo nhớ không lầm, Thạch Phong tựa như là sư đệ ngươi thân truyền đệ tử đi, quả nhiên danh sư xuất cao đồ, học cho của ngươi ra một vị như vậy đại tài, sư đệ không vì bọn ta giới thiệu một chút. Lưu Vân Tử ngồi phía bên trái đến ngược vị trí thứ hai, một mực giữ im lặng, chính là mới chúc Vô Hy trắng trận bố trí Thạch Phong không phải, hắn cũng mặt không biểu tình. Bây giờ nghe được Huyền Nhất Lưu Vân Tử đứng dậy chắp tay, nhàn nhạt nói, Thạch Phong nha, làm người ngược lại là trung thực bản phận, nếu nói có cái gì kinh thiên động địa sự tích, ta lại nghĩ không ra. Lưu Vân Tử nói xong, tự ý ngồi xuống, lại không hắn lời nói. Đám người vốn cho là hắn muốn thao thao bất tuyệt thổi phồng mình một chút đệ tử, ai ngờ cứ như vậy hai câu nói mà thôi, cho đánh giá bất quá trung thực bản phận bốn chữ, xem ra cái này gọi Thạch Phong đệ tử tại sư phụ nơi đó cũng không làm vui. Tiến cử đệ tử chi hội, từ trên buổi trưa một mực lái đến trạm vào tối, mọi người kim đan một bên biểu dương đệ tử mình, một bên làm thấp đi người khác đệ tử, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, đến mức linh hoa có thể quá nửa, đạt đến 10 đoá 14 người mà thôi. Trường lão hội theo linh tiêu bao nhiêu, lấy đủ 10 vị trí đầu người, Xích Ly đạo nhân đệ tử Hà Đông nhận được 8 đoá linh hoa, lại tính toán là rất không tệ thành tích, thuận lợi trúng tuyển. Đến nội Thạch Phong, chỉ đành phải 4 đoá linh hoa, không có thể trúng cử chúc quan viện. Cuối cùng, Huyền Nhất nhường Phương Vô Kỳ đem biểu quyết kết quả trước mặt mọi người đọc một lần, xác định 10 vị trí đầu người vì chúc quan viện đệ tử, đại hội liền như vậy tản. Kết quả này rất nhanh liền truyền khắp toàn tông trên dưới, Thạch Phong nghe xong, ám nhẹ nhàng thở ra, lúc trước hắn liền cùng sư phụ nói qua, chính mình muốn tu luyện vô danh luyện thể thuật, cũng không nguyện đi cái gì chúc quan viện. Tu luyện không tuyến nguyện, thời gian một tiên tiên đi qua, Thạch Phong ngoại trừ dạy bảo đệ tử bên ngoài, một lòng nhào vào vô danh luyện thể thuật trên việc tu luyện, tiến triển có phần nhanh chóng. Bất quá, tại chúc quan viện đệ tử tuyển định về sau, những đệ tử khác tông môn nhiệm vụ lập tức tăng thêm 2 thành, hoặc tuần sơn canh gác, hoặc trồng trọt dược điển. Những thứ này tạm vụ chậm trễ tu luyện, thù lao cơ hồ là linh, tự nhiên mỗi người cũng không nguyện gánh chịu. Thạch Phong trên danh nghĩa tại luyện khí đường, cho nên nhiệm vụ của hắn là người cũ, luyện khí. Tông môn cho Thạch Phong định rồi mỗi tháng luyện chế 5 kiện pháp khí nhiệm vụ, trong đó trung phẩm pháp khí không thể ít hơn 2 cái. Cái này đối với Thạch Phong thực sự là trò trẻ con, hắn mỗi tháng ngoại trừ tu luyện, vốn là có chừng 10 ngày thời gian ở tại chú kiếm gốc, cùng Càn Sơ đạo nhân học tập luyện khí, hắn tiện tay luyện chế pháp khí cũng không chỉ 5 kiện. Mà Tần Băng chúng tuyển chúc quan viện về sau, liền từ Lãnh Thủy Nhai đem đến linh trì. Lão tổ đã xem linh trì một nửa bạch ra đến, tông môn mới xây 10 gian độc phủ cho những đệ tử này cư trú, có thể thấy được đối bọn hắn mong đợi cực sâu. Bất quá Tần Băng ở đến linh trì, ngược lại không quen. Theo tông môn bản ý, cái này 10 tên đệ tử ở cùng một chỗ, có thể lẫn nhau giao lưu tâm đắc tu luyện, xúc tiến lẫn nhau. Nhưng Tần Băng từ trước đến nay một chỗ đã quen, thì tinh không vui động, người khác tới cửa bái phòng, nàng lại ngượng ngùng đuổi người nhà đi, chỉ có thể hư lấy ứng phó. Linh trì thì lớn như vậy điểm địa phương, tới cửa thuận tiện, cũng không lăng vân ở bên ngoài từ chối khéo, bởi vậy Tần Băng tân độc phủ, khách nhân nhất thời nối liền không dứt. Như Hà Đông người, một là không ngồi trên cá biệt canh giờ, là tuyệt không chịu đi. Tần Băng tính tình lại hiền hòa, cũng phiền muộn không thôi, cuối cùng, nàng chỉ có thể ở động phủ phía trước phủ lên bế quan bài lệnh, đồ cái thanh tĩnh. Nhưng mà, nàng lại cũng không phải là thật sự bế quan, chỉ là trốn người mà thôi, ở tại gian thời gian lâu dài, khó tránh khỏi oi bức, hết lần này tới lần khác chính mình lại nói bế quan, cũng không tốt tùy ý đi lại. Kết quả là Tần Băng liền thường xuyên phát ra tín phủ, tìm Thạch Phong nói chuyện phiếm. Chỉ là nàng thường thường biết xuống đơn giản vụn vặt việc nhỏ, hoặc nói hôm nay tu luyện mấy cái chu thiên hoặc nói Lăng Vân đưa tới một bình mới linh trà, hương vị khổ tâm, giá tiền lại so với lần trước đắt, ta muốn nàng đại khái là bị người lừa bịp. Lại hoặc nói hôm nay đọc qua nào đó một cái điện tịch, nhìn thấy một cọc tin đồn thú vị, ngươi là có hay không nghe qua. Mọi việc như thế. Thạch Phong mở đầu còn từng việc khôi phục, thời gian dài, gặp cũng là lồng gà vỏ tỏi sự tình, cũng liền có một gốc dạ không có một gốc dạ mà trả lời hai câu. Hôm nay chạm vào tối, Thạch Phong từ luyện khí đường quay lại Hồng Tùng lĩnh đạo phủ, hắn chuyến này bị Cản Sơ chân nhân nắm lấy luyện chế một kiện thượng giai chuẩn pháp bảo linh khí, 3 ngày 3 đêm đều không có chớp mắt, có phần là mệt mỏi. Chờ đi đến động phủ trước, gặp 5 lá bùa dán tại cửa ra vào, lá bùa bóp thành hoa lan hình, vừa nhìn liền biết là ai gửi tới. Thạch Phong bóc lá bùa, một bên hướng về trong động phủ đi, một bên quan duyệt. Quả nhiên, Tần Băng lại là viết một đống này tiên tiên khí thật tốt, hôm qua ngủ một giấc vân vân việc vặt. Thạch Phong vừa tức giận vừa buồn cười, cầm thơ lên phủ, trở về 4 chữ lớn ngươi thật nhàm chán. Chuyến ra ngoài, tiếp đó ngã đầu nằm ngáy ho ho hôm sau trời vừa sáng, lại thu đến Tần Băng khôi phục, bên trong biết nói, ta ở đây chính xác rất nhàm chán nha. Ngươi như thế nào 3 ngày mới hồi âm đâu? Có phải hay không lại đi chú kiếm cốc rồi? Ngươi gần nhất đang cùng Càn Sơ sư bá luyện chế bảo bối gì? Thạch Phong há hốc mồm, hơn nửa ngày mới thì thào nói, về sau ai còn nói Hàn Băng tiên tử trầm mặc ít nói, ta đánh liền miệng hắn, cái này rõ ràng là đệ nhất thiên hạ lại nhà trùng. Chương 413, lần thứ 2 xung kích kim đan chương 413, lần thứ 2 xung kích kim đan thời gian thấm thoát, bất chi bất giác lại là 6 năm trôi qua rồi. Một ngày này, Hồng Tùng lĩnh động phủ truyền đến một tiếng hét dài, Thạch Phong vô danh luyện thể thuật đệ nhị trọng lầu cuối cùng kết thành. Hắn giờ phút này, da thịt có màu vàng kim nhạt, hoa văn tinh tế tỉ mỉ, trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ có vô cùng khí lực. Thạch Phong thử vận khởi Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá, một quyền đánh vào trên tường đá, vành mà nhẹ văng lên, nắm đấm có thể đạt được, phương viên một thước trong phạm vi đá hoa cương, hóa thành xanh lớn chừng hạt đậu đá vụn, ào ào rơi xuống, mặt tường hiện ra một cái rơi thước cái hố nhỏ. Thạch Phong rất là hài lòng, lấy hắn bây giờ nhục thân, chính là không sử dụng pháp khí bình thường trúc cơ tu sĩ cũng không làm gì được hắn. Thạch Phong kiềm chế tâm trung hưng phấn, bắt đầu thu thập chuẩn bị. 3 ngày sau, nó cho Lưu Bất Tử, Càn Sơ, Tần Băng cùng đại đệ tử Phùng Biễn Sơn tất cả gửi một phong truyền tin phủ, liền rời đi Thạch Cổ Sơn. Như lần trước đồng dạng, Thạch Phong trước tiên chu du hiến triệu các nước, mua sắm tài liệu, một lần nữa bố trí thái hữu canh tố thu nhiếp pháp trận. Tài liệu mua đầy đủ về sau, Thạch Phong liền chui vào Đông Di Sơn Độc phủ, bắt đầu bày trận, lần thứ 2 xung kích kim đan. Một năm sau, Linh Tuyển Xuyên người dị tượng lần nữa tại dung nham trong ao hình vương thành, phen này, linh vân so với lần trước còn muốn dày đặc, trung quanh linh khí điên cuồng tràn vào, đồng thời chuyển vào trong động pháp trận. Thạch Phong ngồi quanh chân tĩnh tọa trong đó, khuôn mặt trang nghiêm, đem đại lượng linh khí thu nạp vào đan điền, thẳng đến toàn bộ đan điền chứng đầy. Bước kế tiếp chính là lấy linh khí ngưng tụ cơ đài, đem hóa thành một mai kim đan. Nhưng mà, ngay tại linh khí bắt đầu đụng vào cơ đài lúc, như kỳ vọng ngưng tụ cũng không xuất hiện. Tương phản, linh đài sinh ra một cỗ sức đẩy, trực tiếp đem linh khí ngăn cản ra ngoài. Thạch Phong chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên rung mạnh, đan điền pháp lực cấp tốc chảy ngược, mà ngoại giới linh khí tại trận pháp dưới sự khống chế liên tục không ngừng tràn vào, cả hai đụng chạm kịch liệt, trong khoảnh khắc hai đường kinh mạch liền xuất hiện chân khí hỗn loạn. Ngay sau đó, điều thứ 3, đầu thứ 4. Hoàng Bét, ta muốn tẩu hỏa nhập ma. Thạch Phong trong đầu cuồng hô, hắn thứ một thời gian muốn ổn định cơ đài, hy vọng pháp lực không muốn bị chuyển. Nhưng mà cơ đài triệt để mất khống chế, căn bản không phải do tự mình làm chủ. Chân khí đã xóa vào đầu thứ 5 kinh mạch. Làm cái này sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, Thạch Phong đột nhiên nghĩ tới khí hải còn có một khối thạch đan, bên trong cũng chứa đại lượng chân khí. Thế là trong lúc đội vã, hắn thần thức song phần, đưa tay điểm chỉ, đem pháp trận cưỡng ép cắt đứt, cấm ngoại giới linh khí hút vào tới. Khác đồng thời điều động thạch đan pháp lực theo ở lịch chuyển bộ phận kia chân khí. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, Thạch Phong sắc mặt đỏ bừng lên, toàn thân run rẩy dữ dội, nhiều lần, hắn suýt chút nữa không kiên trì nổi, muốn nhảy dựng lên khoa tay múa chân. Bất quá, hắn vẫn lấy cường đại thần thức cộng thêm thạch đan pháp lực ổn định thân hình. Cuối cùng, thân thể run run chậm rãi chậm lại, Thạch Phong há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người mềm liệt trên mặt đất, mồ hôi ẩm ướt trong áo. Cái mạng nhỏ này xem như nhặt được trở về. Qua nửa ngày, Thạch Phong mới bò người lên, miễn cưỡng đem rối loạn chân khí kiểm chế gom đan điền. Hồi tưởng mới kinh lịch, Thạch Phong phía sau sợ không chỉ, lần này nếu không phải trùng hợp tu luyện thạch đan quyết, chính mình nhất định tẩu hỏa nhập ma, chết thẳng cẳng. Chẳng thể trách tu sĩ nói đến sông quan tấn giai, cũng là sắc mặt khẩn trương, mà tu sĩ rơi xuống nguyên nhân, xếp tại đệ nhất không phải đấu pháp chém giết, mà là tẩu hỏa nhập ma. Đón lấy tới trong nửa tháng, Thạch Phong tâm tình ước cực điểm, hắn một bên ngồi xuống khôi phục nguyên khí, một bên cẩn thận hồi tưởng lần này kết đan thất bại nguyên nhân. Pháp lực của mình, thân thức thậm chí nhục thân cũng là đầy đủ, mà Cửu Ly sẽ linh đại pháp hắn nhiều lần nhìn vô số lần, kết đan trình tự cùng phương pháp cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhưng vì cái gì liền là không được đâu. Vài ngày sau, Thạch Phong đạt được một cái kết luận, từ linh khí xuyên người xuất hiện bài xích hiện tượng này suy đoán, vấn đề căn kết rất có thể là nguyên khí thuộc tính không thích hợp. Cửu Ly sẽ linh đại pháp dù sao cũng là ma tộc công pháp, tuy ma tộc có thể đồng thời thu nạp ma khí cùng linh khí, nhưng dù sao cũng là lấy ma khí làm chủ, bởi vậy công pháp của bọn hắn hẳn là đầu tiên là cân nhắc ma khí quán thể. Thạch Phong không cách nào thu nạp ma khí, tại luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ còn không cảm thấy cái gì, nhưng một khi xung kích kim đan, hai hại vẫn là hiện hiện ra. Kế sách hiện nay, Thạch Phong muốn tiến giai kim đan, chỉ có rời đi Thái Cực môn, cải đầu ma tu tông môn. Thạch Phong thở dài, Thái Cực môn trước kia chứa chấp hắn tên tiểu khất cái này, Càn Sơ, Đạo Sùng, Lưu Văn Tử, Tần Băng bọn người chờ chính mình tình thâm nghĩa trọng, còn có sư minh trưởng thành, sư muội tương quân, hảo hữu cao thác, Liêu Thủy Phong, Cố Minh Thành, tiểu bản các loại, lại có Phùng Viễn Sơn các đệ tử bái hắn làm thầy. Muốn hắn bứt bỏ Thái Cực môn, thật là không muốn. Thạch Phong suy nghĩ thật lâu, quyết định xem trước một chút có hay không những phương pháp khác trợ giúp chính mình kết đan. Đồng thời, cố gắng tìm một chút có hay không cần rót vào ma kết, liền có thể thu nạp ma khí pháp môn. Dù sao chỉ cần một rót vào ma kết, đó chính là ở trên mặt viết lên ma tu hai chữ, căn bản là không có cách giấu giếm. Ngoài ra, trước mắt khoảng cách ảnh ma long trăm năm ước hẹn đã qua hơn một nửa thời gian, ảnh ma long thế nhưng là cho mình xuống cấm chế, như không đúng giờ trở về giao nộp, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể lấy đi của mình tính mệnh. Chương 413, lần thứ 2 xung kích kim đan, 2, chương 413, lần thứ 2 xung kích kim đan, 2, nghĩ đến ảnh ma long, Thạch Phong giật mình, nghe long lão già nói qua, ảnh ma long có thể tự do thu nạp chuyển đổi ma linh nhị khí, có lẽ hắn có thể biết không rót vào ma kết liền thu nạp ma khí pháp môn. Thạch Phong thầm nghĩ, trước tiên không nghĩ, 40 năm phía sau ta đi gặp ảnh ma long, nếu là hắn cũng không có pháp tử, cái kia không thể làm gì khác hơn là đi xa biên thủy, mai danh nhận tích đi đi nhờ vào một nhà ma tu tông môn, dù sao mình cũng không thể cả đời liền kẹt tại trúc cơ kỳ đi, nếu là như vậy, cái kia giết mẹ đồ thôn đại thủ dùng cái gì phải báo. Đương nhiên một khi chuyển thành ma tu, mang ý nghĩa cũng lại không về được kiến quốc, không về được Thái Cực môn. Như Thái Cực môn như vậy huyền môn chính tông, chính ma phân chia chấp niệm cực mạnh, gặp cùng với chính mình, chắc chắn thống hạ sát thủ, thanh lý môn hộ. Kỳ thực, Thạch Phong quảng duyệt điện tịch, biết ma khí linh khí cũng là thiên địa nguyên lực, vốn không chính tà phân chia, chỉ bất quá ma khí tương đối với bá đạo nhất chút thôi. Nhưng mà, yến quốc chính ma hai đạo phân tranh mấy ngàn năm, kết thủ kết toán từ sâu, Thạch Phong lời nói này như nói rồi, chính là ly kinh bạn đạo, ác gặp môn quy nghiêm trị. Thạch Phong hạ quyết tâm về sau, đem động phủ thu thập một phen, rời đi Đông Di Sơn, quay lại Thái Cực môn. Rất nhanh, Thạch Phong lần thứ 2 xung kích kim đan thất bại tin tức lại truyền ra đến, chúc vô hi hàng này mừng rỡ cấp đại thiếu, khó tránh khỏi một phen nói móc chà phúng, mà Trường Thành Tương quân tắc thì không ngừng tiếc hận. Chính Thạch Phong tâm tình đã chuyển tốt rất nhiều, hắn tập luyện kiếm thuật sau khi, đại bộ phận thời gian tại chú kiếm cốc cùng Cản Sơ lao đạo nhất lên luyện khí. Một năm sau, Trúc Quan Viện đống nhiên khởi động lần thứ hai đệ tử tuyển bạn. Chạy nguyên nhân, một là bởi vì lần trước Trúc Quan Viện trong các đệ tử liệt dương tử, Hứa Vô Cửu hai người kết đan thành công theo quy định, bọn hắn muốn ra khỏi Trúc Quan Viện, nhị tác lao tổ lần nữa nhường ra một bộ phận linh trì không gian, đem Trúc Quan Viện đệ tử nhân số mở rộng đến 13 người, bởi vậy, giới thứ hai Trúc Quan Viện đệ tử chống chỗ 5 người. Lần này, Thiết Kiếm Phong cũng không tốt nhắc lại tên Thạch Phong, dù sao Thạch Phong hai lần xung kích kim đan đều thất bại. Ngược lại là Thạch Phong đại đệ tử Phùng Biên Sơn, trúc cơ phía sau tu luyện treo tiễn kiếm khí đại có sở thành, tông môn đại tỷ lúc ngoài dự liệu, liên tiếp bại năm tên cùng giai, được đại tỷ tên thứ 10 thành tích. Phải biết sắp xếp tại trước hắn mặt 9 người, tất cả đều là tu vi hơn xa hắn trúc cơ trung hậu kỳ sư thúc sư bá, thậm chí có cao hai bọn hắn cùng thế hệ sư tổ cấp nhân vật. Phùng Biên Sơn lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi xếp tại đệ thập, đã rất đáng gờm rồi. Bởi vậy, Lưu Vân Tử đề nghị Phùng Biên Sơn vào ở Trúc Quan Viện, biểu quyết lúc lại là thông qua. Tuế nguyệt như thoi đưa, bất chi bất giác, lại là mấy năm trôi qua. Thạch Phong góp nhặt đại lượng điện tịch, nhưng hắn muốn tìm kiếm không cần rót vào ma kết, liền có thể thu nạp ma khí pháp môn vẫn là không có tìm được. Bởi vì Thạch Phong đã đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, không cần thiết đánh lại ngồi thu nạp pháp lực, bởi vậy, hắn thời gian đều dùng đang luyện kiếm cùng xây khí phía trên. Những năm này chăm học khổ luyện, Thạch Phong đi theo Lưu Vân Tử tập được mười mấy cửa kiếm pháp, kiếm thuật tạo nghệ cũng đến sớm chỉ kiếm cảnh giới có thể nếm thử một chút một bước thân kiếm tu luyện. Bất quá tu luyện thân kiếm tiền đề, nhất thiết phải có một thanh pháp bảo cấp bậc phi kiếm, bởi vì chỉ có pháp bảo mới có thể hút vào tu sĩ cơ thể, lại thông qua nhiều lần rèn luyện khiến cho bảo kiếm cùng cơ thể nào đó bộ phận dung hợp. Vì thế, Thạch Phong lại đi năn nỉ sư bá Cản Sơ đạo nhân. Cản Sơ đạo nhân cười, ngươi muốn thu bảo vật kiếm còn không đơn giản, trong tay của ta thì có pháp bảo phi kiếm luyện hình đồ, ngươi tự mình luyện chế một cái, không được sao? Phải biết, tự mình luyện chế được bảo kiếm, sử dụng phù hợp tiện lợi, so bên ngoài mua mạnh hơn nhiều. Thạch Phong cười khổ, sư bá, ngươi lại mở đệ tử nói đùa, ta nào có luyện chế pháp bảo bản sự. Cản Sơ đạo nhân khoát qua tay, tiểu thạch đầu, ngươi đừng cùng ta khiêm tốn. Ngươi ở đây luyện khí bên trên thiên phú cực cao, lão đạo ta thở bình sinh ít thấy, mà ngươi vận khí lại tốt, được Vạn Linh Tông giải lì sơ lược những năm này, ngươi kỹ thuật luyện khí đột nhiên tăng mạnh, sớm không tại lao dưới đường. Thạch Phong buông tay, sứ bá, ngươi khen nữa đệ tử cũng vô dụng, đệ tử không có kết đan, không có đan hỏa, căn bản là không có cách rèn luyện pháp bảo. Cản Sơ đạo nhân thở dài, hắn biết đạo Thạch Phong nói đúng tình hình thực tế, không thể kết đan, Thạch Phong kỹ thuật luyện khí cũng liền không cách nào lại hướng về tiến lên trước một bước rồi. Xế chiều hôm đó, Cản Sơ đạo nhân trong thư phòng trầm tư hơn một canh giờ, tiếp đó tung độn quang đi nghiễn đại lĩnh, bái kiến trưởng môn Huyền Nhất. Hai vị trưởng lao nói chuyện một hồi, Cản Sơ đạo nhân từ Tung Bách viện cáo từ đi ra, gương mặt không cao hứng. Tiếp xuống, Cản Sơ đạo nhân thường thường liền chạy Tung Bách viện, cùng Huyền Nhất thương nghị, mỗi lần cũng là buồn bã chia tay, cọ sát hai cái tháng sau, hôm nay, Cản Sơ đạo nhân đi ra lúc, trên mặt hơi sắc thái vui mừng. Thạch Phong đang tại động phủ cùng đại sư Minh Trường thanh luận bàn kiếm thuật, đột nhiên tín phủ vận động. Là Cản Sơ sư bá gọi ta tới một chuyến, sư minh, chúng ta lần sau lại so. Trường Thanh đầu đầy mồ hôi, hô to nói, không được. Hôm nay ta không có thắng một chiêu nửa thức, ta cũng sẽ không đi. Thạch Phong thiếu đạo, sư minh, phương diện chiêu thức ngươi vốn là so với ta mạnh hơn, chỉ bất quá ta là trúc cơ hậu kỳ, pháp lực bên trên chiếm một chút tiện nghi mà thôi. Cái kia ngươi chính là thừa nhận kiếm pháp ta không có thua ở ngươi rồi, đúng hay không? Đó là đương nhiên. Tốt lắm. Trường Thanh cấp tốc thu kiếm vào vỏ, hôm nay liền đến nơi này, ngươi đi mau đi. Chương 414, dưới ánh trăng kiếm vũ đồ. Chương 414, dưới ánh trăng kiếm vũ đồ. Thạch Phong thu hồi trường kiếm, ngự phi chu, đi tới luyện khí đường. Hắn và Cản Sơ đạo nhân hết sức quen thuộc, không cần bẩm báo, đi thẳng tới hậu viện thư phòng. Sư bá ngươi tìm ta. Ừm, ngồi, ngồi. Cản Sơ đạo nhân chỉ án thư phía trước. Thạch Phong khoanh chân ngồi xuống, Cản Sơ đạo nhân đã xem an bài bên trên một cái hộp gỗ đẩy tới, ngươi xem một chút. Sư bá lại lấy tới mới mẹ bà bối. Nói, Thạch Phong mở ra hộp gỗ cái nắp, liền thấy bên trong trưng bày một bức thái cực đồ, lấy tay nâng lên, chiếu nặng, dường như tinh thiết tạo thành. Đồ ban đường kính thước rưỡi, dày hai thốn, kiểu dáng cổ xưa, một cỗ tang thương xưa cũ khí thế nhào tới trước mặt. Thạch Phong cả kinh, là pháp bảo. Ừm, là pháp bảo, mà lại là trung giai pháp bảo. Thạch Phong nhìn chăm chú quan sát, thái cực đồ bên trên, vờn quanh một vòng, cách mỗi bàn tay khoảng cách, đứng lấy cái thiết nhân, tổng cộng 5 cái. Thiết nhân đều cầm trong tay bảo kiếm, một người lấy thanh, cư Đông Phương Giáp Đất một vị, một người lấy hồng, cư Phương Nam Bính Đinh Hỏa vị, một người lấy hoàng, cư Trung Ương Mậu Kỷ Thổ vị, một người lấy trắng, cư Phương Tây Canh Tân Kim vị, một người lấy đen, cư Phương Bắc Nhâm Quý Thủy vị. Đây là trung giai pháp bảo. Thạch Phong có chút kinh ngạc. Trung giai pháp bảo có thể không giống tiểu khả, toàn bộ thái cực môn sợ cũng không có mấy món, lại đều bí tàng tại lao tổ trong tay, như thế nào sẽ tùy tiện ném cho hắn một cái trúc cơ đệ tử quan sát. Nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy không tin lão đạo cũng không có nói dối. Thạch Phong thiếu đạo, sư bá ngươi tự nhiên không cần gạt ta. Vật này không chỉ có là trung giai pháp bảo, nói nó là chúng ta thái cực môn thứ nhất pháp khí cũng không quá đáng. Tiếc là thử bảo bị hao tổn nghiêm trọng, đã vứt bỏ nhiều năm, bằng không, ngươi thật sự không thấy được nó. Tông môn đệ nhất cho bảo. Thạch Phong một phía dưới tinh thần tỉnh táo, sư bá có thể nói tỉ mỉ một phen. Cản Sơ đạo nhân ngón tay của tại sát địa bàn nhẹ nhàng ma lộng, "Tiểu Phong, ngươi có biết hay không chúng ta Thái Cực môn khai sơn tổ sư lợi hại nhất tuyệt học là cái gì?" "Cái này cái tông môn người nào không biết, nhất định là Ngũ Tuyệt kiếm pháp." "Không sai. Ngũ Tuyệt kiếm pháp chính là lấy lực lượng một người đồng thời thôi động ngũ hành chi khí, hoặc tương sinh, hoặc tương khắc, hoặc ẩn hoặc không, hoặc công hoặc phòng thủ, thôi phát chi tinh vi, biến hóa chi vô tận, thực sự khó mà nói nên lời. Thạch Phong đạo, đệ tử nghe nói, Vũ Tuyệt kiếm pháp cần đối ứng ngũ hành linh lực mới có thể khu động, từ Thái Cực môn sáng lập đến nay, chỉ có tổ sư ra là toàn linh căn, đã luyện thành Ngũ Tuyệt kiếm pháp. Càn Sơ đạo nhân khoát khoát tay, nào có người nói khoa trương như vậy, chính là khai thiên tích địa đến nay, cũng chưa từng nghe toàn bộ linh căn người. Tổ sư ra thiên tư tuy cao, cũng chỉ là song linh căn mà thôi, chỉ là về sau bổ túc ba loại khác linh căn, bổ đủ linh căn. Thạch Phong nhạt nói, không phải nói linh căn thuộc tính chính là cố hữu chi vật, căn bản là không có cách thay đổi sao? Càn Sơ đạo nhân hắc hắc tiếu đạo, tu vi tới rồi cực kỳ cao thâm lúc, tự nhiên có đủ loại thủ đoạn tới bổ đủ linh căn, đến nội phương pháp đều có xảo diệu khác biệt, ngược lại lao đạo ta cũng không biết được. Bổ tu linh căn. Thạch Phong trong lòng sững sờ, hắn chợt nhớ tới tứ cựu tôn giả sáng chế ngũ sắc mi tâm quyết, không cũng là vì bổ đủ linh căn, tự do vận dụng ngũ hành linh khí sao? Tức là từ tổ sư ra sau khi phi thăng, hậu bối đệ tử không người có thể nhìn theo bóng lưng. Thành tựu cao nhất cũng chính là đời thứ ba trưởng môn, cô hồng chân nhân, hắn tu luyện thành trong đó ba loại, lúc đó danh sừng tam tuyệt đạo nhân. Càn Sơ đạo nhân nói đến đây, thở dài, sau đó một đời không bằng một đời, có thể tu thành hai loại kiếm pháp cũng liền giải rác mấy người. Đến chúng ta đời này, liền hai tuyệt kiếm pháp cũng không có người có thể tu thành, ngũ đại chi trong tông cao thủ, bất quá riêng phần mình có thể thông một lộ kiếm pháp mà thôi. Thạch Phong chợt nhớ tới Hồng Tùng lĩnh chủ nhân đời trước, tên kia họ Ôn đệ tử thiên tài, một lòng muốn tái hiện tiền nhân quang huy, tu luyện thành hai loại tuyệt kiếm, kết quả lại tẩu hỏa nhập ma mà kết thúc. Hắn không khỏi hỏi nói, sư bá, tất nhiên ngũ tuyệt kiếm pháp mấu chốt ở chỗ bổ đủ linh căn, người tổ sư gia kia có thể bổ đủ linh căn, hậu bối đệ tử vì cái gì liền không thể bổ đủ đâu? Càn Sơ đạo nhân sờ lên râu quai nón, hỏi rất hay. Đáp án rất đơn giản, bởi vì tổ sư gia căn bản không truyền xuống tới bổ đủ linh căn công pháp. Nghe nói tổ sư gia mình làm năm là ở Đông Hải Tiên Đảo trong lúc vô tình tìm được một cái vô danh tiên quả, nuốt vào phía sau liền bổ túc linh căn, cái này đơn thuần cái người cơ duyên, bởi vậy cũng không thành pháp có thể truyền hậu nhân rồi. Càn Sơ đạo nhân nói tiếp, ngũ tuyệt kiếm pháp diệu dụng, toàn ở tại kiếm pháp ở giữa tổ hợp, hai loại kiếm pháp nhập ra, uy lực có thể lật 4 lần, ba loại kiếm pháp nhập ra, uy lực có thể lật gấp 8 lần. Nếu là biết luyện ngũ tuyệt kiếm pháp, như vậy một người thi pháp, liền tương đương với 30 cái cao thủ đang vây công ngươi, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Bởi vì hậu đại đệ tử lại không người biết luyện ngũ tuyệt kiếm pháp, Thái Cực môn mất đi uy hiếp quần hùng tiền vốn, phiền phức dần dần liền càng ngày càng nhiều. Phiền phức gì? Thạch Phong hỏi. Tổ sư gia trước khi phi thăng, chính là Tần Trung đại lục đệ nhất cao thủ, có hắn tọa chấn, Thái Cực môn thế lực có thể tiểu được không? Lúc đó toàn bộ Yên Quốc hướng về Đông Mai cho đến bờ biển, cũng là Thái Cực môn phạm vi thế lực. Bây giờ lục đại kiếm phái một trong Thái Sơn phái, năm đó còn là chúng ta Thái Cực môn quy thuộc tông môn đây. Tổ sư gia sau khi phi thăng một đoạn thời kỳ, dư uy vẫn còn tồn tại, người khác không dám nói gì, nhưng mắt thấy Thái Cực môn không người kế tục, thì có thế lực dần dần từng bước xâm chiếm tông ta địa bàn. Ở trong đó uy hiếp lớn nhất chính là Đông Hải thủ tộc. Đến đời thứ 7 lúc, Thái Cực môn địa bàn đã rút lại non nửa, ngay lúc đó trưởng giáo Ô Y chân nhân một lòng muốn trung hương tông môn. Hắn nghĩ tới, Thái Cực môn lại xuất một cái có thể đồng thời biết luyện năm loại kiếm pháp người, đã tuyệt đối không thể. Đã như vậy, không bằng đem ngũ tuyệt kiếm pháp chuyển thành ngũ tuyệt kiếm trận, từ năm người cùng sứ, có lẽ có thể tái hiện trước kia tổ sư gia vinh quang. Thạch Phong vỗ tay khen nói, ý kiến hay. Tìm một cái toàn bộ linh căn người muôn vàn khó khăn, nhưng tìm năm cái khác biệt linh căn người hay là rất dễ dàng. Đứa nhỏ đốc, sự tình nào có đơn giản như vậy nha. Càn Sơ đạo nhân hắc hắc tiếu đạo, ngũ tuyệt kiếm pháp biến hóa tinh vi, luận lúc đó chớp mắt kháng khít, luận hắn cách chút xíu không kém. Ô Y thì chân nhân tìm năm người, luyện tầm 10 năm, nhưng giữa lẫn nhau phối hợp vẫn như cũ không đạt được tinh diệu như thế. Thạch Phong gật gật đầu, này cũng tình có thể hiểu. Vũ Tuyệt kiếm pháp yêu cầu quá cao, người cũng không phải khí giới, không thể nào làm được một điểm sai lầm cũng không ra, huống chi cái này còn không phải là hai người, mà là năm người. Càn Sơ đạo nhân vỗ đùi, "Các các, ngươi nói khí giới hai chữ, xem như cùng Ô Y chân nhân nghĩ đến một chỗ đi rồi." Lúc đó lão nhân gia ông ta liền muốn, có thể hay không luyện tạo ra một kiện pháp khí có thể phụ trợ để cao năm người ở giữa phối hợp đây. Ô Y chân nhân thiên tư tuyệt diễm, vừa bọn hắn lại có cái luyện khí tông sư hảo hữu, hai người bỏ ra sức lực cả đời, thật đúng là đem kiện pháp khí kia luyện tạo đi ra rồi. Thạch Phong chầm chậm lên trước mắt sát bàn, chẳng lẽ chính là cái này? Không sai, chính là nó, dưới ánh trăng kiếm vũ đồ. Thạch Phong cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Thái Cực đồ, chẳng lẽ nói, có kiện bảo bối này, năm người liên thủ liền có thể đạt tới trước kia tổ sư gia cảnh giới? Đó là đương nhiên không thể nào. Càn Sơ đạo nhân nói, thần thông uy lực ngoại trừ xem chiêu thức tinh diệu, còn phải nhìn tu vi cảnh giới. Tổ sư gia là cái gì tạo nghệ, đây chính là độ kiếp phi thăng người. Trước kia hắn lấy ngũ tuyệt kiếm pháp đại chiến Tà Long thần đường, đây chính là thiên địa biến sắc, sơn nhạc tiêu diệt. Sư bá, vậy cái này kiếm vũ đồ tác dụng là cái gì đây? Ngươi nhìn kỹ. Càn Sơ đạo nhân cười hắc hắc, ngón tay chỉ động, một đạo pháp lực rót vào sát bàn. Thái Cực đồ hơn 5 người đột nhiên sống, vung tay run run. Đầu tiên là người áo xanh trực trực đâm ra một kiếm, đối diện người áo trắng tật mà giơ kiếm bên trên chặt, 5 người liên tiếp bắt đầu múa lên kiếm lai. Cái này 5 cái tiểu nhân kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, nhưng lại không có chút nào chân khí lộ ra, huyền như giữa trần thế trong cửa hàng bán cơ quan tiểu nhân, dây cót vặn một cái, liền có thể đánh ra một bộ quyền pháp. Thạch Phong lúc đầu nhìn, chỉ là lắc đầu, đây là cái gì, trò trẻ con sao? Nhưng mà, càng hướng xuống nhìn, Thạch Phong càng là giật mình, hắn phát giác cái này 5 cái tiểu nhân kiếm chiêu mặc dù đơn giản, nhưng giữa lẫn nhau phối hợp lại lớn có huyền cơ. năm cái tiểu nhân ở một thước phương viên sắt bàn bên trên du tẩu phức động, nhưng lẫn nhau tuyệt sẽ không va chạm, kỳ xuất chiêu hoặc là giáp trước tiên hoặc là ất tiên, cũng không cố định. Mỗi một nhân kiếm chiêu vừa ra, bên cạnh bốn người thừa số mà động, mà đột nhiên, một người dài kiếm nhất sáng ngời, khác nhận lên một chiêu, bên cạnh bốn người tắc thì một cách tự nhiên biến chiêu tiếp xuống dưới. Thạch Phong chỉ cảm thấy năm người chiêu thức như thủy ngân chảy, vô cùng bất nhập, lại như chiều đầu dâng lên, phân dũng không ngừng, một thời gian đem hắn nhìn ngây người. Càn Sơ đạo nhân chỉ tay một cái, năm cái thiết nhân cánh tay phải hợp lại, thu kiếm một lần nữa quy về tại chỗ, không lúc đích. Tiểu Phong, nhìn ngươi nhìn không chớp mắt, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ lại lĩnh ngộ cái này ngũ tuyệt kiếm pháp? Chương 415, ba ngày sau lại nói chương 415, ba ngày sau lại nói Thạch Phong đuốt đuốt huyệt thái dương, đang tiêu đạo, sư bá, ngươi lại nói móc ta. Cái này kiếm pháp thâm ảo hỗn tạp, ta xem hoa mắt chóng mặt, nơi đó liền lĩnh ngộ. Càn Sơ nghiêm mặt nói, ngũ tuyệt kiếm pháp há lại như vậy dễ dàng có thể tìm hiểu người bình thường nhìn, chỉ cảm thấy bọn hắn tại hồ loạn vũ động, ngươi có thể nhìn ra trong đó nhiều ảo diệu, đã là rất đáng mừng rồi. Thạch Phong hãi nhiên, chẳng lẽ cái này năm cái tiểu nhân khiến cho chính là ngũ tuyệt kiếm pháp? Càn Sơ đạo nhân cấp cấp đại thiếu, thật 100%. Thạch Phong kinh nghi nói, ngũ tuyệt kiếm pháp không phải chúng ta Thái Cực môn chấn tông tuyệt học sao? Liên như vậy đặt, mặc người quan sát. Mặc người quan sát. Càn Sơ đạo nhân nói, ngươi nói thật dễ dàng. Cái này kiếm vũ đồ trước đó thế nhưng là tông môn đệ nhất trọng bảo, cho tới bây giờ cũng là trưởng môn nhân tự mình bảo quản, há lại người bình thường có thể tiếp xúc đến. Ngoài ra, bộ dạng này kiếm vũ đồ coi như cho ngoại nhân nhìn, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta chấn tông tuyệt học liền tiết lộ sao? Ở trong đó chẳng lẽ có khác kỳ quặc? Đương nhiên là có á. Bất luận cái gì một môn một bộ, đối kỳ chấn tông tuyệt học, bảo quản đều cực nghiêm bí mật. Chúng ta Thái Cực môn cũng không ngoại lệ, liền lấy cái này kiếm vũ đồ tới nói, ngươi thấy đúng là thật 100% ngũ tuyệt kiếm pháp, nhưng đây chỉ là kiếm chiêu mà thôi, ngươi không biết như thế nào hành công bất ký, sao có thể học được chân chính ngũ tuyệt kiếm pháp? Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn chợt nhớ tới, tại Thanh Đế cốc dưới đất một tầng tiền đường bên trong, lúc đương thời 12 vị La Hán tượng đá, phía trên khắc lấy đại kim vừa phục ma công kinh mạch đường cong, nhưng cũng không hành công trình tự cùng khẩu quyết, bởi vậy lúc đó Vũ Dương cũng mặc người quan sát, hào không ngăn trở. Xem ra, đối với cái này loại cực trọng yếu địa tịch, đem chiêu thức cùng vận công bí quyết tách ra để đặt chính là rất thường gặp cách làm. Chỉ là năm cái tiểu nhân mua kiếm, cái kia pháp khí này có tác dụng gì? Đương nhiên là có đại dụng. Vũ Tuyệt kiếm trận trọng yếu nhất chính là bộ pháp chạy trốn cùng chiêu thức ở giữa nối tiếp phối hợp, một phân một hào cũng không thể kém. Động thủ đấu pháp lúc, cái này kiếm vũ đồ làm chủ, tu sĩ ngược lại là phụ. Bọn hắn năm người đều có một tấm lệnh bài, đem hắn pháp lực thần thức buộc bên trong một cái thiết nhân. Như vậy, năm cái tiểu nhân chạy trốn là cơ quan khống chế, 10 phần tinh chuẩn, mà pháp lực của bọn hắn thần thức là sau lưng tu sĩ cung cấp. Mà ngũ tuyệt kiếm pháp điệp ra về sau, năm người sử kiếm thì tương đương với 32 cái ngang nhau tu vi tu sĩ xuất thủ. Hoa, cái kia uy lực chẳng phải là lập tức lật ra 6-7 lần? Còn không hết đâu. Càn Sơ đạo nhân nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như 32 cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử vây công ngươi, ngươi chưa chắc sẽ thua, bởi vì đối phương quá nhiều người, chen trúc không chịu nổi, không có chư pháp, đồng thời có thể công kích ngươi có thể chỉ là 6-7 người, ngươi có thể chụp một kích phá. Nhưng nếu như năm tên trúc cơ sơ kỳ đệ tử cùng ngươi động thủ, nhưng bọn hắn giơ tay nhấc chân, ngưng hợp 32 người khí lực, vậy ngươi chắc chắn liền không phải là đối thủ rồi. Thạch Phong cùng người chém giết kinh nghiệm rất là phong phú, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, sư bá, ngươi nói rất có đạo lý. Nói như vậy, tháng này phía dưới kiếm vũ đồ ít nhất đem trước kia ngũ tuyệt kiếm trận uy lực phóng đại gấp 10, xưng là tông môn đệ nhất trọng bảo, chính xác không đủ nha. Cái này kiện pháp bảo sau khi xuất thế, Thái Cực môn lập tức trọng trấn hùng phong, trong vòng mấy chục năm liên khắp kinh địch. Thế là, Càn Sơ đạo nhân thở dài một cái, về sau tông môn ra một vị phản đồ, thế mà đánh cắp kiếm vũ đồ. Tông môn mặc dù ra sức truy hồi pháp bảo, nhưng bảo vật đã gặp hủy hoại, không cách nào vận chuyển. Mất đi dưới ánh trăng kiếm vũ đồ, tình thế lập tức nhanh quay ngược trở lại mà xuống, Thái Cực môn từ đây không gượng dậy nổi, đầu tiên là duyên hải địa bàn bị hải tộc chiếm, tiếp theo tại đất liền cũng là liên tục bại lui, đến mức hôm nay, tại toàn bộ tần trung đại lục, chỉ có thể coi là tam lưu thế lực tồn tại. Dưới ánh trăng kiếm vũ đồ cũng một mực vứt bỏ vô dụng, tông môn đừng nói đệ tử trẻ tuổi, chính là một chút tu sĩ kim đan, cũng không biết Thái Cực môn còn có như vậy một kiện pháp bảo. Thạch Phong cầm lấy sát bản, nguyên lai đây là một kiện hoang phế mấy ngàn năm vứt bỏ bảo. Đúng nha, bằng không, trưởng môn chân nhân làm sao lại đưa nó thả tại ta chỗ này, lao đạo như thế nào lại tùy ý liền lấy cho ngươi nhìn đây. Thạch Phong lật qua lật lại nhìn một phen, sư bá, đệ tử có chút không rõ. Tất nhiên thử bảo quan hệ tông môn hưng suy, vậy năm đó pháp bảo bị hao tổn sau đó, ôi ý chân nhân vì cái gì không một lần nữa tìm bị nào luyện khí đại sư tái tạo một kiện, hoặc bỏ ra nhiều tiền chữa trị nó. Hắc hắc. Càn Sơ lao đạo cười cười, cầm ly lên uống một ngụm, cái đồ chơi này cũng không phải nói chế tạo đánh liền tạo. Ngươi phải biết, Vũ Tuyệt kiếm pháp là thế gian nhất đẳng thần thông, tổ sư ra bằng chi phi thăng tiên lên giới, thần công như vậy thế gian không số người thấy thèm. Vậy năm đó cái này kiện pháp bảo là thế nào tạo nên? Thạch Phong không hiểu. Rất đơn giản, bởi vì Ôi Y chân nhân tìm được vị nào luyện khí đại sư, bài trước tiên thuyết phục hắn gia nhập vào Thái Cực môn, trở thành Thái Cực môn trưởng lão, dạng này lại đem Ngũ Tuyệt kiếm pháp truyền cho hắn, liền không trái với môn quy rồi. Tức là người kia đến cùng vẫn là ngại Thái Cực môn miếu quá nhỏ, lại chịu không được tông môn những thứ này thành quy giới luật. Chẳng lẽ đánh cắp kiếm vũ đồ cái vị kia phản đồ, chính là vị này trưởng lão bản tôn? Không sai, chính là hắn. Nếu không phải hắn, người khác chưa hẳn có thể đánh cắp kiếm vũ đồ đây. Phải biết, thử bảo lúc đó là Ôi Y chân nhân tự mình bảo quản, người khác căn bản tiếp xúc không đến. Cũng chỉ có vị này trưởng lão, hắn vốn chính là bảo vật chế tạo lúc, bảo vật thường ngày bảo dưỡng là hắn phụ trách, hắn mượn nguyên nhân nói muốn kiểm tra một chút pháp bảo, Ô Y chân nhân không nghi ngờ gì, liền đem kiếm vũ đồ giao cho hắn. Ai ngờ cái kia trưởng lão cầm bảo vật, lập tức trốn ra tông môn, hắn chỉ mỗi mình trốn, còn lôi kéo lấy bốn vị sẽ ngũ tuyệt kiếm pháp thân tín cùng một chỗ phản bội chạy trốn. Lôi đi bốn cái cũng sẽ ngũ tuyệt kiếm pháp người, tăng thêm chính hắn chính là năm cái, Thạch Phong hỏi nói, chẳng lẽ hắn phải dùng dưới ánh trăng kiếm vũ đồ đi đối phó cái gì cửu gia? Càn Sơ lão đạo cười ha ha một tiếng, ngươi đoán đúng rồi. Vị này trưởng lão chính là luyện khí đại tông sư thứ cựu tôn giả môn hạ tam đệ tử, hắn cầm bảo bối này, lại lôi kéo chúng ta tông môn mặt khác bốn tên phản đồ, lại là cùng đi vây công hắn sư đệ, tứ cựu tôn giả tứ đệ tử. Tức là, bọn hắn năm người tăng thêm kiếm vũ đồ, vẫn như cũ không phải là đối phương địch thủ. Ô Y thì chân nhân tìm được lúc, vị nào trưởng lão đã bị hắn sư đệ giết, tìm hắn một lần nữa luyện tạo hoặc chữa trị pháp khí tự nhiên đã không khả năng. Thạch Phong nghe Phùng lão tổ giảng thuật ôm một giản lai lịch lúc, nói cùng tứ cựu tôn giả cùng hắn bốn vị đệ tử, căn cứ Phùng lão tổ lời nói, tứ cựu tôn giả có bốn người đệ tử, trong đó tứ đệ tử Nghiêm Hoàng rất phải sư phụ niềm vui, nhưng hắn nhập môn trễ nhất, tu vi và khác ba vị sư minh chênh lệch quá lớn, vị này ba sư minh tập hợp bốn người trợ giúp, còn cầm dưới ánh trăng kiếm vũ đồ, cùng một chỗ vây công Nghiêm Hoàng, như thế nào bị Nghiêm Hoàng dễ dàng giết chết đâu. Càn Sơ đạo nhân tiếp theo nói, đến nỗi tìm người khác, lúc đó tại thế có thể còn có mấy người luyện khí trình độ cùng bị nào phản đồ trưởng lao tương đương, tỉ như nói tứ cựu tôn giả khác ba tên học trò. Nhưng đi qua chuyện này, Ô Y Lý chân nhân đâu còn yên tâm tới. Thạch Phong gật gật đầu, Ô Y Lý chân nhân lo nghĩ không phải không có lý. Bình thường luyện khí sư căn bản chữa trị không được cái này kiện pháp bảo, mà tìm luyện khí đại sư, chính là luyện khí tông sư, những thứ này đều là đại nhân vật, khó mà không chế, trời mới biết trong lòng bọn họ có ý đồ gì. Đúng nha. Sợ nhất bảo vật không có sửa chữa tốt, kiếm pháp phản tiết lộ ra ngoài. Lần trước tên phản đồ kia trưởng lão may mắn sẽ nhanh chết, mới không đem ngũ tuyệt kiếm pháp truyền đi. Vì chuyện này, Ô Y chân nhân tự đoạn chỉ một cái, từ đi trưởng giáo chân nhân chi vị. Thế là sau đó, Thái Cực môn lại không người nhắc đến chữa trị dưới ánh trăng kiếm vũ đồ rồi, kiện pháp khí này liền mông trần đến nay. Cái kia sư bá hôm nay đem nó lấy ra, lại nói cho ta biết cái này một đống lớn chuyện cũ, là muốn làm gì? Nói nhảm. Tìm ngươi đến, tự nhiên là muốn làm pháp tu phục cái này kiện pháp bảo. Thạch Phong lập tức kinh trụ, sư bá, đây chính là trung giai pháp bảo, chính là một đời luyện khí tông sư tự tay sở tạo. Mấy ngàn năm qua tông môn đều lấy nó không có cách, chẳng lẽ sư bá ngươi có thể chữa trị nó? Hắc hắc. Việc này ta trước tiên thừa nước đục thả câu. Ngươi đem kiếm vũ đồ còn có cái này khối ngọc giản cùng một chỗ lấy về, trước tiên nghiên cứu 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta lại thương nghị. Nhớ kỹ. Cái này mặc dù là kiện phế bảo, nhưng là không giống tiểu khả, ngươi không phải ly khai động phủ nửa bước, cũng không cần cho bất kỳ người nào khác nhìn. Khối kia ngọc giản chính là pháp khí luyện hình đồ, càng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Đến cùng chuyện gì? Sư bá, ngươi hà không nói rõ, còn thần thần bí bí như vậy đâu. Đến lúc đó lại nói, đến lúc đó lại nói. Càn Sơ đạo nhân khoát tay lia lịa, đem Thạch Phong ra bên ngoài dỗ. Phút cuối cùng lại dặn dò nói, ngươi tốt nhất tốn chút tâm tư, việc này cùng ngươi có nhiều quan hệ, nói không chừng có kiện chỗ tốt cực lớn cho ngươi. Lợi ích khổng lồ. Thạch Phong nửa tin nửa ngờ. Gặp Càn Sơ lại ngậm miệng, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là đem kiếm vũ đồ chứa vào hộp gỗ, đứng dậy rời đi chú kiếm gốc. Hắn trở lại Hồng Tùng lĩnh, trước đem pháp khí luyện hình đồ lấy ra quan sát, cái này xem xét, lập tức kinh trụ. Thật không hổ là trung giai pháp bảo, tháng này phía dưới kiếm vũ đồ luyện hình đồ, quan các thức đồ hình thì có hơn 200 tấm, lớn đến toàn bộ kiếm vũ đồ tổ hợp, nhỏ đến trong đó một chỗ phù văn miêu tả, đồ hình bên cạnh còn có văn tự, cộng lại sợ có 2-3 vạn chữ. Sư bá, cái đồ chơi này ta 3 ngày có thể xem hiểu sao? Thạch Phong ngầm cười khổ. Chương 416, viêm bên trên kiếm khí chương 416, viêm bên trên kiếm khí 3 ngày sau, Thạch Phong lại tới luyện khí đường nội thất. Càn Sơ lão đạo cười tủm tỉm nhìn xem hắn, thế nào? 3 ngày trôi qua, ngươi nghiên cứu ra manh mối gì? Đệ tử ngu dốt, biết không nhiều. Đừng kiêm nhường, ngươi thử trước một chút có thể hay không khởi động từ bảo. Cái này cũng có thể. Thạch Phong ngón tay tại thái cực độ nhấn mấy lần, tiếp đó biến chỉ thành kiếm, thanh ý đi thiết nhân huyệt tiên trùng, bạch ý thiết nhân thần phụ huyệt. 5 đạo pháp lực phân biệt rót vào 5 cái tiểu nhân khác biệt về vị. Theo chân khí quan chú, thanh y lý thiết nhân trường kiếm huy động, thẳng bộ đi ra, 4 người khác phối hợp ra chiêu, 5 cái tiểu nhân ở thái cực đồ địa bàn lại lăn lăn lộn lộn mà thao luyện lên kiếm trận tới. Từ Vân, dừng lại đi. Thạch Phong nghe vậy, ngón tay kình lực đạn hướng thái cực đồ điểm trắng, 5 cái tiểu nhân lập tức ngừng lại. Rất tốt, có thể hay không đem pháp bảo mở ra? Có thể. Thạch Phong lấy ra kiếm vũ đồ, đảo ngược lại, tại trên cái đế một hồi án nhất, răng rác một tiếng, mâm tròn một phân thành hai. Theo mâm tròn mở ra, bám vào mặt ngoài 5 cái thiết nhân cũng rơi xuống dưới, Thạch Phong tiện tay tiếp lấy, đặt ở trên bàn. Càn Sơ vỗ tay nói, không tệ, không tệ. Sau đó thì sao, có gì phát giác? Thạch Phong đạo, đệ tử nhìn kỹ một chút bên trong bộ kiện, đại khái đoán ra sư bá ngươi ý đồ. Hả, đoán được ta ý nghĩ rồi. Phải không, ngươi nói một chút. Đệ tử phát giác cái này kiện pháp bảo kỳ thực có công thủ 2 loại biến hóa, công như trường giang sóng triều, phòng thủ như núi nhạc ngưng ngật. Mà công thủ sử dụng đến bộ kiện không giống nhau, pháp bảo bên trong, phụ trách công kích bộ phận kia linh kiện làm tổn thương nghiêm trọng, muốn chữa trị, sợ là muốn tìm treo đỉnh cửa bực này siêu cấp tông môn mới được. Nhưng phụ trách phòng ngự bộ phận kia, nguyên bản làm tổn thương liền không nghiêm trọng, những năm này sư bá ngươi nên một mực tại chữa trị nó, ta xem lại có hy vọng thành công. Càn Sơ đạo nhân cấp cấp tiểu đạo, liền biết không làm khó được tiểu tử ngươi. Chính như lời ngươi nói, 300 năm trước, ta gặp được thử bảo, ngay tại sư phụ trước mặt thể, đời này làm đem hết khả năng, chữa trị kiếm vũ đồ. Chẳng thể trách sư bá ngươi quanh năm ở tại luyện trong phòng không ra, nguyên lai vẫn đang làm đại sự này. Càn Sơ đạo nhân lại hỏi nói, tiểu thạch đầu, nếu muốn chữa trị pháp bảo thủ ngữ chi trận, còn thiếu ba kiện trọng yếu vật, ngươi biết là cái gì không? Có phải hay không nguyệt nham thiết tinh, bảy móc trụ cùng tuyết nê dao? Càn Sơ đạo nhân mục trung bắn ra cực kỳ mừng rỡ thần sắc, rất tốt. Tiểu Phong, ta nguyên bản liền đoán ngươi kỹ thuật luyện khí khá lợi hại, nhưng xem ra ta còn đánh giá thấp ngươi. Tốt, tốt. Ngươi đem kiếm vũ đồ cùng ngọc giản đều lưu lại đi, ngươi có thể đi về. A, sư bá, cứ như vậy nha. Thạch Phong lập tức ngậm, ngươi không phải nói để cho ta nghiên cứu thật kỹ, tiếp đó cho ta chỗ tốt sao? Tốt ở đâu đâu? Càn Sơ đạo nhân cười, tiểu tử ngươi muốn chỗ tốt gì? Làm gì, cũng cần phải cho điểm chân quý luyện tài, hoặc một hai kiện bên trên các loại pháp khí luyện hình đồ a. Càn Sơ đạo nhân vỗ vỗ chơ chủ chán, tài liệu, luyện hình đồ. Tiểu tử ngươi chỉ có ngần ấy tiền đồ nha. Chờ xem, có chỗ tốt ta tự nhiên sẽ gọi ngươi tới. Nói giỡn về nói giỡn, việc này đi qua, Thạch Phong cũng không để ở trong lòng, tiếp tục luyện kiếm đúc khí. Bảy ngày sau đó, Càn Sơ đạo nhân lại đem hắn gọi đến thư phòng, hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, tiểu thạch đầu, chỗ tốt tới rồi. Thạch Phong như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, sư bá, ngươi nói cái gì? Lần trước lao đạo đáp ứng ngươi chỗ tốt nhà, đã quên nhà. Hả? A, sư bá, thật là có chỗ tốt nha. Đương nhiên là có nha, ngươi xem một chút đi. Càn Sơ đạo nhân nói, đem một mai ngọc giản đẩy tới. Thật đúng là pháp khí luyện hình đồ nha, là pháp khí gì? Thạch Phong cầm lấy ngọc giản, trong miệng nói không ngừng nói. Nhưng hắn thần thức thấm vào, nhìn mấy hàng, lập tức nhướng mày, hắn tiếp tục nhìn xuống, càng xem càng là giật mình. Sư bá, cái này, đây chẳng lẽ là Ngũ Tuyệt kiếm pháp vận công đồ phổ? Rất đúng. Càn Sơ đạo nhân khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trước ngươi đã trên kiếm vũ đồ nhìn qua Ngũ Tuyệt kiếm pháp kiếm chiêu, bây giờ tăng thêm vận công đồ phổ, hai cái hợp lại chính là hoàn chỉnh kiếm pháp. Cái gì? Thạch Phong cảm thấy đầu có chút lớn, sư bá, chẳng lẽ ngươi muốn đem bản môn cao thâm nhất tuyệt học truyền thụ cho ta? Ngươi thấy rõ ràng á? Trong ngọc giản chỉ là trong đó một lộ kiếm pháp vận công đồ, sư bá ta cũng chỉ biết cái này viêm bên trên chi kiếm mà thôi. Hoàn chỉnh Ngũ Tuyệt kiếm pháp, tông môn ngoại trừ lao tổ cùng trưởng môn, những người khác làm sao có thể biết? Thế nhưng, sư bá, ngươi như thế nào hội? Thạch Phong vẫn là không nghĩ ra, hắn đi theo Càn Sơ đạo nhân mấy chục năm, Càn Sơ đạo nhân cũng không có truyền thụ cho hắn bất luận cái gì thần thông. Hắn nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì Thạch Phong là Thiết Kiếm Phong đệ tử, mà Càn Sơ đạo nhân tuy là luyện khí đường đường chủ, nhưng hắn sư xuất phần thiên phong, không thể tự tiện đem núi môn tuyệt học chuyển cho một cái khác tông đệ tử. Do đó, vài chục năm nay, Thạch Phong đi theo Càn Sơ chỉ là luyện khí, kiếm pháp tắc thì hướng Lưu Vân Tử học tập. Như thế nào đống nhiên Càn Sơ sư bá muốn truyền lại từ mình kiếm pháp, hơn nữa là lợi hại nhất Ngũ Tuyệt kiếm pháp? Ngươi rất kỳ quái, ta là phần thiên phong trưởng lão, thế nào lại đem thần thông vụng trộm chuyển cho ngươi vị này Thiết Kiếm Phong đệ tử, đúng không? Đúng nha. Ngũ Tuyệt kiếm pháp mặc dù hủy đi phân cho các tông, nhưng cũng không có nghĩa là nó liền phân biệt là ngũ tông tất cả. Xem như chấn tông tuyệt học, nó chỉ thuộc về tông môn. Muốn tu luyện Ngũ Tuyệt kiếm pháp, cũng không phải các tông mình có thể quyết định, nhất định phải là tông môn trưởng lão đề nghị, đồng thời trải qua trưởng lão hội cùng với trưởng môn cho phép mới có thể truyền thụ. Chật vật như vậy. Càn Sơ đạo nhân nghiêm mặt nói, đúng nha. Mà nói đến cũng kéo, lão đạo đúng là ta tông môn trưởng lão, cho nên mới có tư cách đề nghị truyền thụ cho ngươi viêm bên trên chi kiếm. Chuyện này căn bản không có quan hệ gì với phần thiên phong, tự nhiên cũng không cần Xích Ly đạo nhân đồng ý. Thạch Phong gãi gãi đầu, khả sư bá ngươi chỉ có thể đề nghị, còn muốn trải qua trưởng lão hội cùng trưởng môn chân nhân thương lượng, bọn hắn làm sao lại đồng ý? Càn Sơ đạo nhân nói, đúng nha, cho nên để ngươi chuyện này, ta chạy trưởng môn nhân nơi đó 5-6 lần, chuyện này mấu chốt ngay tại hắn. Hắn như ý, Huyền Minh đạo nhân cũng sẽ không phản đối, đạo xung chân nhân là ngươi Thiết Kiếm Phong đấy, chắc chắn sẽ không phản đối đi, tăng thêm ta, chính là 4 người, trưởng lão hội liền có thể thông qua. Mà trưởng môn nhân mở đầu chính xác không đồng ý, về sau ta liền lấy ra dưới ánh trăng kiếm vũ đồ, nói, nếu như Thạch Phong học được Ngũ Tuyệt kiếm pháp, vậy hắn sẽ có thể giúp ta chữa trị thử bảo, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Trưởng môn nhân đối với tay nghề của ngươi nửa tin nửa ngờ, ta liền nói, như vậy đi, ta kiểm tra một kiểm tra Thạch Phong, nếu như hắn có thể thông qua, ngươi liền đáp ứng ta, nếu là không được, vậy chuyện này thì thôi không để cập tới. Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, há, sư bá, chẳng thể trách ngươi để cho ta cầm kiếm vũ đồ trở về nghiên cứu 3 ngày, nguyên lai là khảo giáo ta kia mà. Càn Sơ đạo nhân cười ha ha một tiếng, chính là ngươi tại luyện khí bên trên vô cùng có thiên phú, liền lao đạo ta đều kinh trụ. Về sau ta đem chuyện này nói cho trưởng môn cũng liền đáp ứng chuyển cho ngươi viêm bên trên chi kiếm rồi. Thạch Phong xúc động đạo, đa tạ sư bá, vì việc này, ngươi 3 lần 4 lượt đi cầu trưởng môn chân nhân. Đệ tử nhất định tận tâm tận lực, cùng ngươi cùng một chỗ chữa trị cái này kiện pháp bảo. Tiểu Phong, ta chuyển cho ngươi viêm bên trên chi kiếm, có thể không riêng gì muốn ngươi giúp ta làm việc. Thạch Phong có chút không hiểu, sư bá ngươi còn có đường dụ ý. Đương nhiên, chuyện này ta nghĩ rất lâu, nói đến mục đích có 3 cái. Càn Sơ đạo nhân nói, đứng lên, chắp tay sau lưng tại thư phòng đi lại. Thứ nhất, chính là ngươi mới vừa nói đấy, ngươi kỹ thuật luyện khí đã cùng ta tương xứng, có thể cùng ta cùng đi chữa trị kiếm vũ đồ rồi. Thứ hai, ta nhìn ngươi tại kiếm pháp bên trên vô cùng có thiên phú, vừa vui thích kiếm pháp, sư phụ ngươi đối với ngươi tự nhiên không có tư tâm, tức là Thiết Kiếm Phong tốt nhất mấy môn kiếm pháp cũng là kim thuộc tính, ngươi muốn học chỉ có thể học hỏa hệ kiếm pháp, đã như vậy, ta sao không đem tông môn tốt nhất hỏa hệ kiếm pháp chuyển cho ngươi đâu. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất. Càn Sơ đạo nhân dừng lại bước, nhìn qua Thạch Phong, ngươi 2 lần kết đan thất bại, ta thấy tâm tình ngươi có phần là ức, tức là sư bá cũng không giúp được một tay, ta suy đi nghĩ lại, có lẽ chuyển cho ngươi viêm bên trên chi kiếm, có thể giúp ngươi một tay. Thạch Phong nhà nói, sư bá, kết đan tấn giai, đây đều là hành công vật khí, dựa vào là công pháp cơ bản, mà viêm bên trên chi kiếm là cực kỳ cao thâm kiếm đạo thần thông, hai người giống như đồng thời không quan hệ nha. Ai nói không có quan hệ? Càn Sơ đạo nhân một vuốt râu râu, chuyện mặc dù gì, đạo tướng cùng, đạo không thông, đan hay sao? Ngươi xem, rất nhiều tu sĩ kẹt tại bình cảnh lúc, thường thường ra ngoài du lịch, hoặc chợt có thấy, chợt có nghe thấy, lại hoặc là cùng người đánh nhau lúc, tâm có điều ngộ ra, trong nháy mắt đã đột phá. Thạch Phong cười, sư bá, ngươi nói quá mức mê hoặc rồi. Cái này đạo đến tột cùng ở nơi nào, là lớn là nhỏ, là làm thịt vẫn là tròn, tại phía đông vẫn là tại phía tây nha. Càn Sơ đạo nhân hơi thiếu đạo, đạo giả, luận hắn phương hướng, không nam mô bắc, không đông không tây, bắt đầu vu huyền minh, phản tại đại thông. Luận hắn thời gian, lửa vô tận, lúc không bị ngăn chặn, phân vô thường, trung thủy vô cớ. Nói nó đại đi, tứ phương trên dưới thủy thiên che chở địa, nói nó tiểu đi, hoa sừng phía trên có thể dùng hai quân giao chiến. Sư bá, ngươi có thể hay không nói một chút đạo cụ thể ở đâu? Càn Sơ đạo nhân sờ lên án thư, ngay tại cái bàn này bên trên. Còn gì nữa không? Ở nơi này cái trong chén trà. Càn Sơ đạo nhân cầm ly lên uống một ngụm, Thạch Phong trong lòng hơi động một chút, tựa hồ có lĩnh ngộ. Càn Sơ đạo nhân nói tiếp đi, đạo pháp tự nhiên, lại không phải hư vô phiêu miểu. Lẽ tự nhiên, vạn pháp tất cả thông. Viêm bên trên chi kiếm, chính là ngũ tuyệt kiếm pháp bên trong vận chuyển hỏa linh khí đạo môn, ngươi là hỏa linh căn, ngươi xung kích kim đan, chẳng lẽ không phải đang thao túng hỏa linh khí? Hai người ở giữa làm sao lại không có quan hệ đâu? Thạch Phong giờ mới hiểu được, Càn Sơ đạo nhân là vì trợ chính mình kết đan, mới thiên tân vạn khổ đi mời cầu trưởng môn, đem cái này tông môn chí cao vô thượng bí kíp truyền cho mình. Hắn xúc động bạc phần, quỳ xuống dập đầu, sư bá, ngươi đối với đệ tử tri ân trời cao đất rộng, không muốn như vậy, mau dậy đi. Càn Sơ đạo nhân vội vàng đem Thạch Phong dịu lên đến, hắn cười cười, ta giúp ngươi cũng có tư tâm đấy, ngươi tấn giai không được kim đan, về sau liền tiếp trưởng không được luyện khí đường, lao đạo ta một phen tâm huyết há không uổng phí. Tốt, chúng ta nên nói chuyện chính, cái này viêm bên trên chi kiếm, ngươi xem một lần, cảm thấy thế nào? Chương 417, không phải kiếm pháp, là kiếm khí. Chương 417, không phải kiếm pháp, là kiếm khí. Thạch Phong cười khổ, đệ tử chỉ thấy từng chương kinh mạch đồ, mơ hồ không biết giải thích thế nào. Vận hành chân khí cùng kiếm chiêu hợp lại mới là hoàn chỉnh kiếm pháp, ngươi nhìn không kinh mạch vận hành đồ, đương nhiên không rõ. Càn Sơ đạo nhân nói, tay nhấn một cái, trên bàn kiếm vũ đồ bị phát động, năm cái tiểu nhân lại bắt đầu vũ động bảo kiếm. Hòa vì phương nam, hắn sắc còn hồng. Bởi vậy, Thạch Phong chỉ nhìn chằm chằm sắt bàn nam hướng cái kia hồng y tiểu nhân quan sát. Hắn nhìn không chớp mắt, trong lòng âm thầm phỏng đoán, Càn Sơ cũng không nói chuyện. Một nén hương công phu, kiếm pháp làm cho xong, thiết nhân tự động ngừng lại, Thạch Phong cong ngón tay tính toán, tổng cộng 36 chiêu. Càn Sơ đạo nhân trong tay pháp lực bắn ra, lần nữa khởi động sắt bàn, thiết nhân lại sử xuất một bộ khác kiếm pháp, cái này bộ kiếm pháp đồng dạng cũng là 36 chiêu. Mấy người cái này bộ kiếm pháp đánh xong, Thạch Phong không đợi Càn Sơ động thủ, chủ động khởi động cơ quan, lần nữa quan sát. Tiếp nhìn liền 3 lần, Thạch Phong nói, sư bá, cái này viêm bên trên chi kiếm thất 12 chiêu, 36 chiêu phòng thủ, 36 chiêu công, mà kinh mạch đồ cũng vừa lúc là 72 bước, xem ra là một chương đồ đối ứng một chiêu kiếm pháp. Ừm, không sai, còn nhìn ra cái gì? Càn Sơ hỏi. Đệ tử nhìn thấy cái này kinh mạch đồ mặc dù có 72 bước, nhưng lật qua lật lại, chỉ là thủ dương minh đại tràng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, cái này ba đường kinh mạch mà thôi, chỉ là mỗi tấm đồ hành khí trình tự khác biệt. Càn Sơ đạo nhân gật gật đầu, ngươi nói đúng rồi. Viêm bên trên chi kiếm chỉ đề cập tới thủ tam dương kinh, mà từ cách chi kiếm chỉ đề cập tới túc tam dương kinh, nhuận phía dưới chi kiếm chỉ đề cập tới thủ tam âm kinh, đúng sai chi kiếm chỉ đề cập tới túc tam âm kinh, cái này bốn lộ kiếm pháp quan hệ thập nhị chính kinh, mà giá sắt chi kiếm chỉ đề cập tới hai mạch nhâm đốc, khép lại trước đây bốn lộ kiếm pháp, liền là nhân thể 14 trải qua. Chính là bởi vì ngũ tuyệt kiếm pháp phân biệt làm được phải không cùng kinh mạch, không can thiệp chuyện của nhau, cho nên tổ sư gia mới có thể đem năm lộ kiếm pháp dung hội quan thông, đồng thời xuất ra. Bằng không, như viêm bên trên chi kiếm muốn đi thủ tam dương kinh, từ cách chi kiếm cũng muốn đi thủ tam dương kinh, tổ sư gia lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng trong thân thể mọc ra hai đầu thủ tam dương kinh đi. Thạch Phong chật chật tán thưởng, vế đút vò vế đút, toàn bộ thân thể 14 trải qua đồng thời vận chuyển, đây cũng quá thần hồ kỳ thần, chúng ta bình thường ra chiêu, vận chuyển chân khí, từ đan điền tới tay cánh tay, bất quá đề cập tới một hai đầu kinh mạch, 10 cái huyệt đạo thôi. Càn Sơ đạo nhân cười nói, nếu là đơn giản, cái kia cũng không trăm ngàn năm xuống, tông môn ngoại trừ lao tổ tông, sẽ thấy không đệ nhị người học hết ngũ tuyệt kiếm pháp. Như thế nào, cái này 72 tấm kinh mạch đồ cùng 72 chiêu kiếm pháp, ngươi có thể từng việc đối ứng bên trên sao? Thạch Phong lắc đầu, đệ tử đối ứng không nổi. Càn Sơ đạo nhân mỉm cười, ngươi lại nhìn kỹ một chút, thì như một chiêu này. Hắn rút trường kiếm ra, chân trái xoài bước một bước, trường kiếm từ trái sang phải tả tả đâm ra. Thạch Phong mở mịt không hiểu, còn không hiểu được. Càn Sơ đạo nhân trường kiếm huy động, lại lập lại một lần. Thạch Phong tay cầm ngọc giản, tại 72 bức kinh mạch trong bản vẽ tìm kiếm, đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, há, à, sư bá, ta hiểu được, là chiêu này chiều theo gió lên đúng hay không? Tại 108 bức kinh mạch trong bản vẽ, có một chương là thủ thiếu dương tam tiêu kinh đấy, từ quan xung huyệt đến khuyết buồn huyệt, vừa lúc là từ trái hướng về phải liếc bên trên, giống như vạch ra cong lên cùng mới Càn Sơ kiếm thế giống nhau như lúc. Càn Sơ đạo nhân cấp cấp đại thiếu, thả xuống trường kiếm, ta liền biết ngươi trên kiếm pháp rất có thiên phú. Quả nhiên rất nhanh liền đã nhìn ra. Sư bá, nguyên lai những thứ này kiếm pháp cùng kinh mạch đồ hành khí tư thế thế mà là giống nhau. Ngược lại là cổ quái. Thật sao? có gì đó cổ quái. Cái này, đệ tử cũng không nói lên được, ngược lại ta theo sư phụ học kiếm pháp, chưa bao giờ kiếm chiêu cùng kinh mạch hướng đi là giống nhau như lúc. Thạch Phong đi theo Lưu Vân Tử học kiếm hơn 10 năm, thông hiểu lớn nhỏ kiếm pháp có thập nhất loại, đồng thời đã đạt đến lấy chỉ ngự kiếm cảnh giới, đã xem như kiếm pháp hảo thủ rồi. Trừ cái đó ra, tiểu thạch đầu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy còn có một chỗ cũng thật kỳ quái sao? Càn Sơ đạo nhân tay vuốt trường tu, khoe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Còn có cái gì kỳ quái? Thạch Phong nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói, đệ tử không biết. Càn Sơ đạo nhân chỉ kiếm vũ đồ, ngươi không có phát giác sao? Cái này ngũ tuyệt kiếm pháp chọn bộ sử dụng, năm cái tiểu nhân giải kiếm nhất thẳng trên tay sao? Càn Sơ một tiếng này, Thạch Phong lập tức nói, đúng a. Kiếm không rời tay, cái này ở trần thế võ kỹ bên trong thuộc về bình thường sự tình, nhưng mà tu chân giới, tu sĩ đấu pháp, tuyệt đại đa số cũng là cách biệt rất xa, bay vọt di động, pháp khí cũng là lăng không công kích, cầm trong tay binh khí cận thân vật lộn trái lại cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, tại tu chân giới, bảo kiếm thường thường xưng là phi kiếm. Đây là có chuyện gì? Sư bá, vì cái gì bảo kiếm của bọn hắn đều phải nắm trên tay? Càn Sơ đạo nhân hơi thiếu đạo, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngũ tuyệt kiếm pháp căn bản không phải kiếm pháp, nó chân chính tên là gọi ngũ tuyệt kiếm khí, chỉ là trăm ngàn năm qua, đoàn người đều gọi nó ngũ tuyệt kiếm pháp, đến mức đổi không nhắm rượu tới. Ngũ tuyệt kiếm khí, không phải là kiếm pháp sao? Không phải, không phải. Càn Sơ đạo nhân lắc đầu liên tục. Không phải kiếm pháp, đó là cái gì? Nó bao hàm quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, dù sao thì không phải kiếm pháp. Thạch Phong đang tiếu đạo, sư bá, ngươi đem ta nói phủ, ta xem nó rõ ràng chính là kiếm pháp nha, chính giữa này chẳng lẽ khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Càn Sơ đạo nhân nói, kiếm pháp, về căn bản ở chỗ kiếm, nếu là không có kiếm, còn có thể xưng là kiếm pháp sao? Ta biết, khi ngươi tới rồi thân kiếm hoặc nguyên kiếm cảnh giới, có thể mặt ngoài đã không nhìn thấy kiếm, nhưng trên thực tế đâu? Cái gọi là thân kiếm, là đem bảo kiếm dung nhập cánh tay của ngươi mấy người thân thể bộ vị, ngươi một trường đánh xuống, kỳ thực sự vẫn là kiếm pháp, dựa vào là cũng là bảo kiếm sắc bén, bằng không bằng cánh tay của ngươi, làm sao có thể cắt đứt đối phương pháp khí? Mà nguyên kiếm mặc dù càng cao minh, nhưng đạo lý cũng giống như nhau, đem bảo kiếm hóa vào nguyên khí của ngươi bên trong, nhìn như vô hình, nhưng khắc địch chế thắng vẫn là bảo kiếm bản thân. Bởi vì này kiếm pháp căn cơ ở chỗ kiếm, kiếm khách vì lấy được một thanh thích hợp mình hảo kiếm, thường thường không tiếc táng ra bại sản. Nhưng ngũ tuyệt kiếm khí lại khác biệt, nó căn bản ở chỗ khí, không ở chỗ kiếm. Ngươi vừa rồi nhìn chiêu kia, kỳ thực ta đồng dạng có thể đổi thành trường pháp. Ngươi xem. Càn Sơ nói, chân trái xoài bước một bước, tay phải từ trái sang phải, tạ tạ bật ra, chính là mới chiêu kia chiều theo gió sinh. Đương nhiên, kiếm pháp, trường pháp cũng không có phân chia cao thấp, bao quát đao pháp, tiên pháp, trường côn đại phủ đều có xảo diệu khác biệt, luyện đến cao thâm nhất chỗ, cũng có thể xưng hùng thiên hạ. Thạch Phong không hiểu, sư bá, tất nhiên ngũ tuyệt kiếm khí cũng không phải là kiếm pháp, vậy vì sao chúng ta còn muốn cầm thanh trường kiếm, chẳng lẽ không phải vướng bĩu rất? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là ngũ tuyệt kiếm khí thực sự quá khó luyện. Luận chiêu thức, nó đồng thời không phức tạp. Nhưng môn công phu này chân chính khó khăn là vận chuyển chân khí, nhất thiết phải đem vô hình pháp lực ngưng luyện, một khi kích phát, có thể tức kim đoạn ngọc. Thạch Phong nghe xong, lắc đầu liên tục, cái này như thế nào có thể? Hắn ngoại trừ kiếm pháp đồng dạng thông hiểu quyền pháp, như phi hoa nguyệt ảnh phá người, quyền phong trô đến có thể đem người đánh cốt đoạn cân lột, miệng phun tiên huyết. Nhưng quyền phong dù sao vô hình vô chất, cùng đao sắc bén kiếm va chạm, làm sao có thể đem đao kiếm cắt đứt? Càn Sơ sờ lên đầu trọc, ngươi cảm thấy không thể nào, đây chẳng qua là công phu của ngươi không tới nhà mà thôi. Ngươi cũng đã biết, tổ sư ra đường này công phu, chính là bên trong ngũ hành chí cao vô thượng tuyệt học, còn có một cái tên gọi đại âm dương ngũ hành lệnh, nó vốn là yêu cầu tu sĩ đến luyện hư cảnh giới, pháp lực thông huyền, mới có thể phát huy hắn uy lực chân chính. Thế nhưng, chúng ta thái cực môn càng về sau, xuất liên tục cái nguyên anh tu sĩ đều khó khăn, huống chi luyện hư tu sĩ. Thế nhưng là tổ sư ra lưu lại lợi hại như vậy thần thông, không luyện đi, lại quá tiếc là. Chúng ta thái cực môn đời thứ ba trưởng môn cô hồng chân nhân cũng là một đời kỳ tài, hắn bỏ bao công sức, bỏ ra mấy trăm năm thời gian, đem đại âm dương ngũ hành làm cho chuyển thành ngũ tuyệt kiếm pháp. Môn này kiếm pháp hoạch tâm chính là làm chân khí trong cơ thể không đạt được chém sắt như chém bùn cảnh giới lúc, thông qua bảo kiếm sắc bén để đền bù. Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách toàn bộ kiếm pháp bên trong, phi kiếm cũng không thể rời tay, nguyên lai thanh bảo kiếm này kỳ thực chỉ là ngón tay kéo dài, là đem pháp lực rót vào bảo kiếm, lấy kiếm khí để thay thế trước kia đại âm dương ngũ hành làm trợ lực. Ngươi rốt cuộc hiểu rõ, do đó, lúc nào ngươi có thể không cần bảo kiếm, cái kia mới chính thức học xong đại âm dương ngũ hành lệnh. Cái này quá mờ mịt, còn là nói quay mắt phía trước đi. Ngũ tuyệt kiếm khí đối với sử dụng bảo kiếm cũng có yêu cầu. Tỷ như ta chuyển cho ngươi viêm bên trên kiếm khí, ngươi nhất thiết phải mượn nhờ hỏa hệ bảo kiếm mới có thể kích phát. Ta nguyên bản đưa trước cho ngươi long tiềm kiếm, còn có ngươi chính mình chế tạo hiểm nhật kiếm, việt nữ kiếm hết thệ cũng không dùng tới. Hỏa hệ bảo kiếm sao? Ta có một thanh. Nói, hắc lãng một tiếng, Thạch Phong đã rút ra đem nhạt trường kiếm màu đỏ. Càn Sơ đạo nhân liếc một cái, liệt hỏa kiếm. Đây đương nhiên là hỏa hệ bảo kiếm, bất quá trở dai có phải hay không quá thấp? Là thấp một chút. Không biết sư bá vậy có hay không cao cấp hỏa hệ bảo kiếm? Càn Sơ đạo nhân cười, ngươi đừng đánh ta chủ ý, muốn tốt bảo chính kiếm đi nghĩ biện pháp luyện tạo. Đúng, ta đây có bộ phận điện tịch, ngươi cầm lấy đi nhìn xong, là chuyên môn giới thiệu bảo kiếm. Nói, lão đạo ném cho Thạch Phong một khối ngọc giản. Thạch Phong tiếp lấy, nhìn lướt qua, danh kiếm mạn ký Diêm Ma Chu. Chương 418, vách đá văn tự chi mê chương 418, vách đá văn tự chi mê ửng, ngươi nghe qua người này sao? Đệ tử nghe qua, hắn là một đời đúc khí danh gia, tựa như là thuộc trung người, người này viết sách tương đối khá, đệ tử còn đọc qua hắn khác mấy bộ chữ tác. Càn Sơ đạo nhân sở lấy sợi râu, gật gật đầu, không sai. Diêm đại tiên sinh là thuộc nhân, chính là Bình Hồ Sơn Trang bên trên Nhâm gia chủ, cái này Bình Hồ Sơn Trang ngươi có ấn tượng hay không?
A, đúng rồi. Lần trước ngươi luyện tạo hiểm nhật kiếm, thiếu tử Dĩnh Tinh Sa, vẫn là Bình Hồ Sơn Trang giúp ngươi lấy được.
Càn Sơ đạo nhân lúc nói chuyện, Thạch Phong đã không ngừng đọc qua cái này danh kiếm mạng ký. Trong sách, Diêm Bá Chu thanh kiếm loại binh khí này theo ngũ hành, luyện tài, công dụng các loại khác biệt tiến hành phân môn phân loại, đồng thời đối với đủ loại bảo kiếm ưu khuyết tiến hành lợi bình. Thạch Phong cấp tốc tìm được ngũ hành hỏa bộ phát giác trong đó ghi lại bảo kiếm năm thập nhất loại, Diêm Bá Chu đem theo phẩm giai ưu khuyết chia làm ngũ đẳng, liệt tại nhất đẳng có 3 thanh bảo kiếm, nhị đẳng có 5, tam đẳng có 9, tứ đẳng có thập tam, ngũ đẳng có 2 thập nhất. Liệt tại nhất đẳng tất cả đều là pháp bảo, như Xích Tiêu kiếm, Thạch Phong ngửa to lớn tên lâu rồi. Thạch Phong mục quang rời xuống, phát giác liệt hỏa kiếm bỗng nhiên xếp tại đệ ngũ đẳng đếm ngược vị trí thứ tư, không khỏi cười khổ. Ta mặc dù biết liệt hỏa kiếm không tính là vật gì tốt, nhưng không nghĩ tới thế mà xếp hạng như thế rượi vào sau, xem ra vị này Diêm đại cửa hàng chủ ánh mắt rất kén chọn loại bỏ nhà. Ánh mắt của hắn đương nhiên tiêu dịch. Thiên Hạ Luyện Khí Tông trong cửa, am hiểu nhất chế tạo bảo kiếm liền hai nhà, Thí Kiếm Sơn Trang cùng Bình Hồ Sơn Trang. Diêm Bá Chu đại trang chủ kỳ tài ngút trời, toàn bộ Tần Trung đại lục, tứ phẩm luyện khí đại sư tổng cộng mới 6 người, thì có hắn một cái, mà lại là duy nhất tu sĩ kim đan, khác 5 vị đại sư tất cả đều là nguyên anh lão quái, ngươi nói Diêm đại cửa hàng chủ có hay không cái vốn để kiêu ngạo nha. Bộ này thủ chắc ngươi lưu lại từ từ xem, Diêm đại cửa hàng chủ thái độ rất đặc biệt, rất có ý tứ. Ngoài ra, Diêm đại cửa hàng chủ đồng dạng tinh thông kiếm pháp, cái này bản điện tịch tuy là đánh giá bảo kiếm, nhưng trong đó cũng nói đến rất nhiều kiếm pháp đạo lý, ngươi có thể nghiên cứu kỹ một chút. Thạch Phong liên tục gật đầu, đa tạ sư bá, nói như vậy, bộ này thủ chắc chính xác đầy đủ chân quý. Đó là đương nhiên. Cái đồ chơi này căn bản không hướng ngoại công vải, ta và Diêm nhà ba huynh đệ giao tình cũng tệ, đại trang chủ mới cho ta phục chế một bản. Tốt, hỏa hệ bảo kiếm ngươi biết có cái nào chủng loại rồi, về sau có thể chậm rãi tìm kiếm. Tiếp xuống, chúng ta bắt đầu chính thức học viêm bên trên kiếm khí. Lập tức, Càn Sơ đạo nhân từ bản vẽ thứ nhất phổ bắt đầu giảng giải. Hắn mỗi ngày giảng giải 2 chiêu, ước chừng dùng hơn 1 tháng mới đưa viêm bên trên chi kiếm thất 12 chiêu truyền thụ hoàn tất. Từ thái cực môn kinh nghiệm của Dĩ Vãng nhìn, truyền thụ ngũ tuyệt kiếm pháp nhất định phải là trúc cơ hậu kỳ, thiên tư thông tuệ giả đàn tu sĩ, mà cho dù là loại này đệ tử, bình thường cũng cần tu luyện 2 tháng mới có thể kích phát ra kiếm khí. Nhưng mà, 1 tháng sau, cầm trong tay liệt hỏa kiếm Thạch Phong, trường kiếm hơi hơi lắc một cái, đã bắn ra một đạo kiếm khí. Càn Sơ đạo nhân rất là kinh ngạc, "Tiểu Phong, ngươi thật đúng là kiếm đạo kỳ mới. Ngươi xem muốn hay không sư bá cùng trưởng môn hãy nói một chút, nhường ngươi vào ở trúc quan viện." Thạch Phong khoát tay lia lịa, "Tuyệt đối không nên, sư bá, đệ tử tư chất ngu dốt, làm sao có thể vào trưởng môn pháp nhãn?" Lại nói, "Phá lệ truyền thụ cho ta viêm bên trên kiếm khí đã là hắn bán sư bá một cái nhân tình, lại đưa yêu cầu, hắn như thế nào chịu đáp ứng?" Lại nói phải vào trúc quan viện, cần tất cả tu sĩ kim đan biểu quyết, lấy đệ tử 2 phiên kết đan thất bại biểu hiện, bất quá tự rước lấy nhục thôi. Càn Sơ đạo nhân thở dài, "Tông môn rất nhiều người ánh mắt thiệt cận, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Xung kích kim đan thất bại 1-2 lần tính là gì, người ta quen biết bên trong, có 5-6 lần mới thành công đây này. Cái này viêm bên trên chi kiếm tại vận chuyển hỏa linh khí bên trên 10 phần huyền diệu, ngươi cẩn thận lĩnh hội, có lẽ đối với ngươi kết đan có chỗ giúp ích."
"Vâng,
đa tạ sư bá." Thạch Phong đương nhiên cũng hy vọng thông qua viêm bên trên kiếm tức thành công kết đan, như vậy thì tránh đi một con đường cuối cùng, đầu nhập ma tu. Thế là, đón lấy ngày sau tử, hắn đem đại bộ phận thời gian hoa tại tu luyện viêm bên trên kiếm khí. Lưu Vân Tử biết được Càn Sơ đạo nhân đem viêm bên trên kiếm khí chuyển cho mình đồ đệ, cố ý mua 2000 cân rượu ngon, hiếu kính cho Càn Sơ. Một ngày này, Thạch Phong như thường ngày, cầm trong tay liệt hỏa kiếm, tại động phủ luyện tập viêm bên trên kiếm khí. 4 thập nhất chiêu sau đó, Thạch Phong thu hồi liệt hỏa kiếm, ngừng lại, ngầm cười khổ, hắn cuối cùng môn này kiếm pháp vì cái gì nhất định muốn sau trúc cơ kỳ mới có thể được truyền thụ? Bởi vì nó cần thiết pháp lực thực sự quá lớn, trúc cơ phía trước trung kỳ tu sĩ căn bản làm cho bất động nó. Như Thạch Phong người, pháp lực hùng hậu hơn xa cùng giai, thế mà cũng dùng không hết cả bộ kiếm pháp, đến thứ 4 thập nhất chiêu lúc, đã pháp lực hao hết, khí tức không ổn định, như cưỡng ép dùng lại xuống, sợ là chịu lấy nội thương. Thạch Phong thả xuống liệt hỏa kiếm, bưng chén trà, đi tới đi lui, uống nước nghỉ ngơi. Đi tới, lại đi tới nội thất trước vách đá. Trên vách đá từng cái long phi phượng múa kiếm chữ, chính là động phủ chủ nhân đời trước Ôn sư Minh lưu lại. Thạch Phong ngầm thở dài, trước đó hắn không biết vị này Ôn sư Minh luyện tập kiếm pháp tại sao lại tẩu hỏa nhập ma, bây giờ nghĩ lại, lấy mình bây giờ thần thức mạnh, pháp lực sâu, luyện tập một môn viêm bên trên chi kiếm đều có chút phí sức, mà vị Ôn sư Minh đồng dạng là giả đàn tu vi, lại phải đồng thời luyện tập 2 môn ngũ tuyệt kiếm pháp, cần gấp đôi thần thức cùng pháp lực, cái này liền tựa như tiểu nhi vung vậy trọng truy, không đập thương chính mình mới quái đâu. Chương 418, vách đá văn tự chi mê 2, chương 418, vách đá văn tự chi mê 2, nếu là vị này Ôn sư Minh có thể hơi ổn vừa bưng chờ kết đan về sau, tới rồi trong kim đan hậu kỳ, lại đồng thời luyện tập 2 môn kiếm pháp, có lẽ cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Nhìn một chút, Thạch Phong đống nhiên ngừng lại. Kỳ quái, ta vừa rồi vì sao lại cảm giác có chút đồ vật nhìn rất quen mắt đâu, là cái gì? Hắn ngẩng đầu lên, trước mặt trên vách đá ngoại trừ kia từng cái lung tung kiếm chữ vết cắt, cũng không cái khác. Thạch Phong đưa tay phải ra ngón trỏ, theo bên trong một cái kiếm chữ nét bút vẽ. Một lần viết xuống, hắn lắc đầu, đổi một cái kiếm chữ, lại vẽ đứng lên, viết xong vẫn là lắc đầu. Thạch Phong trong lòng từ đầu đến cuối cảm giác có chút không đúng chỗ kỉnh, nhưng cụ thể là cái gì, lại không nói ra được. Hắn đứng tại trước vách tường, trầm tư suy nghĩ, là lỗ hổng cái gì? những thứ này kiếm chữ có vấn đề sao? Giống như ngoại trừ viết siêu siêu mẹo mẹo, cũng đều không có viết sai. Thạch Phong liều mạng muốn bắt được trong đầu mới cái kia ti kinh ngạc, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Hắn bình phục tình cảm một cái, hỏi nói, Long lão gia, ngươi có thể đợi ra cái này chút chữ có manh mối gì sao? Giáp Ma Long lại dương dương nói, có manh mối gì? Không chính là một cái kiếm chữ sao? Viết ai thất bát tao đấy, tuyệt không để mắt. Thạch Phong vô đầu một cái, đúng nga. Những chữ này vấn đề lớn nhất chính là siêu siêu mẹo mẹo, viết quá khó nhìn. Ôn sư Minh Thiên Tư chắc tuyệt, viết chữ chắc chắn sẽ không giống như vậy đứa trẻ 3 tuổi vẽ xấu. Giác Ma Long nói, có thể ngươi không phải nói vị nào Ôn sư Minh tẩu hỏa nhập mà sao? Ngươi nếu là điên điên cùng cùng, chữ viết đương nhiên siêu siêu mẹo mẹo rồi. Thạch Phong nghe vậy, vừa cẩn thận nhận rõ một phen, lắc đầu, không, không, đây không phải Ôn sư Minh nổi điên lúc biết, lúc đó hắn hẳn là còn không có tẩu hỏa nhập ma, người rất thanh tỉnh. Ngươi lại biết? Ngươi xem. Thạch Phong đưa tay điểm chỉ, mặc dù những chữ này viết siêu siêu mẹo mẹo có vẻ như tùy tiện vô trường, nhưng nhìn kỹ, vẫn có không ít chữ là giống nhau như lúc, cái này, còn có cái này, ngươi xem, đều là giống nhau. Thạch Phong biết mình tìm đúng phương hướng, một chữ, viết tốt, giống nhau như lúc rất bình thường, ngược lại viết rất khó coi, còn muốn giống nhau như lúc, vậy thì không dễ dàng, đây nhất định không phải điên rồ có thể làm được. Thế là, Thạch Phong đặt chén trà xuống, tìm đến giấy mực, đem trước mặt cái này kiếm chữ tô lại xuống dưới, tiếp đó hắn từ tường đá trái bưng hàng ngũ như nhất bắt đầu, đem bút tích bộ dáng giống nhau kiếm chữ dần dần tìm ra. Dùng hơn 2 canh giờ, Thạch Phong chỉnh lý phát giác, mặc dù trên vách đá hoàn toàn vẽ xấu, viết mấy trăm kiếm chữ, nhưng chỉ có 16 loại không đồng tự thể mà thôi. Thạch Phong đem cái này 16 cái kiếm chữ phân biệt mà viết phòng theo, sau đó đem cái này 16 tấm giấy xếp thành một hàng, nhìn chằm chằm một vài bước quan sát. Vì cái gì Ôn sư Minh sẽ cố ý đem các loại nét bút viết méo mó khúc khúc, giống con giun như thế đâu? Thạch Phong sở lấy lốt hai, trong lòng suy tư. Hắn mấy tháng này đồng dạng là đắm chìm tại viêm hỏa kiếm khí trong tu luyện, đầy trong đầu cũng là kinh mạch hướng đi cùng kiếm chiêu đồ. Nhìn một chút, Thạch Phong cảm thấy trong đó một bức tranh tựa hồ xuống lại, cực kỳ quen thuộc. Trong lòng của hắn bỗng nhiên minh bạch, vội vàng lại lấy ra một chồng giấy trắng, đem viêm bên trên kiếm khí 72 thu kinh mạch vận hành đồ từng chương vẽ ra. Càn Sơ đạo nhân từng đem viêm bên trên kiếm khí hành công đồ ghi chép tại một chương ngọc giản bên trên, chuyển cho Thạch Phong. Bất quá, Thái Cực môn quy củ, ngũ tuyệt kiếm khí bí kíp không thể thắc ấn, đệ tử tại quen thuộc thuộc lòng về sau, nhất định phải đem ngọc giản hủy đi. Viết xong sau, Thạch Phong nhìn một chút, bởi vì viêm bên trên kiếm khí chỉ đề cập tới thủ Tam Dương kinh, mỗi một cái kiếm chiêu đều có không giống nhau xu thế. Thạch Phong đem thứ nhất kiếm chiêu kinh mạch đồ dùng đường cong tô lại đi ra, đường cong quanh co khúc hữu. Thạch Phong không có ngừng bút, đem 9 vị trí đầu chiêu kiếm pháp đều tô lại thành tuyến đầu, tiếp đó đem cái này 9 cái đường cong thay đổi phương hướng, ghép lại cùng một chỗ, tạo thành kiếm chữ 9 đạo khoa tay. Thế là, trên giấy xuất hiện một cái xiên xẹo kiếm chữ, mà cái chữ này cùng Ôn sư Minh cái kia 16 cái kiếm chữ bên trong một cái, hoàn toàn giống nhau như lúc. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Thạch Phong cắp cắp đại điếu, Ôn sư Minh không phải tại viết chữ, mà là tại vẽ ngũ tuyệt kiếm pháp kinh mạch đồ. Thạch Phong nhấc bút lên, đem còn dư lại kinh mạch đồ hết thảy vẽ thành đường cong, mỗi cái kiếm chữ cựu bút cựu chiêu, 8 chữ chính là 72 chiêu. Thạch Phong vẽ xong, dần dần đối ứng, quả nhiên chính là trong đó 8 chữ. Giáp Ma Long cũng thấy rõ rồi, nói như vậy, còn dư lại cái kia 8 chữ là một đường khác ngũ tuyệt kiếm pháp. Ừm, đúng. Ôn sư Minh là thổ hỏa song linh căn, trước kia tông môn truyền hắn viêm bên trên kiếm khí cùng giá sắc kiếm khí hai lộ kiếm pháp, cái kia 8 chữ nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là giá sắc kiếm khí kinh mạch đồ rồi. Giáp Ma Long nói, chẳng lẽ ngươi có thể từ nơi này 8 cái xiên xẹo trong chữ đẩy ngược ra giá sắc kiếm khí đồ phổ? Thạch Phong gật gật đầu, trước đó không thể, bây giờ có thể, người khác không thể, ta lại có thể. Ngươi lần trước bị đánh cũng bởi như thế khoác lác sao? Thạch Phong cười cười, từ chữ vật túi lấy ra dưới ánh trăng kiếm vũ đồ, mở ra cơ quan, 5 cái tiểu nhân lại bắt đầu múa kiếm. Thạch Phong nhìn 4 lần, mới đưa ở giữa vị nào hoàng y tiểu nhân chiêu thức toàn bộ trên giấy vẽ vào, tiếp đó khắc lấy 2 tấm giấy lớn, đem thân thể người hai mạch nhâm đốc vận hành bức họa đi ra, cuối cùng, hắn lấy ra một chương Ôn sư Minh viết kiếm chữ, bắt đầu so với. Giác Ma Long gặp Thạch Phong trước người chân phía sau tất cả đều là bản vẽ, ngươi đây là đang làm cái gì? Thạch Phong giảng giải nói, ngũ tuyệt kiếm pháp kỳ thực chính là kiếm khí, bạn không được như chiêu thức, trước kia cô Hồng đạo nhân sáng lập ra kiếm chiêu, nhưng thật ra là đem kinh mạch vận hành đồ hóa vào kiếm chiêu, cho nên những kiếm chiêu này hướng đi cùng nội tức vận hành tư thế đại khái là giống nhau hình dáng. Mà ta lại biết, giá sát kiếm pháp chỉ đề cập tới hai mạch nhâm đốc, cho nên ta có thể căn cứ vào Ôn sư Minh vẽ đường con hình dạng, dài ngắn, kết hợp ta biết kiếm chiêu, tìm được đối ứng hai mạch nhâm đốc về đạo, liền có thể đẩy ngược ra giá sát kiếm khí kiếm phổ rồi. Hoa, tiểu tử, ngươi cái này có tính không học trộm tông môn bí tịch nha. Ta nào có trộm nha, chỉ là trên kiếm vũ đồ biết ngũ tuyệt kiếm khí chiêu thức, lại tại động phủ phát giác giá sắc kiếm khí kinh mạch đồ sao? Hai cái vừa vận tụ cùng một chỗ mà thôi. Rất tốt, ta liền thích ngươi nghiêm trang nói bậy bắt đạo, làm cái sự còn mạnh miệng. Thạch Phong lật cái bạch nhãn, vậy làm sao bây giờ? Ta đem kiếm phổ nộp lên, tiếp đó đi hình đường từ lĩnh trách phạt sao? Kiếm này phổ là khắc ở trên tường đấy, liên quan ta cái rắm. Ta chắc chắn sẽ không nói ra, người khác cũng sẽ không hiểu được. Giác Ma Long khen đạo, tốt, tốt. Làm tặc khẩn yếu nhất chính là ý nhanh, tiểu tử ngươi am hiểu sâu đạo này, không hổ là nhiều năm lão tặc, chẳng thể trách liên tiếp đắc thủ. Thạch Phong giận nói, nhiều năm lão tặc, liên tiếp đắc thủ, ta còn từng trộm đồ vật gì? Tiểu tử ngươi trộm đồ vật còn thiếu sao? Cựu phú môn ngươi không phải trộm ô một giàn sao? Cựu phú môn đến bây giờ đều tưởng rằng quỷ y hề môn cầm. Còn nữa, ngươi đem Thái Cực môn đại mỹ nhân trộm đi, người khác mơ mơ màng màng, một đám đồ đần còn thiên thiên hướng về Tần Sư Tả trong động phủ chạy. Long lão gia, ngươi đừng nói nhăng nói cội. Ta cùng với Băng Nhi, tính thế nào trộm? Chương 419, Thục Trung Thịnh hội chương 419, Thục Trung Thịnh hội ước chừng dùng 7 thiên thời gian, Thạch Phong cuối cùng thông qua vách đá văn tự, đẩy ngược ra giá sắc kiếm khí kiếm quyết, hắn nhiều lần so sánh cân nhắc, xác định không sai, lúc này mới đem toàn bộ kiếm phổ ghi chép trong ngọc giản. Tiếp xuống, hắn đem cái này 72 chiêu kiếm pháp từ đầu tới đuôi thử sử một lần. Khu động giá sắc kiếm khí cần thổ linh khí, Thạch Phong vừa vận tu luyện qua Hoàng Mi Tâm Quyết, mở mịn hỏa liên bên trong chứa có nhất định thổ linh khí. Đến nỗi thổ hệ bảo kiếm, vậy thì càng đơn giản hơn, bốn môn trong kiếm trận Khôn Duy kiếm là được. Thạch Phong chiếu vào kiếm phổ luyện 7-8 chiêu, cảm thấy giá sắc kiếm khí chiêu thức rất là đơn giản dị ngưng trọng, cũng không hoa gì xinh đẹp biến hóa. Nhưng tinh tế nhất phẩm, những chiêu thức này lại rất nhiều huyền bí. Thạch Phong thử dùng viêm bên trên kiếm khí chiêu thức đánh tới, phát giác giá sắc kiếm khí lại hoàn toàn ngăn cản được. Hắn thì thào nói, sư phụ thường thường nói lấy bụng thắng xảo, đại âm hy thanh, voi im lặng, đại khái chính là cái đạo lý này. Hắn lại nghĩ một chút, giá sắc kiếm khí bụng trọng, viêm bên trên kiếm khí mãnh liệt, hai người nếu là kết hợp với nhau, đều mở lớn đại hạp con đường, mà viêm bên trên kiếm khí vừa vặn có thể bù đắp giá sắc tốc độ kiếm khí chậm quyết điểm. Thạch Phong trong lòng suy tư, trong tay khoa tay, bất chi bất giác một canh giờ trôi qua. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long Đông nhiên nói, tiểu tử, ngươi ngốc cười cái gì? Có phải hay không lại đang nằm mơ cùng sư tỷ động phòng hoa trúc nha? Hắn cái này một thì thầm, lập tức đem Thạch Phong suy xét đánh gãy. Thạch Phong chỉ cảm thấy váng đầu choáng váng, lúc này hắn mới phát hiện, thể nội thổ linh khí vốn là mỏng manh, bây giờ đã hao hết, thủ tam dương kinh cùng hai mạch nhâm đốc đồng thời vận chuyển, có chút đã xoắn cùng một chỗ. Hắn đột nhiên nghĩ đến mà sợ, phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh, ta đây là thế nào? Ta bây giờ liền một đường viêm bên trên kiếm khí đều dùng không hết, thế mà đang suy nghĩ hai môn kiếm khí cùng một chỗ tu luyện chẳng lẽ đã quên vị này Ôn sư minh là thế nào tẩu hỏa nhập ma sao? Thế là hắn vội vàng đem giá sắc kiếm khí đổ phổ thu hồi, cũng không cần nhìn một chút, chỉ chuyên môn tu luyện viêm bên trên kiếm khí. Bất chi bất giác lại là 3 tháng trôi qua, xuân qua hạ đến, thời tiết một thiên thiên nóng lên. Thạch Phong viêm bên trên kiếm khí càng luyện càng quen, bất quá bị quản chế tại pháp lực độ dày, hắn vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng 4 thập nhất chiêu mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng xuất hiện trong nháy mắt hiểu ra, từ đó đột phá kết đan báo hiệu. Ngày này, Thạch Phong đi tới luyện khí đường, Cản Sơ đạo nhân lại đem hắn kêu qua đi thư phòng. Tiểu Phong, gần nhất trên tay có không gấp chuyện nhà. Thạch Phong có chút cảnh giác, sư bá, có phải hay không lại có cái gì tông môn không có người làm nhiệm vụ phải giao cho ta? Nhìn ngươi nói, sư bá gần nhất muốn xuất lội xa nhà, muốn mang ngươi cùng một chỗ đi thấy chút việc đời, nhìn ngươi có rảnh hay không rồi. Hả, sư bá muốn đi đâu? Ba Sơn Thục Thủy, đất thủ. Đi Thục Trung. Cái kia Khả Chân có chút xa nhà. Thạch Phong nhíu nhíu mày, sư bá đi làm cái gì? Tiểu Phong, ngươi không muốn tiên tiên đóng cửa tu luyện, cũng muốn đi ra ngoài một chút, ngươi cũng đã biết, gần nhất Thục Trung có một hồi đại thịnh hội. Thạch Phong lắc đầu, cái gì thịnh hội? Đệ tử không biết. Ha ha, năm nay đang gặp Thục Trung 18 thế gia tế núi lớn điện, cái này ngươi có thể nghe nói. Thạch Phong mục lộ sợ hãi lẫn vui mừng, a, tế núi lớn điện, cái này đệ tử tại trên điện tịch nhìn qua, hiểu ngưỡng đại danh rồi. Nghe nói tế núi lớn điện lúc, Thục Trung 18 thế gia tề tụ một đường, trung tế tiên tổ. Sau đó, còn muốn cử hành giảng võ hội trọng thứ hạng mới luận tòa. Đúng nha, tế bái tiên tổ chỉ là bề ngoài công phu, mấu chốt là giảng võ hội. Giảng võ hội, giảng võ hội, nói một cách thẳng thừng chính là hội luận võ. Bất quá 18 thế gia cũng là luyện khí tông cửa, so không phải thần thông, mà là luyện khí. Một phen nói đến Thạch Phong lòng ngứa ngáy khó nhịn, cái kia quá tốt rồi, sư bá ngươi nhất định muốn mang đệ tử đi thấy chút việc đời. Ngươi nguyện ý đi ta đương nhiên mang theo ngươi. Ngoài ra, bởi vì đụng tới tên núi lớn điển cuộc thịnh hội này, cho nên trong lúc đó tại thành đô phủ còn sẽ có mấy trận cỡ lớn đấu giá hội cử hành, lão đạo ta cũng nghĩ đi thử thời vận, có thể hay không thu tập được cái kia ba kiện tài liệu. Sư bá, đã như vậy, cái này đi thuộc trung quả thật bắt buộc phải làm, không biết chúng ta lúc nào xuất phát. Ngươi trở về đi dọn dẹp một chút, liền mấy ngày nay. 3 ngày sau, Thạch Cổ Sơn Tây Môn, Nhất Diệp Phi Chu, đằng không bay lên, tiến vào Vân Tiêu. Phi Chu đằng trước đứng một vị mập lùn lão đạo, gió thổi hắn râu hoa dâm bay loạn, phía sau hắn một vị áo bào xám thanh niên khoanh tay đứng hầu. Phi Chu như thoi đưa, một đường hướng về tây nam phương hướng mà đi. Ngay tại Càn Sơ đạo nhân cùng Thạch Phong rời đi không lâu, Nghiễn Đại Lĩnh, Túng Bách Viện, một cái đạo đồng chạy gấp mà vào, đi tới bên trong cửa sân, dừng bước không người nói, khởi bẩm sư tôn, Càn Sơ sư bá ly khai sơn môn, có việc đi xa thuộc trùng, chuẩn bị lên đường phân phó đem cái này tín phù giao cho sư phụ, như có việc gấp, có thể tùy thời phân phó hắn trở về. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một cái tín phù, nâng ở lòng bàn tay. Trong nội viện, Huyền Nhất đạo nhân túi đầu a một tiếng, một đạo linh quang thoáng qua, đạo đồng trên bàn tay tín phù đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc lâu, nghe Huyền Nhất đạo nhân nói, vô kỳ, đi gọi mấy vị khách trưởng lao đến đây nghị sự. Ngoài ra ngươi thanh sư huynh gần nhất cũng xuất quan, gọi hắn cũng tới một chuyến. Vâng, sư phụ. Phương Vô Kỳ cùng thanh đáp. Mất một lúc, Lý Thanh Sư đi tới Tùng Bách Viện, không đợi hắn tỉnh an, Huyền Nhất đã ở bên trong hô nói, thanh sư nhà, không cần đa lễ rồi, vào đi. Vâng. Lý Thanh Sư đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, hắn chính là lấy làm kinh hãi, trong phòng hàn khí xâm thể, so sánh với biện môn, nhiệt độ chợt hạ, có thể nói một cái một đông. Nhìn kỹ phía dưới, nguyên lai ở giữa bố trí một cái băng hệ pháp trận, nhưng cái này pháp trận giới hạn tại trong phòng 3 trượng phương biên, hàn khí ngưng tụ, cách vài thước ngoài cửa càng là không cảm giác chút nào. Trong điện ngoại trừ sư phụ Huyền Nhất bên ngoài, còn có 4 tên tông môn trưởng lão. Mấy người Lý Thanh Sư vừa vào cửa, Huyền Nhất tiện tay phất tay áo, cửa điện liền chấm dứt khép. Lý Thanh Sư không người thi lễ nói, đệ tử gặp qua sư tôn, gặp qua bốn vị sư thúc bá. Chính ma đại chiến thời điểm, Lý Thanh Sư đã tiến giai kim đan, hơn 10 năm đi qua, hắn đã là sơ giai đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tiến giai kim đan trung kỳ, mà hắn chân thực cốt linh còn không đến 200 năm, kinh người như thế tốc độ tu luyện, quả thật tông môn 300 năm tới đệ nhất nhân. Lý Thanh Sư tiến giai kim đan về sau, ngoại trừ sư phụ Huyền Nhất bên ngoài, bốn người khác hoàn toàn có thể sư minh đệ xưng hô, nhưng Lý Thanh Sư làm người cực khiêm cung, đối với trưởng lão hội thành viên một mực cầm đệ tử chi lễ. Mọi người trưởng lão biết rõ kẻ này tiền đồ vô lượng, có thể nói hạ giới trưởng môn có 102 nhân tuyển, không dám kinh thường, nhao nhao hoàn lễ. Huyền Nhất nói, Thanh Sư, lời ong tiếng ve không cần nhiều tự, ngươi tới xem một chút đi. Lý Thanh Sư sớm liền phát hiện, năm vị trưởng lão vây quanh trung ương một phương băng ngọc đài, trên bệ đá nằm một người, cả người trần trụi, chỉ độc mũi quần đùi, người này khí tức băng lãnh, đã chết đã lâu. Lý Thanh Sư tiến tới, thấy rõ người này diện mục, lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Mục Diệp Chân Nhân nói, là Linh Trúc sư đệ. Mục Diệp Chân Nhân ánh mắt bi phẫn, nhẹ gật đầu. Linh Trúc đạo nhân chính là hắn thân truyền đệ tử, sư đồ ở giữa cảm tình rất sâu. Là ai sát hại Linh Trúc sư đệ? Lý Thanh Sư hỏi. Hắn đã nhìn thấy Linh Trúc đạo nhân bụng dưới đan điền vị trí có câu tấp hơn rộng đích vết thương, rõ ràng là chết bởi bị giết. Chương 420, Linh Trúc đạo nhân cái chết. Chương 420, Linh Trúc đạo nhân cái chết. Huyền Nhất lắc đầu, hung thủ là ai, còn chưa điều tra rõ. Ta đem các vị trưởng lão còn có ngươi đều kêu đến, chính là cùng một chỗ tham tưởng chuyện này. Mục Diệp sư đệ, ngươi đem chuyện đã xảy ra lặp lại lần nữa đi. Vâng, trưởng môn sư minh. Mục Diệp đạo nhân nói, trung điệp thở dài, các vị đồng môn, bần đạo cũng là trước đây không lâu mới biết được tiểu đồ tin qua đời, so với các ngươi sớm không được mấy canh giờ. Nói đến, tiểu đồ Linh Trúc chính là nhóm đầu tiên trúc quan viện 11 trong đệ tử, đạo phủ cũng dọn đến Hậu Sơn Linh Trì. Những năm gần đây, không phải hắn bế quan, chính là ta bế quan, thầy cho chúng ta gặp mặt lần số không nhiều. Bất quá, hắn mỗi tháng đều sẽ truyền tin ân cần thăm hỏi bần đạo, ta biết hắn tu hành thuận lợi, cũng không có hỏi nhiều. Hôm qua, ta cùng từng ngày tại động phủ ngồi xuống, nhanh ngừng đông lúc, đống nhiên thu đến một đạo truyền âm, nhưng là An Dương Thành Vạn Thọ Quan Vu đạo nhân gửi tới. Liệt vị cũng biết, vị này Vu đạo nhân là bần đạo ký danh đệ tử, hắn truyền âm nói ra chuyện lớn, lúc nửa đêm từ trên trời quẳng xuống một cỗ thi thể, rơi vào hắn ngủ biệt tử. Vu đạo nhân nhận ra là Linh Trúc đạo nhân, thế là vội vàng truyền tin cho ta. Bần đạo nghe tin kinh hãi, vội vàng đứng dậy đuổi tới Vạn Thọ Quan, tới rồi xem xét, thi thể kia đang là tiểu đồ Linh Trúc, người đã triệt để chết rồi. Bần đạo hỏi Vu đạo nhân, hắn nói ngủ đến canh bốn sáng lúc, chợt nghe trong viện bành một thanh âm vang lên, mở cửa xem xét liền gặp được thi thể ngã tại trong sân vườn. Đến nơi cái khác, Vu đạo nhân đều nói không ra, hắn căn bản không nhìn thấy hung thủ, hiện trường cũng không có để lại tờ giấy ngọc giản mấy người bất kỳ đầu mối nào. Long ta phía dưới bi thương, sờ lên Linh Trúc di thể, phát giác hắn chết không quá một canh giờ. Ta muốn đến hung thủ có thể đi được không xa, thế là vội vã đuổi theo. Trên đường vừa vặn đụng tới tuần tra Huyền Minh sư đệ, hai người chúng ta đuổi tới bên ngoài thành, tìm được tiểu đồ bị giết hiện trường, ngay tại thành Nam Ba dặm một cái rừng tây, bên cạnh có cái hồ nước. Chém giết vết tích còn tại, chỉ là hung thủ sớm đã vô tung vô ảnh. Bần đạo cùng Huyền Minh sư đệ tìm không thấy manh mối, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là mang theo Linh Trúc gì thể tới bẩm báo trưởng môn sư minh. Bên cạnh Huyền Minh chân nhân chỉ gật gật đầu, không nói gì. Huyền Nhất tiếp theo lời nói đi xuống, một Diệp sư đệ tới tìm ta, nhanh đến giờ thịnh. Ta đem Linh Trúc sư điệt gì thể an trí tại lãnh ngọc trên này, kiểm tra cẩn thận một phen về sau, cảm thấy chuyện này cái gì là quỷ dị, bởi vậy liền triệu tập các vị tới thương nghị. Lý Thanh Sư đang người nghe người tự thuật lúc, đã vây quanh thi thể bắt đầu kiểm tra. Ngón tay hắn để lại thi thể khí hải bộ vị, đột nhiên biến sắc, ma khí. Không sai. Huyền Nhất gật đầu nói, Linh Trúc sư điệt thể nội tràn ngập ma khí. Tĩnh Hư đạo nhân bọn người ở tại Lý Thanh Sư đến phía trước đã nghiệm qua thi thể, hỏi nói, từ thi thể cơ bắp cứng ngắc trên trình độ nhìn, Linh Trúc đạo nhân ngộ hại cũng liền tối hôm qua một nhị canh sự việc. Thế nhưng là hắn không phải tại Linh Trì bế quan tu luyện sao? Phụ trách trúc quan viện thường ngày quản lý là Huyền Minh trưởng lão. Hắn trả lời nói, ta điều tra, Linh Trúc đạo nhân sáng sớm hôm qua có ra cửa chùa ghi chép, hắn không có ở Linh Trì, cũng không tại Thạch Cổ Sơn. Hắn rời núi cửa cần làm chuyện gì? Huyền Minh đạo nhân lắc đầu, cái này bần đạo cũng không biết. Linh Trì động phủ phân phối về sau, chúng đệ tử cũng là tất cả từ tu hành, ta sẽ không đi quấy rầy bọn hắn. Linh Trì quản lý mặc dù nghiêm, nhưng đó là chỉ tiến vào, nếu như là đi ra, lại đơn giản rất nhiều. Trúc quan viện đệ tử vốn là thường xuyên đi tới đi lui tại Linh Trì cùng Nguyên Bản Sơn môn ở giữa. Đến nội ra Thạch Cổ Sơn, nếu không phải đi xa, cũng là không cần hướng ta bẩm báo. Ta tra dưới, Linh Trúc đạo nhân gần nhất cũng không ra ngoài đi xa trình báo. Tĩnh Hư chân nhân nói, sáng sớm hôm qua mới cách khai tông cửa. Ban đêm tại An Dương thành ngoại ô nội hại. Mặc dù không biết Linh Trúc sư điệt ra ngoài chuyện gì, nhưng chí ít có thể biết, hắn chuyến này cũng không phải là đi đến chỗ rất xa. Một Diệp chân nhân bỗng nhiên chen vào nói, Linh Trúc ra ngoài sự tình mặc dù không có bẩm báo ta, nhưng bần đạo có thể đoán được. Mấy tháng trước, hắn từng truyền tin nói cho ta biết, cơ đài chấn động, kết đan thời cơ đã thành thủ. Ta đoán chừng, hắn hôm qua ra ngoài hẳn là thu mua kết đan cần đủ loại đồ vật đi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tĩnh Hư chân nhân liên tục thở dài. Chuyện này tiền căn hậu quả, rõ ràng, chư vị, còn cần đoán sao? Một cái vang vọng giọng vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, nói chuyện chính là Xích Ly đạo nhân. Huyền Nhất nói, nguyện người sư huynh cao kiến. Xích Ly chân nhân nói, Linh Trúc sư địa thể nội tràn đầy ma khí này chúng ta Thái Cực môn ai xử được, lại ma khí đậm đà như vậy, người hạ thủ nhất định là ma tu. Mà Linh Trúc đạo nhân buổi sáng lại mặt, ban đêm từ thành Nam trở về, hắn đi hiển nhiên là phía Nam. Chỗ Thái Cực môn chi Nam, lại cùng chúng ta có khúc mắc ma tu, ngoại trừ Ma Khôi tông còn có thể là ai? Tĩnh Hư chân nhân thứ nhất gật đầu đồng ý, sư minh nói rất có đạo lý. Thái Cực môn thiết lập trúc quan viện, lấy linh chỉ chi lực trọng điểm bồi dưỡng hơn 10 người đệ tử, chuyện này sớm đã truyền khắp Yến quốc, Ma Khôi tông không có thể không biết. Những năm này, bọn hắn một mực tại khiêu khích sinh sự, từng bước xâm chiếm ta tông môn sức mạnh, ám sát một cái trúc quan viện đệ tử, không chỉ ngăn cản chúng ta tông môn có thể tăng thêm một vị tu sĩ kim đan, còn hao phí chúng ta đại lượng sức người tài lực, nó hiệu quả tương đương với giết chúng ta tông môn 10 cái phổ thông đệ tử. Chương 420, Linh Trúc đạo nhân cái chết 2, chương 420, Linh Trúc đạo nhân cái chết 2, Xích Ly chân nhân nói, đây là thứ nhất. Tĩnh Hư chân nhân a một tiếng, sư minh, còn có thứ hai sao? Xích Ly chân nhân nuốt nuốt dâu quai nón, thứ hai chính là thăm dò, những năm gần đây, Ma Khôi tông muốn biết nhất chính là chúng ta lão tổ thương thế đến tuột cùng như thế nào. Vì thế, bọn hắn không ngừng chọc giận chúng ta, động tác càng lúc càng lớn, đầu tiên là giết chúng ta một hai cái luyện khí đệ tử, đằng sau lại giết chúng ta trúc cơ đệ tử, bây giờ càng là hướng trúc quan viện giả đàn đệ tử độc thủ, chúng ta như một mực đường nhịn, vậy đã nói rõ lão tổ thương thế không có khỏi hẳn. Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu. Sư minh, nói rất có lý. Ừm, đây chính là Ma Khôi tông dụng ý. Nhất tiễn xong điêu nha. Lý Thanh sư một mực tại kiểm nghiệm băng trên giường thi thể, đống nhiên ngừng lại, hỏi nói, Linh Trúc sư đệ có phải chữa vật túi bị Ma Khôi tông nhân đoạt đi? Xích Ly chân nhân nói, đó còn cần phải nói. Lý Thanh sư tiếp tục hỏi nói, ta nhớ được Linh Trúc sư đệ dùng là cây rừng trùng điệp xanh mướt phong một kiện thượng giai pháp khí, tên là Thất Diệp Roi, phải chăng cũng bị Ma Khôi tông nhân cầm? Một bên Mục Diệp chân nhân nói chuyện, nói đến đây cũng có chút kỳ quái. Các vị đều biết, Thất Diệp Roi cùng cây cao trượng là một đôi tử mẫu pháp khí, Thất Diệp Roi chuyển cho Linh Trúc, cây cao trượng tại bần đạo trong tay. Đêm qua ta đuổi tới vạn thọ có lúc, phát giác tiểu đồ trên người chữ vật túi bị hung thủ trích đi, bần đạo thứ một thời gian liền nghĩ đến, dùng cây cao trượng tới truy tung Thất Diệp Roi, liền có thể bắt được hung thủ giết người. Kết quả, bần đạo cùng Huyền Minh sư đệ đuổi theo không có ba dặm địa, ngay tại An Dương thành ngoại ô chỗ kia hồ nước bên trong tìm được cái này Thất Diệp Roi. Nói, Mục Diệp chân nhân từ chữ vật túi móc ra một đầu nhuyễn tiên, yếu ớt sợi đằng, dài ước chừng một trượng, phía trên bảy viên xanh biết diệp tử. Sư thúc, kiện pháp khí này có thể mượn đệ tử nhìn qua. Mục Diệp chân nhân không nói hai lời, đem roi đưa cho Lý Thanh sư. Lý Thanh sư tiếp nhận trường tiên, một chút kiểm tra cẩn thận. Mục Diệp chân nhân nói, hiền chất, kiện pháp khí này mất mà được lại, ta đã nhìn rất nhiều lần, bảo vật chính xác hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá phía trên không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Huyền Nhất làm lại lý giải đồ đệ, gặp Lý Thanh sư vẫn như cũ nhìn chằm chằm Thất Diệp Roi, hỏi nói, Thanh sư, ngươi tựa hồ sớm đoán được roi này không có bị ma tu lấy đi. Đệ tử đổ không dám khẳng định, chỉ là trong lòng có chút nghi vấn, thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ quả là như thế. Ồ, Huyền Nhất mừng rỡ, Thanh sư, chẳng lẽ chuyện này khác có huyền cơ? Xích Ly chân nhân mới một phen cao đàm quát luận, tự nhận là đã đem sự tình tiền căn hậu quả phân tích rõ ràng sở sở, nghe Lý Thanh sư chi ngôn, tựa hồ có ẩn tình khác. Trong lòng của hắn có phần phải không duyệt, há, thật sao? Vân đạo rất hiếu kỳ, chuyện này chẳng lẽ còn khác nổi danh? Lý Thanh sư mỉm cười, Xích Ly sư bá lúc trước chi luận, đệ tử hoàn toàn đồng ý, chỉ là còn có một hai cái tiểu nghi vấn không có giải khai thôi. Xích Ly chân nhân thần sắc hơi hòa, nghi vấn gì? Là cụ thể tử vong thời gian, còn là hung thủ chỗ dùng binh khí. Linh Trúc sư đệ tử vong thời gian, mới các vị sư thúc bá đã nghiệp qua, coi là đêm qua một nhị canh ở giữa. Cái này đệ tử hoàn toàn đồng ý, không có nghi vấn. Đệ tử nghi ngờ là của hắn nguyên nhân cái chết, hắn chân khí trong cơ thể cùng một chỗ đều không còn lại, thay vào đó là nồng đậm ma khí, tựa hồ song phương kịch đấu, Linh Trúc sư đệ pháp lực toàn bộ hao hết. Chẳng lẽ không đúng sao? Nói chuyện là Huyền Minh đạo nhân. Lý Thanh sư lắc đầu, tu sĩ đấu pháp, không chỉ hao phí pháp lực đồng dạng cũng muốn hao tổn thể lực, như Linh Trúc sư đệ thực sự là kịch chiến thật lâu, pháp lực hao hết, vậy hắn thể lực cũng tương tự hẳn là hao hết mới đúng. Huyền Minh chân nhân hỏi nói, hắn chết đã lâu, cơ bắp cứng nhắc, ngươi có thể nào phân biệt hắn thể lực không có hao hết? Cơ bắp xương cốt mặc dù không phân biệt được, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo đấy, đó chính là lỗ chân lông. Linh Trúc sư đệ như kịch chiến thật lâu, chắc chắn mồ hôi tuôn như nước, lỗ chân lông mở ra, nhưng mới đệ tử kiểm nghiệm thật lâu, đồng thời chưa phát hiện hắn rộng lượng chảy mồ hôi vết tích. Huyền Minh chân nhân chần chờ nói, ý của ngươi là? Đệ tử hoài nghi, Linh Trúc sư đệ gặp chính là Ma Khôi tông đỉnh tiêm cao thủ, hoặc là lọt vào đối phương vài tên hảo thủ vây công, Linh Trúc sư đệ chống đỡ không được, hai ba chiêu liền thất thủ bị bắt rồi. Xích Ly đạo nhân lắc đầu liên tục, xem thường, lời này của ngươi không đúng. Nếu là Linh Trúc đạo nhân một hai chiêu, liền bị Ma Khôi tông nhân đâm xuyên bụng dưới mà mất mạng, vậy vì sao trong cơ thể hắn còn có thể tràn ngập ma khí? Ma Khôi tông nhân không có nhảm chán như vậy, dày vò một cỗ thi thể đi. Lý Thanh sư nói, đệ tử nói là trong nháy mắt bị bắt, không phải một chiêu chí mạng. Huyền Minh chân nhân đã hiểu được, lớn tiếng nói, Thanh sư, ý của ngươi là, Ma Khôi tông đem Linh Trúc đạo nhân bắt về sau, nghiêm hình tra tấn, đau thêm dày vò, hắn trong cơ thể chân nguyên ở trong cấp hình, dần dần bị ma khí ăn mòn, đến mức cuối cùng thể nội linh lực hoàn toàn không có, ngược lại còn lại một bụng ma khí. Người cả phòng lập tức nghĩ đến mà sợ, Lý Thanh sư chậm rãi gật đầu, đệ tử chính là như vậy đoán. Xích Ly đạo nhân còn chưa chịu phục, ngươi cái này đơn thuần ngờ tới, nhưng có chứng tử. Chương 421, Thất Lạc Thất Diệp Roi chương 421, Thất Lạc Thất Diệp Roi các vị tiền bối mời xem. Lý Thanh sư đi đến trước thi thể, đưa tay chỉ thi thể bụng dưới, Linh Trúc sư đệ toàn thân cao thấp cũng không những vết thương khác, duy nhất vết thương chí mạng liền tại khí hải ở đây. đối phương nếu thật là muốn ám sát Linh Trúc, vì cái gì tuyển khí hải, mà không tuyển cái chán, trái tim, cái hót những thứ này yếu hại. Những vị trí kia thực sự là một kích mất mạng. Đến nỗi khí hải đan điền, mặc dù cũng là muốn hại, nhưng một kích đồng thời sẽ không mất mạng, chỉ là khí hải đan điền bị quản chế, cả người lập tức mất đi phản kháng. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương một kích này chính là vì bắt sống Linh Trúc sư đệ, mà không phải là muốn trực tiếp giết hắn. Lý Thanh Sư đem thi thể lại lật quay tới, Linh Trúc sư đệ sau lưng đồng thời không có vết thương, chứng minh đối phương lực đạo nắm rất có chừng mực, một kích phá mở khí hải, nhưng lại không có xuyên thủng toàn bộ bụng dưới. Linh Trúc sư đệ trong nháy mắt mất lực, thân thể mềm nhũn, liền bị đối phương chế trụ. Đến nỗi chuyện phát sinh sau đó, liền có thể tưởng tượng được, đệ tử nghe nói qua, lấy ma khí dần dần ăn mòn pháp lực, đối với tu sĩ chúng ta tới nói tựa như hàng vạn con kiến thực tâm, thu hình giả thống khổ không chịu nổi, thường thường cầu khẩn đối phương trực tiếp giết chính mình. Các vị tiền bối mời xem, Linh Trúc sư đệ khuôn mặt bặm mẹo, rõ ràng trước khi chết thụ cực lớn đau đớn, hắn nếu là bị một chiêu đánh chết, cũng không như thế. Một Diệp chân nhân tức đến sắc mặt thiết thành, trung điệp một trưởng đánh vào băng ngọc trên đài, hét lớn, đáng giận ma tặc, rơi vào bần đạo trong tay, định gấp trăm lần hoàn lại, để hắn sống không bằng chết. Lý Thanh Sư lại nói, Ma Khôi Tông nghị trăm phương ngàn kế bắt sống Linh Trúc sư đệ, lại làm cực hình, chính như Xích Ly sư bá lời nói, là muốn từ trong miệng hắn hỏi ra lão tổ tin tức. Như thế cực hình, đệ tử có chút bận tâm. Huyền Minh chân nhân vỗ vai hắn một cái, Thanh Sư, điểm ấy ngươi yên tâm, sư phụ ngươi đã sớm chuẩn bị, Ma Khôi Tông tặc đám nhóc con sẽ không được như ý. Thật sao? Lý Thanh Sư nhìn về phía Huyền Nhất. Huyền Nhất chân nhân gật gật đầu, Linh chỉ chính là lão tổ bế quan chỗ, là ta Thái Cực môn hạch tâm cấm địa. Làm phòng bí mật tiết ra ngoài, tất cả chúc quan viện đệ tử nhập viện lúc đều cần tại trước tượng tổ sư lớn tiếng đọc chấm nội viện giới luật, những thứ này giới luật bên trong thì có một đầu tuyệt không lộ ra lão tổ hành tung cơ mật. Đọc chấm giới luật chính là lập xuống tâm ma chi thể, bọn hắn thần thức trong phủ liền sẽ hình thành một đạo cấm chế. Sau đó vô luận là tự nguyện vẫn là bị bức, thậm chí tao ngộ siêu hồn, chỉ cần nói chuyện đến lão tổ hành tung, cấm chế liền sẽ phát tác, lập tức đầu đau muốn nước, cái gì cũng nói không nên lời. Thì ra là thế. Lý Thanh Sư gật gật đầu. Huyền Nhất quay người đối với Huyền Minh chân nhân nói, sư đệ, ngươi cùng đi Linh Chỉ truyền lệnh, từ ngày hôm nay chúc quan viện đệ tử vô sự không thể khinh suất. Nếu muốn ra ngoài, vô luận xa gần, đều cần phải hướng ngươi bẩm báo. Thực sự muốn đi ra ngoài đấy, nhất định muốn có Kim Đan trưởng bối đồng hành, bồi đồng phương có thể. Huyền Minh chân nhân đáp, vâng. Huyền Nhất lại đối Lý Thanh Sư nói, Thanh Sư, ngươi còn có cái gì nghi vấn? Đệ tử cái thứ hai nghi vấn chính là kiện pháp khí này, thất diệp roi. Ma Khôi Tông nhân đem Linh Trúc sư đệ chữ vật túi đều lấy đi, vì cái gì bèn bèn lưu lại kiện pháp khí này? Chẳng lẽ nói Linh Trúc sư đệ trong túi chữ vật vật phẩm giá trị có thể vượt qua đầu này thất diệp roi? Một Diệp chân nhân suy tư một chút, lắc đầu, thất diệp roi là Linh Trúc trên thân quý trọng nhất pháp khí. Còn hắn ra ngoài mua xung kích kim đan tài liệu phụ trợ, mặc dù cũng đáng ít tiền, nhưng chắc chắn không bằng thất diệp roi. Vậy cái này liền có chút kỳ quái. Chỉ giáo cho. Một Diệp chân nhân hỏi. Cho đệ tử thử trả lại như cũ một chút tình hình lúc đó. Linh Trúc sư đệ mua xong vật phẩm trở về tông môn, trên đường không cẩn thận bị Ma Khôi Tông để mắt tới, Linh Trúc sư đệ biết không phải là đối thủ, thế là liều mạng hướng về tông môn chạy trốn. Kết quả đây, cứ việc Linh Trúc sư đệ đã dốc hết toàn lực, nhưng chạy đến An Dương thành ngoại ô, vẫn là bị Ma Khôi Tông nhân đuổi kịp. An Dương thành ngay tại chúng ta Thái Cực môn chân núi, luôn luôn có tông môn tu sĩ tuần tra, nhưng Ma Khôi Tông cái kia vị cao thủ tự cao thần thông được, bình thản tự nhiên không sợ, vẫn là chiều Linh Trúc sư đệ làm loạn. Linh Trúc sư đệ tự nhiên cũng là cực cẩn thận người, đối phương chợt vừa xuất hiện, hắn liền lập tức lấy ra thất diệp roi, nhưng sư đệ thực lực chênh lệch đối phương quá xa, vội vàng mấy cái đối mặt, đã trúng chiêu bị bắt, hắn thân thể mềm nhũn, thất diệp roi tự nhiên tuột tay, đi nhập phía dưới hồ nước. Xích Ly chân nhân chen lời nói, ngươi thôi diễn lúc đó giao thủ tình cảnh rất là đặc sắc, bất quá nói đối phương không lấy đi thất diệp roi, chính là bởi vì roi rơi vào hồ nước, cái này liền có chút buồn cười. Thính Ngư chân nhân phân tích nói, sẽ không là như vậy. Đối phương vì điều tra lão tổ tin tức, bắt người là mấu chốt, mà An Dương thành cách chúng ta sơn môn quá gần, đối phương cũng có lo lắng, bởi vì này một kích thành công, liền dẫn Linh Trúc đạo nhân vội vàng rút đi, không lo được hồ nước bên trong thất diệp cây roi. Lại nói, thất diệp roi là linh khí, lại phải phối hợp chuyên môn thần thông mới có thể thi triển, Ma Khôi Tông nhân cầm đi cũng không dùng đến. Xích Ly chân nhân lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy. Thất diệp roi danh khí không nhỏ, đối phương nếu là Ma Khôi Tông cao thủ thành danh, không thể nào không biết hàng, coi như chính hắn không dùng đến, hắn chẳng lẽ không có thể chuyển tay bán đi? Lui một vạn bước giảng, coi như hắn không có thèm bán bảo mấy người kia linh thạch, hắn cũng có thể lấy đi hoặc là dứt khoát hủy đi thất diệp roi, hà tất còn cho chúng ta, đây không phải thả hổ về rừng sao? Đến Vu sư mọi người nói thời gian vội vàng, Vu Minh cho rằng cũng nói không thông, đối phương dám ở An Dương thành hướng chúng ta tông môn hạch tâm đệ tử ra tay, lòng can đảm không là bình thường lớn, thân thủ chắc chắn cũng rất cao minh, cái nào đến nỗi hốt hoảng sợ, vội vàng đào tẩu. Lại nói, từ hồ nước bên trong vớt kiện pháp khí, có thể lãng phí hắn nhiều dài thời gian. Tĩnh Ngư chân nhân nói, vậy đối phương không lấy đi thất diệp roi là vì cái gì? Cái này sao? Xích Ly đạo nhân lập tức kẹt. Lý Thanh Sư tiếp lời nói, Xích Ly sư ba phương mới phân tích phải cực kỳ, đệ tử cũng là nghĩ như vậy, có thể cái này thất diệp roi căn bản không rơi vào cái gì hồ nước, mà là rơi vào tên kia ma tu trong tay. Đối phương bắt Linh Trúc sư đệ, một phen tra tấn về sau, Linh Trúc sư đệ có lẽ đã chết rồi, hắn không có bắt được mình muốn tin tức. Người này rất không cam tâm, tiếp đó hắn thấy được thất diệp roi, nhớ tới thử bảo cùng một diệp sư thúc cây cao trượng chính là tử mâu song bảo, giữa lẫn nhau có cảm ứng, thế là Huyền Minh chân nhân vô đuổi hô to, Vì vậy đối phương cố ý ném thất diệp roi, dẫn chúng ta đi truy, mục đích thực sự của hắn là muốn phục kích một diệp chân nhân. Lý Thanh Sư khẽ gật đầu, đệ tử cũng là đoán lung tung. Này ma năng một hai chiêu chế trụ linh trúc sư đệ, nhất định là kim đan trung kỳ trở lên tu vi, cực có thể là mạc lão quái thủ hạ tám kim cương. Lấy hắn tu vi, như trong tay có mạc lão quái ban thưởng lợi hại pháp bảo, phục kích một diệp sư thúc cũng không phải là không được. Lý sư chất, ngươi cái này suy đoán nhưng có căn cứ. Tĩnh Hư chân nhân hỏi. Lý Thanh Sư lắc đầu, đệ tử cũng không căn cứ. Bất quá, chúng ta có thể suy nghĩ lại một chút, này ma rõ ràng là tại ngoại ô giết linh trúc sư đệ, cũng không ngại phiền phức, đem thi thể ném trở lại trong thành đi. Mà hắn chọn chỗ là Vạn Thọ Quan, không phải địa phương khác đâu, còn cố ý đánh thức Vạn Thọ Quan Vu đạo nhân, vì cái gì? Bởi vì hắn biết quan chủ Vu đạo nhân là một diệp sư thúc ký danh đệ tử, lại thêm người chết lại là một diệp sư thúc đại đệ tử, Vu đạo nhân chắc chắn thứ một thời gian thông chi một diệp sư thúc. Một diệp sư minh đau lòng đệ tử chết thảm, tự nhiên muốn đuổi bắt hung thủ, mà thất diệp roi chính là tốt nhất truy tung manh mối. Một diệp chân nhân nghe trợn mắt hốt hoồm, đồng thời phía sau lưng phát lạnh, tuy lẫn nhau cũng là tu sĩ kim đan, nhưng đối phương như thế ác độc, hữu tâm tính vô tâm, trong lúc đội vã chính mình cực có thể trúng phục kích bị bắt, kết cục liền giống như linh trúc, tao ngộ cực hình dày vò, cuối cùng song song hai bộ thi thể nằm ở chỗ này. Lý Thanh Sư tiếp tục nói, một diệp sư thúc thân là cây rừng trùng điệp xanh mướt phong trường tọa, tông môn thất trưởng lão biết đến bí mật khẳng định so với một cái trúc quan huyện đệ tử hơn rất nhiều. Thử ma tu thực sự là phách lối ngoan độc, may mắn một diệp sư thúc từ Vạn Thọ Quan đi ra lúc, đụng tới tuần đêm huyền mình sư thúc, hai người kết bạn truy tung, đối phương gặp một chút sắp tới hai tên kim đan, cái này mới không dám làm loạn. Tĩnh Hư chân nhân nói, như là như thế này, cái kia ma tu chắc chắn ở nơi này thất diệp roi bên trên dở trò gì, lấy thuận tiện truy tung một diệp sư đệ, thậm chí người kia có thể tại thất diệp roi vọt kích động, an toán một diệp sư đệ. Một diệp chân nhân lắc đầu nói, sư tỷ, đầu này roi ta kiểm tra cẩn thận qua, đồng thời không mặc cho hạ dị thường. Tĩnh Hư chân nhân nói, pháp khí thành cửu, người ta đều không có ở đây đi, sao không tỉnh Cản Sơ sư minh tới thương nghị? À, đúng, ta thường xuyên nghe Cản Sơ sư minh nói, hắn có người đệ tử gọi Thạch Phong, kỹ nghệ không thua hắn, lại thông minh hơn người, không bằng cùng nhau mời đến, nghiên cứu kỹ một chút. Huyền Nhất tiếp lời nói, sư muội, ngươi nói chậm. Cản Sơ sư minh hôm qua đi ra ngoài đi xa đi rồi, một hai tháng chưa hẳn có thể trở về. Bọn hắn tại Tung Bách viện nói đây hết thảy, Cản Sơ đạo nhân cùng Thạch Phong đương nhiên không biết chút nào, bây giờ hai người bọn họ đang khống chế pháp chu, một đường hướng tây mà đi. Chương 422, Kiếm môn quan chương 422, Kiếm môn quan Thạch Phong một người ra ngoài sông sáo nhiều năm, hắn là trúc cơ tu sĩ, tự biết mình, rất ít ngự khí gấp rút lên đường. Mặc dù dạng này tốc độ sẽ nhanh rất nhiều, nhìn cũng rất uy phong, nhưng lăng không phi cảng, phía dưới lại phải đi qua các tông các phái địa bàn, ngươi chỉ là một kẻ trúc cơ, như vậy chưa cùng, nói không chừng liền phạm vào nhân gia quy củ, dẫn tới họa sát thân. Nhưng lần này có Cản Sơ người này kim đan trung kỳ đỉnh phong tu sĩ tọa chấn, tình huống lại khác nhau rất lớn. Pháp chu xuyên không mà qua, ngẫu nhiên phía dưới có chút môn phái nhân viên tuần tra phát giác, nhưng thần thức đảo qua, phát giác là tu sĩ kim đan, lập tức giả vờ gì cũng không nhìn thấy. Ngày này, phi chu vượt qua Hán Trung, địa thế dần dần cất cao, phía trước quần sơn như bình phòng, cản ở trước mắt. Cản Sơ đạo nhân hạ xuống phi chu, Tiểu Phong, phía trước lập tức tiến vào thuộc địa, chúng ta không thể bay nữa. Hả, cái này là vì sao? Sư bá, ba thuộc bốn bề toàn núi, ở giữa ốc giá thiên lý, địa linh nhân kiệt, xưa nay danh xưng kho của nhà trời, càng có núi non trùng điệp, cao vào phù vân, chính là thiên hạ linh mạch chỗ tụ. Từ xưa đến nay, thuộc sơn nhiều tiên hiệp, ở đây tông môn mọc lên như rừng, cao thủ xuất hiện lớp lớp, chúng ta từ Yến Quốc đường xa mà đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, tốt nhất là ngoan ngoãn đi bộ đi. Đệ tử tuân mệnh. Thế là, sư đồ hai người đổi thành đi bộ, một đường vượt qua Kỳ Bản Sơn, nhưng thấy sơn cao cấp thâm, con đường gập ghềnh, Cản Sơ đạo nhân nâng cao cái bụng lớn, khí trời nóng bức, không khỏi đổ mồ hôi như mưa. Thạch Phong thấy nói, sư bá, nếu không thì đệ tử đi mua hai con ngựa a. Cản Sơ đạo nhân khoát khoát tay, không gấp không gấp, thuộc đạo chi nạn, giáp khắp thiên hạ. Cưỡi ngựa cũng không tốt xứ, có nhiều chỗ gây khó dễ, cũng không biết là người cưỡi ngựa, vẫn là cưỡi ngựa người đâu. Được rồi, rất nhanh liền đến Kiếm môn quan rồi, qua Kiếm môn quan, đường liền tốt đi nhiều. Đến lúc đó, chúng ta lại mua ma đi. Xem ra sư bá ngươi đối với thuộc trung rất quen thuộc. Ừm, thuộc trung nha, lão đạo ta tới qua rất nhiều lần, ngươi đây, đệ tử là lần đầu tiên. Đang khi nói chuyện, chợt nghe chuông vang động, hai người nghe được âm thanh, tất cả đứng lại, quay đầu nhìn lại. Liền thấy dưới sườn núi con đường bằng đá đi tới một đầu cho con lửa, trên lưng lửa ngồi một người, đầu đới trúc lạc, người khoác áo choàng. Mặc dù thấy không rõ diện mạo, nhưng từ dáng người bên trên có thể thấy được, đây là tên cô gái trẻ tuổi. Con lửa mặc dù không bằng mã cao đại uy mãnh liệt, nhưng sức chịu đựng tốt, trèo núi đi lên so mã khả cường nhiều. Thạch Phong thấy, nhẹ giọng hâm mộ, sư bá, sớm hiểu được, chúng ta mua hai đầu con lửa càng tốt hơn. Hai nghe đinh linh linh âm thanh, cái kia con lửa chậm rãi đi tới, sơn đạo hẹp hỏi, Cản Sơ đạo nhân cùng Thạch Phong hai người đều đưa thân thể dán tại trên vách đá, để cho nàng trước đi qua. Nữ tử kia cởi nón lá bên trúc, không lưng hạ thấp người, đa tạ. Nàng âm thanh reo rát, tháo cái nón xuống trong nháy mắt, gặp to lớn hẹn 18-19 tuổi niên kỷ, một gương mặt trái xoan đôi môi thật mỏng, khuôn mặt thanh tú. Huyền Quy giáp bên trong, giáp ma long hoa hoa kêu to, thật đẹp nữ tử. Chẳng thể trách nhân gia nói thuộc địa thật đẹp nữ. Tiểu Thạch Đầu, ngươi lần này tới đáng giá, may mắn được thấy không cạn, may mắn được thấy không cạn. Thạch Phong tức giận nói, Long lão gia, làm sao ngươi biết nàng thì nhất định là thuộc trung? Nhân gia thế nhưng là từ bên ngoài cưới lừa vào tụ. Vậy ngươi lại làm sao biết nàng không phải thuộc trung đấy? Nói không chừng nhân gia là gả ra ngoài nữ nhi về nhà ngoại đâu. nếu không thì ngươi bên trên đi hỏi một chút. Thạch Phong tự nhiên không có nhảm chán như vậy. Ngươi không dám nha. Sợ ngươi nhà Tần sư Tả An bay giấm nha, không có việc gì, Long lão gia ta nhất định thủ khẩu như mình, dù là ngươi trong thuộc đi dạo ký viện, ta cũng sẽ không nói cho ngươi Tần sư Tả. Thạch Phong trực tiếp lười nhắc lại phản ứng đến hắn. Một mực chờ con lừa đi xa, Càn Sơ đạo nhân mới thấp giọng nói, là tu sĩ. Thạch Phong gật gật đầu, tu vi và đệ tử không sai biệt lắm. Còn nhìn ra cái gì? Thạch Phong trầm tư một chút, đáp nói, hẳn là kiếm tu, mới nàng từ ta bên người đi qua lúc, ta cảm thấy một cỗ bén kiếm khí quất vào mặt mà qua, nàng kiếm pháp khá tốt. Càn Sơ đạo nhân xoa xoa chọc trên nót mồ hôi, tiếp tục bỏ bậc thang, ừm, tuổi còn trẻ liền có như thế tạo nghệ, nàng này hẳn là tên gia con cháu. Thạch Phong cùng sau sư bá mặt, sư bá, thuộc trung lợi hại đến mức nào kiếm tông sao? Đương nhiên là có, còn không ít đâu, trong đó nổi danh nhất chính là Thanh Thành kiếm phái, chính là Tần Trung lục đại kiếm phái, ngươi như thế nào đã quên? Càn Sơ đạo nhân cấp đại thiếu, Thanh Thành kiếm phái thế lực phải không nhỏ, bất quá bọn hắn cùng khác ngũ đại kiếm phái khác biệt, bọn hắn không tốt tranh đoạt địa bàn, lại thích vô cùng tụ tài. Bọn họ trưởng giáo chân nhân chính là Tần Trung Bát Kỳ, ngươi biết Tần Trung Bát Kỳ sao? Chính là Tần Trung đại lục tám cái rất kỳ quái lao ra hỏa, Thiên Nhãn chân nhân chính là một cái trong số đó. Lão nhân gia ông ta biết cách làm đầu, Thanh Thành kiếm phái phú khả địch quốc, bởi vậy được cái biệt hiệu, không phải Thiên Nhãn chân nhân, mà là Tiền Nhãn chân nhân. Thạch Phong nghe xong, nhịn không được cấp đại thiếu. Càn Sơ đạo nhân tiếp tục nói, Thanh Thành kiếm phái tuy mạnh, nhưng còn không tính thuộc trung môn phái lớn nhất, thuộc trung thực lực mạnh nhất chính là Nga Mi Sơn Kim đỉnh Thiên Diệp tự. Thiên Diệp tự truyền lại từ Phạm Thiên đại lục, chính là Tần Trung Phật môn đệ nhất chùa, luận thực lực, nó hoàn toàn có thể ngang hàng ba đại siêu cấp tông môn. Chỉ bất quá Thiên Diệp tự làm việc quá mức địa thấp, trong chùa tăng nhân cực ít cất bước ở bên ngoài, lại càng không cùng thế lực khác tranh đấu, đến mức tịch tịch vô tên. Thạch Phong nghe xong, liên tục gật đầu. Trước kia hắn ở đây Thiên Linh Sơn đụng phải Từ Tuyên Hòa còn, chính là Thiên Diệp tự hạ viện Phật âm tự cầm, Từ Tuyên Hòa còn tìm Bách Thú môn Long Côn, muốn trở về Phạm Âm Trung. Kết quả Long Côn căn bản vốn không đem đối phương để vào mắt, nói chung hắn cũng không chút nghe qua Thiên Diệp tự danh tự. Nếu là đem Thiên Diệp tự đổi thành Thượng Thanh Quan, Huyền Định Tông, Hồ Lô Môn, Long Côn nào còn dám phép lối. Sư bá, thuộc trung còn có thế là gì? Ngươi cho đệ tử nói một chút, để cho ta cũng được thêm kiến thức lịch duyệt. Cái kia nhiều đi. Ngoại trừ mới vừa nói Thiên Diệp tự cùng Thanh Thành kiếm phái, thuộc địa còn sản xuất nhiều danh y đi trước kia bốn đại thần y đi, thuộc địa liền chiếm hai cái, xếp hạng thứ nhất Mộ gia cùng xếp hạng đệ tứ Đông Khâu gia đô tại thành đô. Mộ gia? Thạch Phong hạ giọng, sư bá, đệ tử nghe người ta nói đến, cái này Mộ gia tựa như là bị ma tộc diệt môn a. Càn Sơ đạo nhân gật gật đầu, đúng nha, Mộ gia hơn 200 người đều chết thảm ở tay ma tộc, toàn cả gia tộc bị nhổ tận gốc, cho nên bây giờ thuộc trung chỉ còn lại Đông Khâu gia tộc, mà thiên hạ bốn đại thần y đi cũng biến thành ba đại thần y rồi. Còn gì nữa không? Còn có chính là chúng ta chuyến này muốn đi tìm đấy, thuộc trung thập bát minh, chính là thiên hạ tứ đại thương hành. Cái gọi là thập bát minh chính là 18 cái thế gia tạo thành thương minh. Luận thực lực, nó mặc dù tại tứ đại thương hành xếp hạng cuối cùng, nhưng bởi vì chiếm giữ thuộc trung, vị trí địa lý 10 phần trọng yếu. Thuộc trung hướng tây chính là cao nguyên băng xuyên, vạn năm đại chiến, ma tộc bị nhân tộc ta liên hợp yêu tộc đánh bại, khu trục đến phía tây, không cho tiến vào trung nguyên. Trăm ngàn năm qua, ma tộc không cam lòng tích cư tây bắc, luôn muốn một lần nữa nhập chủ trung nguyên, bọn hắn như muốn tiến công, thuộc trung chính là đạo thứ nhất phòng tuyến. Nguyên nhân chính là thuộc trung thập bát minh vị trí đặc thù, cho nên bọn họ tế núi lớn điện liền phá lệ làm người khác chú ý, nghe nói ba đại siêu cấp tông môn đều phái người tới tham gia. Thạch Phong đạo, chẳng thể trách Mộ gia sẽ bị ma tộc đánh lén diệt môn, nguyên lai lẫn nhau nằm cạnh rất gần nhà. Ngoại trừ chống cự ma tộc, thuộc trung đi về phía nam còn ngăn trở Miêu Cương, nơi đó trước kia là Dạ Lang cổ quốc, núi cao lâm mật, dân phong lưu hãn, hắn tu sĩ am hiểu vô cổ chi thuật, đối với trung nguyên tới nói rất chính xác thần bí. Một già một trẻ hai người nói thuộc trung chuyện cũ, dọc theo thềm đá một đường uốn lượn ngược lên. Đi nửa canh giờ, phía trước thế núi gián đoạn, hai bên sườn đồi vách đá, thẳng vào vân tiêu, hai bích tương đối, hắn giống như cửa, mọi người dựa vào núi kiến tạo tường thành, liền trở thành thuộc địa đệ nhất hiểm quan. Thạch Phong đưa tay điểm chỉ quan khẩu ba chữ to, sư bá, đến kiếm môn quan. Càn Sơ đạo nhân xoa xoa đầu đầy dầu mồ hôi, tốt, qua kiếm môn liền tốt đi rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, ngày đã giữa trưa, Tiểu Phong, nghỉ chân một chút lại đi. Thạch Phong sớm thấy được, tại trước quan đất trống, đắp một mảnh tròi hóng mát, bày mấy trương cái bàn, xem bộ dáng là cái trà phô. Đệ tử cũng cắt nước, vừa bận đi uống chén trà. Hai người đi tới gần, trong quán trà trưởng quỹ là một cái 6-7 tuần lão nhân, không người đang tại pha trà. Hoa, thật là đúng dịp nha, lại gặp được vị mỹ nữ kia à, xem ra thật đúng là có duyên nha. Ai, Tiểu Thạch Đầu, mau nhìn, mới vị nào mỹ nhân. Thạch Phong không nhịn được nói, nhìn thấy, nhìn thấy. Ta lại không ngủ. Chương 423, Linh Tam tiểu thư, Tô công tử. Chương 423, Linh Tam tiểu thư, Tô công tử. Trong quán trà liền một người thực khách, chính là mới trên đường gặp vị nào cưới lừa nữ tử. Cái kia lông sáng con lừa buộc ở cửa thành trước quan, đang tùy tiện mà gặm cỏ xanh. Mà nàng ngồi ở một cái bàn trước, trước mặt một tô mì sợi, nàng cầm đũa, đang chậm rãi ăn. Hai vị khách quan, dùng chút gì? Thạch Phong hai người sau khi ngồi xuống, lão trưởng quý lập tức đi tới. Hắn nói là thuộc trung thổ ngữ, bình bình lên chẳng phân biệt được, kéo lấy giọng mũi, chợt nghe xong, mơ hồ không rõ. Cũng may Thạch Phong nghiên cứu qua Tần Trung văn ngôn thông khảo, đối với tất cả phương ngôn đều có thể nghe hiểu. Trưởng quý, ngươi cái này ăn có gì ngon? Lão trưởng quý nở nụ cười hàm hậu cười, ta đây cửa hàng nhỏ, chỉ có nước trà cùng mì sợi, nước trà một văn tiền mặc cho uống, đồ hộp ba văn tiền một bát. Nếu muốn thêm chút thịt dê, liền khắc thêm 2 văn tiền. cho chúng ta hai bát trà là được. Thạch Phong từ trong túi lấy ra hai cái thái tử.
Dẹt sơ.
Càn Sơ đạo nhân gặp lão trưởng quỹ quần áo rách nát, mặt mũi nhăn nheo, rất là đáng thương, lại tăng thêm một câu, bụng vừa vặn đói bụng, lại đến hai bát mì, một ăn mặn một chay. Nói, đến tám cái tiền đồng đưa cho lão trưởng quỹ. Thạch Phong cười, nhẹ giọng nói, rất lâu không có ăn mì rồi, vắt mì này vừa mịn lại trắng, ngược lại để người chảy nước miếng. Huyền Quy cốt bên trong, Giác Ma Long nhẹo đầu hỏi nói, ngươi nói cái này là mì sợi, vẫn là đối mặt cô nương? Thạch Phong tức giận nói, ai, ai, Long lão gia, ngươi mở to mắt xem thật kỹ một chút, cô nương kia là ai?
Người nào?
Mỹ nhân nha. Ngươi xem một chút nàng mặc chính là cái gì?
Mặc chính là cái gì? Quần áo nha.
Thạch Phong trùng điệp hừ một cái mũi, phía trước nàng mang theo nón lá vành trúc, bọc lấy áo choàng, thấy không rõ lắm, bây giờ nón lá vành trúc hái được, áo choàng cũng ngoại trừ, ngươi nhìn lại một chút. Cô nương kia mặc dù dáng dấp tú mỹ, nhưng quật lại tóc, mặc đen nhạt truy ý, ý, chính là vị mang tóc tu hành nữ nghi, ngươi nhanh đừng nói bậy bát đạo rồi. Nước trà là đã sớm pha tốt thả lạnh, lão trưởng quý múc hai bát, bưng lên. Thạch Phong không có uống, trước tiên nhìn kỹ một chút màu trà, ngửi ngửi, tiếp đó từ túi bên trong lấy ra ngân châm pháp khí, vụ trộm nút ở trong tay áo thử một chút, hết thảy không việc gì, hắn mới hướng Càn Sơ đạo nhân nhẹ gật đầu. Cái kia nữ nhi tựa hồ phát hiện Thạch Phong động tác, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt chế giễu, nhưng lại biến mất rất nhanh, nàng tiếp tục chậm rãi ăn trong chén mì sợi, nhìn không chớp mắt. Càn Sơ đạo nhân hơi thiếu đạo, ha ha, cái kia lão trưởng quý chỉ là người bình thường mà thôi, không cần lo lắng.
Sư bá, ngươi mới vừa nói thuộc trung hữu tạm, lại là ma tộc, lại là miêu nhân, đệ tử muốn vẫn cẩn thận một chút tốt hơn.
Các cát, ngươi nói đúng, uống trà uống trà. Hai người bỏ lên cho tới chưa đường núi, miệng đắng lưỡi khô, tất cả uống ba bốn bát nước trà, cảm thấy thoải mái vô cùng. Lúc này, lão trưởng quý đem mì đầu cũng bưng lên, mang thịt dê là cho Thạch Phong đấy, Càn Sơ là người xuất gia, ăn là đồ hộ. Thạch Phong vẫn như cũ không sợ người khác làm phiền, trước tiên kiểm tra cẩn thận một phen, mới bắt đầu ăn mì. Cái này kiếm môn quan địa thế khá cao, gió núi thổi qua, lại có chút lều che nắng, có phần lạ mát mẻ. Đang lúc ăn mặt, đường núi bên cạnh tiếng bước chân vang dội, lại đi tới một người, đây là vị một thân đồ đồng công tử ca, hắn đong đưa quẳng giấy, đặt mông ngồi xuống, hô nói, trưởng quỹ, mau tới chén nước cứu mạng. Hắn ngồi ngay ngắn là nữ tử kia một bàn, cái kia nữ ni nhướng mày, bên cạnh còn có rảnh rỗi cái bàn, ngươi vì cái gì ngồi ở đây? Ở đây chẳng lẽ không có thể ngồi sao? Vậy công tử ha ha hi thiếu đạo, hắn cười lên lộ ra một ngụm bạch nha, rất là chỉnh tề. Vừa vặn cái kia lão trưởng quỹ bưng nước trà tới, công tử ca cầm tay quạt vô bàn một cái, trưởng quỹ, ta có thể hay không ngồi ở đây nha? Lão trưởng quỹ ngược lại là sửng sốt, chần chờ một chút, công tử muốn ngồi nơi nào cũng có thể nha. Vậy công tử cao hứng nói, có phải là hay không, nhân gia trưởng quỹ đều nói có thể làm. Cái kia nữ ni không còn nói tiếp. Công tử ca tiếp nhận nước trà, uống một hơi cạn sạch, trà này đều là bọn, nhưng thủy là sơn tuyển hảo thủy. Trưởng quỹ, cho ta cũng xuống một tô mì sợi. Công tử, là muốn ăn mặn mặt vẫn là đồ hộ.
Đồ hộ, đồ hộ, cùng cô nương này giống nhau như lúc là được.
Đúng, vị cô nương này sổ sách ghi tạc ta cùng một chỗ.
Không cần.
Chính ta ăn chính mình thanh toán. Cái kia nữ nhi lạnh lùng cự tuyệt, nàng ngón tay búng một cái, bốn cái tiền đồng đinh đương văng rồi, đã mất vào lao trưởng quỹ lò bếp bình đồng.
Linh tiểu tả, ngươi chính là như vậy cứng nhắc.
Chúng ta là bằng hữu, lẫn nhau mời ăn cái mì sợi tính là gì?
Nếu không thì ngươi mời ta ăn tô mì đầu.
Ngươi ăn cơm cho tới bây giờ cũng là chậm như vậy sao?
Ngươi cái này một đũa liền kẹp một cây mì sợi, muốn ăn tới khi nào nha?
Trên cái bàn này là cái gì?
Hành thái.
A, ngươi không thích ăn hành thái sao?
Ta xem một chút. Công tử ca góp đầu lướng về trong chén nhìn lại.
Hoa,
ngươi thật là có kiên nhẫn. Hành thái từng hạt tất cả kẹp ra ngoài, nhãn lực thực là không tồi nha.
Ngươi một tô mì sợi có thể ăn no bụng sao?
Ta nhìn ngươi quá gầy, có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi gọi một tô mì sợi, bằng không ngươi cầm kiếm khí lực cũng không có.
Cái kia nữ ni không thể nhịn được nữa, để đua xuống, lạnh lùng phun ra một chữ, cút.
Một bàn khác Thạch Phong khỏe miệng liệt động, nhịn không được muốn cười to, nhưng hắn sợ thất lễ, không thể làm gì khác hơn là liều mạng nghiêng đầu đi.
Hắn nghiêng đầu đi, cái kia công tử ca cùng nữ ni là không thấy được, nhưng bên cạnh Càn Sơ đạo nhân lại thấy rõ ràng sợ sợ, truyền âm hỏi nói, Tiểu Phong, ngươi nhận đến bọn hắn?
Thạch Phong trở về nói, cái kia công tử ca ta đã thấy một hai lần, cô nương kia ta vốn là không biết, nhưng bây giờ cũng biết là người nào.
Hả, bọn họ là ai?
Cái kia công tử ca là cựu phù môn thất trưởng lao Tô Mộc Trúc, thiên tư xuất chúng, sớm liền kết đăng rồi, bất quá hắn tính tình rất quái lạ.
Vốn là nha, hắn là bên trên nhâm môn chủ con trai độc nhất, Tô môn chủ vẫn lạc về sau, chuyện đương nhiên từ hắn kế nhâm môn chủ, nhưng hắn lại chết sống không chịu làm người môn chủ này, cũng từ trước tới giờ không quản tông môn sự vụ, mỗi ngày tử hô bằng gọi hữu, hoặc uống rượu, hoặc đánh cờ, hoặc du sơn ngoạn thủy, hiển nhiên một cái trần thế giai công tử.
Càn Sơ đạo nhân thiếu đạo, không tốt quyền thế tốt sơn thủy, ân, ngược lại cũng không phải tục nhân.
Vậy cô gái này là ai?
Sư bá, nữ tử này liền càng nổi tiếng rồi, nàng là quan tả Ninh nhà Tam tiểu tả.
Hả, nguyên lai là Ninh Tam tiểu thư.
Lão đạo ta nghe nói, Ninh Tam tiểu thư bái tại Ngũ Đài Sơn Thiết Kính Am khổ đế thần ni môn hạ, mang tóc tu hành. Chẳng thể trách trên người nàng một cỗ sâm sâm kiếm ý, Thiết Kính Am cũng là tần trung lục đại kiếm phái khổ đế thần ni kiếm thuật cao siêu, tần trung nữ tử bên trong sợ là ít có đệ nhất, đồ đệ của nàng đương nhiên sẽ không kém rồi.
Chỉ là cựu phù môn Tô công tử tại sao cùng khổ đế thần ni đệ tử quấy ở cùng một chỗ?
Ha ha, cái này đệ tử cũng là nghe nghe đồn.
Nói Tô công tử ngẫu nhiên gặp được Ninh Tam tiểu thư, vừa thấy đã yêu, quấn quýt chặt lấy muốn đối phương gả cho hắn. Mà Ninh Tam tiểu thư kỳ thực đã sớm muốn xuất gia vì nghi, chỉ là trở ngại Ninh gia không đồng ý, mới tạm thời mang tóc tu hành, nàng tự nhiên lờ đi Tô công tử. Theo tính tình của nàng, hận không thể đánh gãy Tô công tử hai chân, miễn cho dây dưa, thế nhưng Tô công tử là tu sĩ kim đan, nàng là trúc cơ tu sĩ, lực không hề bắt nha. Càn Sơ đạo nhân không khỏi mỉm cười, xem ra Ninh Tam tiểu thư không chỉ có học được Thiết Kính Am 6 chuẩn gia kiếm pháp, liền sư phụ nàng Khổ Đế thần ni bạo tính khí cũng học tới, cái này Tô công tử dây dưa Thiết Kính Am đệ tử, không sợ thần ni xuất thủ đánh hắn sao? Tô Ngộng Trúc hiển nhiên là không sợ, Ninh Tam tiểu thư cái kia lăn chữ hắn phảng phất không nghe thấy. Lúc này, Lao trưởng Quý đã đem mặt đã bưng lên, Tô Ngộng Trúc cầm đũa lên, thuần thục cầm chén trên mặt hành thái nổ sạch. Lao trưởng Quý thấy, hạ thấp người nói, khách quan nguyên lai không ăn hành, mới nói cho lão hán một tiếng, liền không thả. Tô Ngộng Trúc khoát khoát tay, lão nhân gia, không có chuyện của ngươi, ta trước kia là ăn hành đấy, nhưng Ninh tiểu tạ không ăn, nghĩ đến cái kia hành nhất định là thứ không tốt, về sau ta cũng không ăn. Lao trưởng Quý trợn mắt hốt mồm, không biết nói gì tốt, không thể làm gì khác hơn là ân nột hai tiếng, quay người đi ra. Giáp Ma Long Liên thanh tán dương, xem, tiểu thạch đầu, cùng người ta học tập lấy một chút, như thế nào đùa nữ hài vui vẻ, đây mới gọi là hòa hậu. Ninh Tam tiểu thư sụ mặt, căn bản muốn không để ý tới hắn. Tô Ngộng Trúc ăn hai cái mặt, lại gần, thấp giọng nói, uy, Ninh tiểu tả, hôm trước tại Quảng Nguyên có kiện quái sự. Ninh tiểu tam tả cầm chén lui về phía sau rời đi, kéo ra hai người khoảng cách. Tô Ngộng Trúc nói tiếp, có người vụng trộm theo dõi ngươi, ngươi có phát giác sao? Đương nhiên là có. Ninh Tam tiểu thư thản nhiên nói. Tô Ngộng Trúc khẽ nói, ta liền biết không thể gạt được ngươi, không hổ là Tần Trung tiểu tú, thần thông hơn người. Đúng, ngươi có thấy rõ người kia tướng mạo lai lịch sao? Cái kia vóc người loẹt loẹt, mặc cái áo bào trắng, đong đưa đem phá cây quạt, học đòi văn vẻ, rêu rao khắp nơi. Tô Ngộng Trúc mở đầu nghe kinh ngạc, đằng sau không khỏi cười khổ. Ninh tiểu tả, ngươi nói là ta nha? Nói nhảm. Theo dõi ta ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Ninh tiểu tả, ta thật không lừa ngươi, có người đi theo ngươi, hắn người cao gầy, mang theo mũ rộng ảnh, trên người có cỗ tà khí. Ta vừa đi gần, người kia liền phát hiện, nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Người này ẩn nặc thuật quá cao minh, ngươi muôn vàng cẩn thận. Ninh Tam tiểu thư lạnh lùng nói, ta một kẻ người xuất gia, một không quyền thế, hai cũng không vàng bạc châu báu, có cái gì tốt làm cho tặc nhân nhớ thương? Chương 424, lão trưởng quỹ chương 424, lão trưởng quỹ hai bọn họ thanh âm nói chuyện tuy nhỏ, nhưng cũng không truyền âm, bởi vậy Thạch Phong hai người nghe rất rõ. Thạch Phong cái gì là tò mò, sư bá, Tần Trung cửu tú là manh mối gì? Đệ tử chỉ nghe qua Tần Trung bất kỳ. Càn Sơ đạo nhân đáp nói, Tiểu Phong, ngươi quanh năm bế quan, Tần Trung chuyện mới mẻ ngươi cũng không bằng ta lao đầu tử biết đến nhiều. Thái Ất luận kiếm đại hội, ngươi cuối cùng cũng biết ta. Cái này đệ tử đương nhiên biết. Cách mỗi 60 năm, Phùng Giáp tử, Thượng Thanh quan liền sẽ mời thiên hạ kiếm sĩ tới Trung Nam Sơn Thái Ất cùng uống rượu luận đạo, chính là thiên hạ kiếm đạo thịnh hội, lại xương giáp tử minh hội. Càn Sơ đạo nhân hừ lạnh một tiếng, cái gì uống rượu luận đạo, nói dễ nghe, bất quá chỉ là quá xê mở thịt heo, chia cắt thế lực địa bàn mà thôi. Trước kia Thái Ất luận kiếm, bình ra chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, thiên hạ đệ nhị kiếm khách, đây không khỏi quá chiêu diêu, chọc người không tin phục, càng xuất hiện một chút vô danh kiếm khách đem thứ nhất, thứ hai kiếm khách cho đánh cho tê người chuyện xấu. Thế là, về sau sửa lại, không bình kiếm pháp cao thấp, chỉ bình bảo kiếm tốt xấu, tuyển ra 13 thanh thiên hạ danh kiếm. Thạch Phong cười, cái kia còn không phải như vậy đi. Tựa như hiện nay, lấy Hạ Vũ là thiên hạ đệ nhất danh kiếm, đó là bởi vì Hạ Vũ kiếm là kiếm thánh trọng vũ chân nhân bội kiếm, nhược Hạ Vũ kiếm là ta Thạch Phong bội kiếm, vậy ngay cả lên bảng tư cách cũng không có. Càn Sơ đạo nhân gật gật đầu, ngươi nói đúng cực. Đây vốn chính là bị thai mà đi trùng trùng, làm kỵ nữ lập đền thờ hành vi thôi. Khóa trước Thái Ất luận kiếm đại hội là mười mấy năm trước ngươi bế quan không biết, chúng ta loại này tiểu môn phái, liền trưởng môn nhân một người đi tham gia. Lúc đó, Tần Trung các đại kiếm phái tụ tập Thái Ất cùng, tại bình song thiên hạ thập tam danh kiếm về sau, cũng không biết cái nào lao ra hỏa vẫn chưa thỏa mãn, lại để cho Kim Đan trở xuống trúc cơ đệ tử ra để diễn luyện một cái phiền, hơn nữa từ đó bình ra 9 vị đệ tử kiệt xuất. 9 người này liền được người xưng là Tần Trung cựu tú rồi, Ninh Tam tiểu thư phải Khổ Đế thần mi chân truyền, kiếm pháp được, nàng cũng còn không có kết đan, bởi vậy được tôn sùng là cựu tú ta mơ hồ nhớ kỹ, nàng trong cựu tú xếp hạng đệ thất. Vị này Ninh tiểu tả kiếm pháp như thế cao minh, khó trách đi qua chúng ta lúc, trên thân mang theo kiếm khí bén nhọn. Càn Sơ đạo nhân xem thường, cái gì Tần Trung cựu tú, đơn giản là bọn hắn những đại môn phái kia tự biên tự diễn thôi. Cái này 9 cái nhân tài mới nổi, ta thừa nhận đều rất lợi hại, nhưng nói Tần Trung đại lục người trẻ tuổi sẽ không có người so sánh được bọn hắn. Cái kia thì chưa chắc đi. Tựa như nói ngươi cùng Tần Băng, chắc chắn sẽ không so cái gì cựu tú kém, tức là chúng ta loại này tiểu môn phái, tại Thái Ất phẩm kiếm trên đại hội, ngay cả lời đều không thể nói, danh tiếng của các ngươi càng không cách nào cùng loại này đại tông đệ tử so sánh. Sư bá, ngươi quá coi trọng ta, ta đây hai lần, tại chính mình tông môn cũng tạm được, nhưng cùng Ninh Tam tiểu thư những thứ này đại tông môn hạch tâm đệ tử so sánh, vẫn là kém xa. Điểm ấy đệ tử đổ tự biết mình, không nói những cái khác, liền nói kiếm pháp cao thấp cùng với bảo kiếm phẩm giai, chúng ta liền xa không bằng người ta. Càn Sơ đạo nhân hừ một tiếng, vậy bọn hắn còn không phải ỷ vào tông môn hùng hậu thế lực mà thôi, tự thân có gì? Đang nói, cửa thành quan bên trong đi ra một tên binh lính, hai tay để trần, thân dưới mặc vây giáp, liếc beo đơn nào, thi nhiên đi tới. Lão hổ, quy củ cũ, năm bát ăn mặt. Cái kia lớn mập binh sĩ nói, từ trong túi móc ra một cái tiền đồng, sắp xếp nó biết. Là, ngài chờ. Lao trưởng quý cúi đầu không lưng, vội vàng xuống 5 phần mì sợi tại nước sôi bên trong, lại cấp tốc đem đồng tiền thu vào trong ấm. Thạch Phong bọn người là tu sĩ, thị lực không giống bình thường, sớm đã nhìn thấy, cái kia binh đinh cho chỉ là 15 cái tiền đồng, cũng là dùng ăn chay mặt giá tiền tới ăn ăn mặt mặt. Một hồi, bị sợi quen, lão trưởng quý lấy một cái khay, đem 5 cái đại bát sứ thả ở bên trong, rải lên hành thái hạt muối, tiếp đó mua vào mì sợi cùng nước canh, lại cắt 5 phần thịt dê, mà ở phía trên. Ra, mặt tốt. Cái kia lớn mập binh sĩ lại không bưng lên mâm gỗ, cười lạnh, lão hổ, ngươi càng ngày càng không hiểu chuyện rồi. Lão trưởng quý nhẹ nhàng đánh một cái mu bàn tay, thật xin lỗi, là lão hán vội vàng đã quên, quân gia, ta đây liền tự mình bắt đầu vào đi. Nói, hắn tự tay đi bưng khay. Cái kia binh đinh không kiên nhẫn, thả xuống, nào dám cực khổ ngươi trưởng quý đại giá nha. Lão trưởng quý một mặt bất đắc dĩ, từ bình đồng bên trong đếm ra mấy cái tiền đồng, lặng lẽ đưa tới, là ta không hiểu chuyện, quân gia ngươi đảm đương. Cái kia béo binh đinh gẩy ra tay của hắn, vớt đi. Lão trưởng quý đợi nữa muốn thêm một chút, một thanh âm buồn nói, làm lính đe dọa cùng khổ bách tính, còn có vương pháp sao? Chính là Tô Ngộng Trúc không có nhìn, vỗ bàn một cái, đứng lên giận dữ mắng mỏ. Cái kia béo binh đinh giận nói, lão tử làm gì muốn ngươi lắm miệng? Cái kia binh đinh thân tay nắm chặt đơn đao, lao đến, trên dưới dò xét Tô Ngộng Trúc. Hắn loại này lâu năm lao binh, nhãn lực kinh độc nhất, xem xét Tô Ngộng Trúc cầm bảo đai lưng ngọc, môi hồng răng trắng, hiển nhiên là quý gia công tử, trong lòng không khỏi âm thầm bồn chồn. Tô Ngộng Trúc tiếu đạo, bị sợi lại không ăn liền tiêu rồi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cái kia béo binh đinh nói thầm hai tiếng, để đao xuống đi, vươn lên mâm gỗ, quay người đi. Cái kia lão trưởng quỹ cho tiền đồng tự nhiên không dám đa mớn. Mấy người cái kia béo binh đinh đi xa, cái kia lão trưởng quỹ mới lặng lẽ đi tới, liên tục thở dài, đa tạ công tử bên bực lẽ phải, bất quá bọn hắn rất hung dữ, các ngươi không phải ăn thiệt thòi. Tô Ngộng Trúc hì hì nở nụ cười, yên tâm đi, loại tiểu nhân này trong miệng sủa hung, kỳ thực nhát như chuột. Thạch Phong cao mày, không biết đang suy nghĩ gì, hắn nhìn một phía, đột nhiên thấp giọng truyền âm, sư bá, bị sợi chớ ăn. Càn Sơ đạo nhân cả kinh, thế nào? Ta cảm thấy chuyện có kỳ quặc, cẩn thận mới là tốt. Càn Sơ đạo nhân đẩy chén mì, ta no rồi, Tiểu Phong, ngươi ăn đến như thế nào? Thạch Phong đạo, thời tiết quá nóng, đệ tử cũng ăn không vô. Hắn cũng sắp trước mặt bát sứ đẩy ra, chính là phất tay áo trong nháy mắt, hắn đã xem nước trà cùng mì sợi tất cả nhét một chút đi vào huyền quy cốt. Thạch Phong lấy hai cái ngọc quản, một cái xếp vào nước trà, một cái xếp vào mấy cây mì sợi cùng một muôi mì nước. Hắn lấy trước cái kia nước trà bát, đem thất văn trùng vương lăng không hút tới, đặt ở bát bích. Trùng vương không nhúc nhích. Thạch Phong đợi nửa ngày, đổi cái kia chén mì đồng dạng đem trùng vương mời đi theo. Trùng vương vẫn là không nhúc nhích. Giác Ma Long lại gần, cũng nhìn hồi lâu, cuối cùng thực sự nhịn không được, ai, tiểu thạch đầu, ngươi thỉnh trùng vương uống nước ta cũng nhịn, nhưng ngươi thỉnh trùng vương ăn mì, là cái ý gì? Ta không phải là thỉnh trùng vương ăn mì, là nhường hắn xem mì sợi bên trong có độc hay không. Ngươi không phải nói trùng vương không độc không ăn sao? Nếu là có độc, cái này trùng vương hẳn là có phản ứng à? Sau đó thì sao? Ngươi xem ra cái gì? Trùng vương giống như không có phản ứng. Trong quan trà, Càn Sơ đạo nhân thu dọn đồ đạc, cùng Thạch Phong đứng dậy rời đi. Thạch Phong vừa đi, còn vừa tại bốn phía quan sát, hai người xuyên qua kiếm môn quan, xuôi theo điệu đạo tiếp tục đi lên phía trước. Càn Sơ đạo nhân hỏi, Tiểu Phong, ngươi phát giác cái gì không đúng? Thạch Phong cười khổ, có lẽ là ta nghi thần nghi quỷ đi. Sư bá, ngươi chuyến này có hay không ai nói qua với ngươi, cẩn thận kẻ xấu an toàn? Càn Sơ đạo nhân dừng bước lại, nhìn qua Thạch Phong, làm sao ngươi biết? Thật có người nói qua. Vâng, chính là mời ta tới tham gia tế núi lớn điện, Bình Hồ Sơn Trang Diêm Nhị cửa hàng chủ, hắn tin bên trong nhắc nhở ta, một đường cần đề phòng an toàn. Thạch Phong không hiểu, sư bá, chúng ta xem như khách quý tới xem lễ, làm sao còn quan ra một cái họa sát thần tới? Càn Sơ đạo nhân cười cười, trách ta không cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi là tới xem náo nhiệt, nhưng sư bá ta không phải là. Ta ngoại trừ xem náo nhiệt, vẫn là Bình Hồ Sơn Trang mời đến trợ quyến giúp đỡ, đến lúc đó giảng vũ hội tỷ thí, ta là muốn kết quả. Diêm lão nhị nói, lần này giảng võ hội, sắp xếp tại phía sau bọn họ thượng quan gia tộc dục dịch, cực có thể khai thác ti tiện thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào đánh bại Bình Hồ Sơn Trang. Bởi vậy, Diêm lão nhị muốn ta cẩn thận để ý, ta vốn cho rằng, đây là Diêm lão nhị lời khách sáo, nghe ngươi nói chuyện, thật chẳng lẽ có người muốn an toàn chúng ta? Là ai? Không thể nào là Ninh Tam tiểu thư đi, chẳng lẽ là Tô công tử, hoặc cái kia binh đinh? Không, đệ tử rất hoài nghi là cái kia gọi lão hổ lão trưởng quỹ. Càn Sơ đạo nhân sững sờ, bán mì trưởng quỹ. Cái này sao có thể, trên người hắn một tia linh khí cũng không có, căn bản là cái người bình thường. Thạch Phong hít một hơi, đem đan điền cơ đài giấu vào thạch đan, sư bá, ngươi xem ta bây giờ là tu sĩ, còn là phàm nhân. Càn Sơ đạo nhân quay đầu nhìn lại, nhà đạo, a, Tiểu Phong, đây là cái gì bí thuật, cỡ nào thần kỳ, lại có thể đem pháp lực hoàn toàn che giấu. Thạch Phong cười cười, sư bá, bực này điêu trùng tiểu kỹ, không coi là thần kỳ. Thế gian giống loại này ẩn nặc thuật hẳn rất nhiều. Càn Sơ đạo nhân nuốt dâu một cái, lời này của ngươi cũng là có lý, thế gian quả thật có không thiếu môn phái am hiểu ẩn nấp liễm tức kỹ xảo, nhất là tổ chức sát thủ, ủy đạo tông cửa, còn có miêu cương thuật sĩ. Bất quá, ngươi nói thế nào lão trưởng quỹ là sát thủ ngụy trang, lão đạo ta vẫn là không tin. Sư bá vì cái gì không tin? Vị này lao hổ ở cửa thành quan bày diện than hẳn là rất nhiều năm đi, quan lý binh đinh đều biết hắn, điều này nói rõ tướng mạo của hắn không có vấn đề, mà áo của hắn cách ăn mặc, cử chỉ động tác đều không có bất kỳ sơ hở nào, chính là nói chuyện cũng là thuộc trung thổ khang. À, còn có một chút, hắn làm mì đầu thủ pháp cũng rất thành thạo, cái này như thế nào giả trang? Chương 425, sơ hở. Chương 425, sơ hở. Thạch Phong lắc đầu, sư bá, tướng mạo có thể dịch dùng, quần áo cách ăn mặc đâu, tắc thì đơn giản hơn, chỉ cần giết chân chính lao hổ, đem người chết quần áo mặc lên người là được rồi. Đến nỗi nói bản địa thổ ngữ, còn có nấu bát mì đầu, cũng không phải rất khó làm được, nấu bát mì đầu nấu nước thôi, cũng không phải bảo chế sơn chân hải vị, chuẩn bị cung đình tu yến. Bất quá, trong lúc đội vàng, người này có thể học được như thế giống như lúc, chứng minh hắn là tinh thông ngụy trang, theo dõi, ám sát cao thủ. Tiểu Phong, ngươi liền khẳng định như vậy lão trưởng quy nhất định là người khác ngụy trang.
Ừ. Đệ tử đoán tên sát thủ này hẳn là hôm qua đổi tới kiếm môn quán đấy, hắn có thể đã ở quán trà nghỉ chân, đã muốn một tô mì, vừa ăn, vừa quan sát lão hồ. Lão trưởng quỹ lẻ loi một mình, ngụy trang thành hắn rất không dễ dàng bị người phát giác, mà kiếm môn quan lại là vào thuộc khu vực cần phải đi qua, suy đi nghĩ lại, người kia đều cảm thấy nơi này là hạ thủ tuyệt hảo chi địa. Thế là, tại trời tối thu quán về sau, người này lặng lẽ theo ở phía sau, giết lão hồ, thay đổi y phục của hắn chờ con mồi mắc câu. Mà người này ban ngày ăn mì lúc, đã đem lão hồ giọng nói chuyện, còn có cử chỉ động tác đều học được giống như lúc rồi, đến nồi nấu bát mì đầu, đốt ấn mở núi, tự nhiên càng không thành vấn đề. Càn Sơ đạo nhân cười, "Tiểu Phong, ngươi nói thật giống như tận mắt nhìn thấy vậy, hắn đến cùng lộ ra sơ hở gì nhường ngươi phát hiện?"
"Ta, còn có Ninh Tam tiểu thư, Tô công tử như thế nào đều không có chút phát hiện nào đâu."
Thạch Phong đạo, "Sư bá, ba người các ngươi không có phát giác, là bởi vì ngươi nhóm xuất thân tu chân thế gia, không giống đệ tử ta, đến từ phàm trần, có chút thế tục hoạt động, các ngươi chưa hẳn biết được. Cái kia giả lão hồ sơ hở, là hắn cùng cái kia binh lính cãi nhau."
Càn Sơ đạo nhân trở về suy nghĩ một chút, "Cãi nhau, có sơ hở gì sao?
Ta không có phát giác nhà."
"Đương nhiên là có."
Thạch Phong đạo, "Cái kia quán trà cái bàn bằng ghế, nồi sắt tấm thất đều rất cổ xưa, lại thêm cái kia binh đinh cùng lão hồ rất quen thuộc dáng vẻ, chứng minh lão hồ cái này quán trà ở nơi này mở phải nhiều năm rồi rồi."
Càn Sơ đạo nhân gật gật đầu, "Không sai. Cái này kiếm môn quan tuy điệu đạo gặp đèn, chọn đồ vật trên dưới rất là gian khổ, nhưng lão hồ có thể ở đây làm đến rất nhiều năm, chứng minh vẫn là có thể có lợi đấy, nếu là nhật nhật lô bốn, ai còn chịu cái này tội."
Ta tính toán một cái này kiếm môn quan có 5 tên lính, bọn họ một ngày 3 bữa cơm bao cấp lão hồ, chính là 15 cái đồng tiền sinh ý lại thêm, kiếm môn quan là phương viên 10 dặm duy nhất quan khẩu nghỉ chân chỗ, người đi đường đi đến nơi đây, khó tránh khỏi uống cái trà, ăn tô mì, sinh ý cũng không tệ lắm. Mà cửa thành trước quan có thể hay không bày quẩy bán hàng làm ăn, tự nhiên là cửa ải quân gia định đoạn, lão hồ tài năng ở này làm nhiều năm như vậy sinh ý, khẳng định cùng quan tạp lý sĩ quan quan hệ thân mật, như thế nào sẽ cùng bọn hắn ầm ĩ khởi ra tới.
Càn Sơ đạo nhân trầm tư một chút, lão hồ cũng không có cùng bọn hắn ầm ĩ nha, một mực nhẫn nhục chịu đựng, gây gổ là Tô công tử mà thôi.
Thạch Phong lắc đầu, Tô công tử cho rằng là sĩ quan nước hiếp lương thiện bách tính, cho nên đứng dậy quát mắng, bên bực kẻ yếu, hắn đổ không có làm gì sai.
Nhưng lão hổ cũng không có làm gì sai nha, cái kia binh đinh cầm mua đồ hộp tiền mua ăn mặt, lão hổ cái dám cũng không thả một cái, rõ ràng tập mãi thành thói quen, đối phương yêu cầu hối lộ, hắn cũng ngoan ngoan cho nha.
Thạch Phong đạo, đây chính là lão hổ sơ hở.
Cái gì?
Thạch Phong nhàn nhạt nói, cái kia binh đinh căn bản không phải yêu cầu hối lộ, điểm ấy, cái kia giả mạo lão hổ sát thủ cũng hiểu sai ý.
Không phải đòi tiền.
Dĩ nhiên không phải.
Cửa thành quan nhóm này quân gia cho phép lão hổ ở nơi này mở quán trà, chắc chắn đã nói xong một tháng cho bao nhiêu tiền biếu, làm sao có thể ở trước mặt người ngoài tạm thời lại yêu cầu lão hổ tiền tài đâu?
Có thể lão đạo ta nhớ được, rõ ràng chính là cái binh đinh mở miệng làm khó dễ.
Vâng.
Nhưng sư bá ngươi hồi tưởng một chút, cái kia binh đinh nói đúng cái gì?
Lão hổ, ngươi càng ngày càng không hiểu chuyện rồi.
Đây là nói lão hổ hỏng quy củ gì?
Đó là cái gì quy củ đâu?
Hôm qua tên sát thủ kia tới quan sát lúc, không có đụng tới binh đinh đến mua mặt, cho nên hắn cũng không hiểu cái gì quy củ. Hắn chỉ có thể mù mờ. Hắn trước tiên cho là đối phương là muốn chính mình mặt phẳng ở hai đầu hình trụ, thế là nhanh đi đoan một bàn, thế nhưng binh đinh đem hắn ngăn lại, nói không phải cái này. Tên sát thủ kia có chút luống cuống, lại nghĩ tới đối phương có thể là yêu cầu hối lộ, cho nên cầm mấy cái tiền đồng đưa tới, kết quả lại bị đối phương ngăn lại. Kỳ thực, tên sát thủ này lập tức phải lộ ra chân tướng. Hết lần này tới lần khác, lúc này Tô công tử không vừa mắt, nhảy dựng lên bên bực kẻ yếu, đem toàn bộ chuyện quấy nhiễu.
Càn Sơ đạo nhân hết sức tò mò, "Tiểu Phong, ngươi nói như vậy sinh động như thật, vậy ngươi biết cái kia binh đinh rốt cuộc muốn cái gì không?"
Đệ tử mở đầu cũng không đoán được, nhưng theo cái kia béo binh đinh ánh mắt, phát giác hắn nhìn là cái kia năm bát mì.
Cái kia năm bát mì có gì không đúng sao?
Càn Sơ đạo nhân trở về suy nghĩ một chút.
Huyền Quy cốt bên trong, Giác Ma Long nói, "Nghe một chút, ngươi cái này nói là tiếng người sao?"
Thạch Phong nói tiếp, "Sư bá ngươi sợ đệ tử ăn không đủ no, cho nên cho ta điểm là thịt dê mặt, ta đến qua, tổng cộng là 4 miếng thịt dê, ta muốn hôm qua tên sát thủ kia tới ăn lúc, đã phát hiện lão hổ mỗi bát mì cho là 4 miếng thịt dê, cho nên hắn cho ta, cho mấy người kia binh lính cũng là 4 miếng thịt dê. Nhưng mà kiếm môn quan quân gia là lão hổ chỗ dựa, bình thường mỗi bát mì nhất định là muốn nhiều tha hai mảnh thịt, lão hổ không biết, cái kia béo binh đinh chắc chắn sinh khí, mang hắn không hiểu quy củ."
Càn Sơ đạo nhân nhịn không được cười to, "Nguyên lai là thiếu đi hai mảnh thịt nhà, Tiểu Phong, ngươi thật là một cái quỷ tinh linh, ngươi đây đều có thể nhìn ra sơ hở."
Thạch Phong đạo, "Đó là sư bá ngươi không có ở trần thế dạo qua, người bình thường bận rộn, vì cái gì bất quá một ngày ba bữa, tự nhiên muốn tính toán chi ly, những thứ này binh đinh bổng lộc ít đòi, chắc chắn tham món lời nhỏ.
Kỳ thực, sát thủ kia cũng không chỉ chỗ này sơ hở,
chẳng lẽ còn có?"
"Đương nhiên."
Cái kia béo binh đinh bị Tô công tử tức giận bỏ đi, lão hồ hung hăng cảm tạ Tô công tử, cái này cũng không đúng.
Tô công tử không qua một cái thực khách, quân gia mới là lão hồ tổ tông, hắn không định bợ quân gia, phản đi định bợ Tô công tử, chẳng lẽ không lo lắng đệ nhị thiên kiếm môn đóng sĩ quan trực tiếp đem hắn đuổi đi sao?
Càn Sơ đạo nhân gật gật đầu, "Ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy có vấn đề. Người này lại là thượng quan gia tộc thỉnh tới đối phó lão đạo. Bất quá mì sợi cùng nước trà tựa hồ cũng không vấn đề. Là, mì sợi cùng nước trà cũng không hạ độc, đệ tử đến bây giờ cũng không nghĩ ra thủ đoạn của đối phương là cái gì. Còn nữa, người này phải đối phó người cũng chưa chắc đã là chúng ta. Không phải lão đạo ta, vậy cũng chỉ có Ninh Tam tiểu thư hoặc Tô công tử rồi. Giác Ma Long nhíu môi, vì cái gì không thể là tiểu thạch đầu, hắn đi một chuyến Thanh Đế cốc, đắc tội người, có thể từ nơi này xếp tới Thạch Cổ Sơn đây. Hai người nói chuyện lúc, sau lưng lại là đinh linh linh vang động, Ninh Tam tiểu thư cưỡi con lửa chạy tới. Càn Sơ đạo nhân cùng Thạch Phong vẫn như cũ nghiêng người nhường cho, nhường Ninh Tam tiểu thư trước đi qua. Đi đến ngày xuống núi, tinh quang đầy trời, hai người vẫn như cũ không đi rời núi đường, nghĩ đến tặc nhân sẽ thừa dịp tối phục kích, hai người không có tiếp tục gấp rút lên đường, tìm cái khe núi nghỉ chân. Thanh thủy trên người bọn họ có, ít cốc đan càng là rất nhiều, đêm đó hai người thay phiên các đêm, mai cho đến hừng đông, không có bất kỳ cái gì phát sinh dị sự. Ngày kế tiếp, hai người tiếp tục gấp rút lên đường, vào lúc giữa trưa, bỏ vào tử đồng, Thạch Phong mua hai thất ngựa tốt, sư đồ hai người dục ngựa phi nhanh. Một đi ngang qua Miên Dương, La Giang, ngày hôm sau mặt trời đỏ lặn về phía tây thời gian, chạy tới Đức Dương. Càn Sơ đạo nhân gặp tọa kỵ chạy một thân là mồ hôi, điềm chặt dây cương, "Tiểu Phong, lần này đi thành đô phủ còn có 167 bên trong, hôm nay chắc chắn đuổi không đến, lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi." "Được, sư bá." Hai người phóng ngựa chạy chậm chậm, tiến vào Đức Dương phủ, mới vừa lên đèn, trên đường còn có không ít người đi đường, tử quán đang là sinh ý tốt nhất thời gian, ngồi đầy người, hoàn tù tỉ mời rượu, tiếng ồn ào một mảnh. Đi qua một con đường, chỗ cua quẹo, gặp xuất ra một cái vải ngụy trang, viết lao thạch khách sạn. Càn Sơ đạo nhân thiếu đạo, "Tiểu Phong, đến ngươi bản gia rồi, không bằng ngay ở chỗ này ở lại một đêm. Chỉ không biết cái này lão thạch có phải là thật hay không trung thực." "Các các." Hai người xuống ngựa, giáp dây cương, đi vào. Sớm đã tiểu nhị tiến lên đón, "Đạo gia, hai vị khách quan là muốn ở chỗ sao?" "Ừm, có sạch sẽ gian phòng sao?" "Có, có." "Muốn một gian?" "Đúng, ta đây hai con ngựa, ngươi muốn uy thượng hạng đồ ăn, ngày mai chúng ta còn phải gấp rút lên đường." Tiểu nhị vội vàng đáp ứng, "Mời khách quan yên tâm, khách sạn chúng ta hậu viện chính là chuồng ngựa, có người chuyên chăm sóc, ta đây liền lĩnh hai vị đi qua." Hắn vừa đi vừa nói, "Khách quan, chúng ta cái này nuôi ngựa cũng phân thượng trung hạ ba bậc, thượng đẳng muốn 10 văn tiền đồng, đó là tinh tế cỏ khô, còn có thể cho ngựa cọ rửa giải lao, ban đêm còn có thể đốt hương." Càn Sơ đạo nhân nhịn cười không được, "Còn đốt hương, ngựa này chỉ là xuất sinh, có thể nghe được ra tốt xấu sao?" "Đạo gia, người đây liền có chỗ không biết. Đốt hương có hai chỗ tốt, một là khu chủ con muỗi, cái này trời rất nóng, ban đêm con muỗi có thể nhiều, nếu là cắn một đêm, ngựa này như thế nào ngủ được an ổn. Thứ hai chính là phần tiền có thể an thần, nhường mã ngủ thật ngon, ngày hôm sau liền đích phát sinh long hỏa hổ rồi. Ngược lại cũng có chút đạo lý, tất nhiên cái này hai con ngựa cùng bần đạo hữu duyên, tự nhiên không đành lòng bạc đãi, vậy thì tuyển thượng đẳng chăm sóc đi, tiểu nhị, ngươi cũng tính toán tại tiền thuê nhà bên trên." "Là, là, khách quan, vậy ngài sang bên này." Thế là, tiểu nhị dẫn hai người tới phía đông chuồng ngựa, quả nhiên, mảnh này chuồng ngựa so phía tây cái kia phiến muốn chỉnh khiết rất nhiều. Thạch Phong đi tới, liếc nhìn, cứu cột bên trong nằm chỉ lông xám trắng môi con lửa, bên cạnh một cái tiểu nhị đang cầm lấy thùng nước chổi lông, đang cấp con lửa thanh tẩy. Thạch Phong truyền âm nói, "Sư bá, thật là đúng dịp nhà, lại đụng tới Ninh Tam tiểu thư, xem ra nàng và sư bá ngươi ngon giống vậy tâm địa, không đành lòng bạc đãi tọa kỵ, cho con lửa tuyển thượng đẳng nhất chăm sóc." Chương 426, Mộ Nhạn Hàn chương 426, Mộ Nhạn Hàn hai người cái chốt ngựa tốt tốt, theo tiểu nhị tiến vào chính giữa những tòa lầu các, tòa này lầu các rất tầng tiếp theo là ăn cơm nhà chính, phía trên hai tầng nhưng là dừng chân gian phòng. Hai người sau khi vào cửa, xem sớm đến Ninh Tam tiểu thư độc căn cứ một bàn. Trên bàn một bát trà, một chương hồ bính, càng không cái khác món ăn. Ninh Tam tiểu thư bàn tay trắng non xé hồ bính, một chút nhét vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt nuốt xuống. "Khách quan, muốn ăn chút gì?" Tiểu nhị hỏi Càn Sơ đạo nhân. "Không được, hôm nay là trai nhật, bần đạo không ăn uống." Từ kiếm môn quan xuống, làm phòng an toán, hai người liền không ăn gì nữa, uống nước cũng chỉ dùng chính mình chứa vật túi kèm theo. Tiểu nhị cũng không quên nữa, ngược lại nuôi ngựa nơi đó đã kiếm lời một bút, "Vậy ta mang hai vị lên lầu, các ngươi gian phòng tại lầu 2." Càn Sơ đạo nhân gật gật đầu, đi theo tiểu nhị đang muốn lên lầu. "Hoa, trùng hợp như vậy nha, Tam tiểu tả ngươi cũng ở nơi đây nha." Bên ngoài Thi Thi Nhiên đi vào một người, bạch y đai lưng ngọc, tay cầm bát xếp, có thể không phải là Tô Ngộng Trúc Tô công tử. Hắn đặt mông ngồi ở Ninh Tam tiểu thư phía trước. "Tam tiểu tả, ngươi liền ăn hổ bính sao?" Ninh Tam tiểu thư nhàn nhạt nói, "Ta là người xuất gia, có hổ bính ăn cũng không tệ rồi." Nàng không đợi Tô Ngộng Trúc nói chuyện, đã cứ nói, "Cái này hổ bính ta đã thanh toán rồi, không cần ngươi bỏ tiền, ta cũng không tiền, thỉnh không được ngươi ăn. Ngươi xem một chút ngươi, ta gì cũng không nói, ngươi liền một đồng lớn." "Tiểu nhị, cho ta tới trương hồ bính, lại đến một bình rượu ngon." "Vâng, khách quan." Ninh Tam tiểu thư thấp giọng nói, "Họ Tô, ngươi suốt ngày đi theo ta, có phiền hay không?" "Ta không có phiền a. Ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Chân thành sở trí, sắt đá không rời." Ngậm miệng. "Ta là người xuất gia, chỉ hiểu được thanh đăng cổ Phật, không biết chuyện muốn yêu ghét, ngươi dây dưa nữa cũng là vô dụng." "Ha ha, ngươi cả ngày vũ đao lộng đồng, tính toán cái gì người xuất gia?" "Ai, ngươi chớ chối, ta biết ngươi lần này tới thành đô phủ, mục đích thật sự là hẹn hạ liên bích bị võ. Đến nỗi cùng sư phụ ngươi tới tham gia 18 thế gia tế núi lớn điện, đây chẳng qua là ngụy trang thôi. Người xuất gia không thể tu luyện thần thông sao? Sư phụ ta cũng là người xuất gia, ngươi cái kia hảo bằng Hưu Đa La Hòa thượng không phải cũng là người xuất gia, bọn hắn như cũ thần thông cao cường. Linh Tam tiểu thư không phục lắm. Tô Mộng Trúc tiếu đạo, đương nhiên có thể, ta lúc nào nói qua người xuất gia không thể tu luyện. Ta là nói ngươi cả thiên hòa người bị bỏ, tranh cường hào thắng, nào giống người xuất gia. Sư phụ ngươi, còn có Đa La Hòa thượng cũng không thiên thiên tìm người chém chém giết giết nha. Ngươi làm rõ ràng. Không phải ta muốn tìm Hạ Liên Bích bị bỏ, là hắn tìm ta. Ta đương nhiên biết. Tần Trung tiểu tú, đem hắn xếp tại cuối cùng nhất, hắn không phục, thể muốn đem phía trước 8 người đều đánh bại. 3 năm trước đây hắn đánh bại xếp hạng thứ 8, Nhạn Đãng Sơn chính là cái kia gì, tiếp theo chính là xếp hạng thứ 7 ngươi rồi, nghe nói các ngươi đã đấu 3 trận, đều bất phân thắng bại. Linh Tam tiểu thư cắn răng nói, lần này ta nhất định đánh bại hắn. Tránh khỏi hắn giống một ít vương bắt đản đồng dạng, dây dưa không ngớt. Tô Ngộng Trúc cắn một cái hồ bính, lại dương dương nói, tốt lắm, ngươi đi bị võ, ta giúp ngươi hộ pháp. Linh Tam tiểu thư trừng mắt liếc hắn một cái, cút. Ai muốn ngươi hộ pháp? Ngày mai sẽ đến thành đô phủ rồi, ngươi lập tức từ trước mặt ta tiêu thất. Ta không có hộ pháp, nhìn xem náo nhiệt được rồi đi, ngươi và Hạ Liên Bích bị võ là lúc nào? Cái gì? Đang nói, bên ngoài có người lớn tiếng nói, là Tam tiểu ta sao? Tô Ngộng Trúc cùng Linh Tam tiểu thư ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đi vào một người, chiều cao 8 thước, một bộ bạch bào, phương kiểm râu đen, nhìn khuôn mặt chừng 40, nhưng hắn ra đầu cái gì là quái dị, một tầng tóc trắng kẹp lấy một tầng tóc đen, tầng tầng lớp lớp, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Trung niên nam tử này đi tới gần, ôn quyền nói, là Tam tiểu ta sao? Tại hạ họ Mộ, phụng nghĩa phụ chi mệnh, đặc biệt tới đón tiếp Tam tiểu ta. Linh Tam tiểu thư ngồi dậy hạ thấp người, đa tạ, ta trên đường đã tiếp vào tứ muội cùng Đông Khâu tiền bối tín phụ, ta nói qua không cần, không nghĩ tới Đông Khâu tiền bối vẫn là khách khí như vậy. Phải, Tam tiểu tả là quý khách, nghĩa phụ biết Mộ Mộ không có bản lĩnh gì, chỉ có thể làm chút việc nặng, giúp Tam tiểu tả mang dẫn đường, thuận tiện đuổi đuổi rồi chuột. Trung niên nam tử kia nói, cũng ngồi ở bên bàn. Tô Ngộng Trúc nghe xong, cũng không tức giận, ha ha hi tiểu đạo, ngươi là thuộc trùng tiếng tâm lừng lẫy Mộ Nhạn Hàn Mộ thần y đi, nhất định là, ngươi cái này hắc bạch phân minh tóc ai cũng ngụy giả không được, ha ha. Tố văn y thuật của ngươi cao siêu, nghĩ không ra mồm mép cũng rất tổn. Mộ Nhạn Hàn lạnh lùng nói, Tô công tử, luận mồm mép ta cũng không như ngươi, chỉ là ngươi xính phong lưu, múa mép khêu môi, đều có thể đi tìm cái khác nữ tử. Linh Tam tiểu thư thân phận cao quý, lại là ta Đông Khâu nhà khách nhân, dung ngươi không được trêu chọc. A Di Đà Phật, tội lỗi. Linh Tam tiểu thư nghe Tô Ngộng Trúc đem mình so thành Bồ Tát, đội vàng thấp giọng niệm Phật. Mộ Nhạn Hàn trong mắt lóe lên một tia vẻ giận, Tô công tử, trời cũng không còn sớm rồi, mời trở về đi. Mời về? Đây không phải khách sạn sao? Ta trở lại cái đó đi, tiểu nhị. Vẫn còn phòng trống sao? Không đợi tiểu nhị trả lời, Mộ Nhạn Hàn đã nói, thật xin lỗi, khách sạn này không dành phòng, Tô công tử thỉnh thay nơi khác đi. Không dành phòng, vậy cũng được, ta ở nơi này uống rượu, uống một đêm rượu cũng có thể đi. Đến, Mộ Minh, ta kính ngươi một bát. Tô Ngộng Trúc cầm qua một cái chén không, đặt tại Mộ Nhạn Hàn trước mặt, tiếp đó cầm lên bình rượu. Mộ Nhạn Hàn cầm chén rượu lên, Tô công tử là muốn mời ta uống rượu sao? Đúng nha. Tô Ngộng Trúc nói, vò rượu hơi nghiêng, trắng hoa hoa rượu ngon đổ vào trong chén. Rượu kia bát cũng không tính quá lớn, lẽ ra khẽ đảo tức đầy, nhưng mà ào ào không ngừng, rượu không ngừng đổ vào, rượu kia bắt nhưng thủy chung không có ngã đầy. Mộ Nhạn Hàn bưng bắt rượu, không nhúc nhích, lạnh lùng mà cười. Hoa, sứ bá, vị này Mộ Nhạn Hàn không chỉ có ý thuật hơn người, nguyên lai thần thông cũng như vậy cao minh, lại có thể bất động thanh sắc ở giữa, lấy tinh thuần hỏa linh lực đem rượu hóa thành hư không. Hắc hắc, đó là đương nhiên, ngươi đừng quên hắn họ gì. Mộ Nhạn Hàn, Thạch Phong hơi suy nghĩ một chút, kinh sợ nói, chẳng lẽ hắn và năm đó thiên hạ đệ nhất thần y Mộ gia có quan hệ? Đâu chỉ là có quan hệ, ma tộc đại quang minh giáo huyết tẩy Mộ gia. Duy nhất chạy trốn hải tử chính là Mộ Nhạn Hàn, Mộ gia bị diệt về sau, Đông Khâu cổ thành thu hắn làm nghĩa tử, nuôi dưỡng thành người, hắn liền một mực ở tại Đông Khâu gia tộc. A, nguyên lai cái này Mộ Nhạn Hàn thân kiêm hai nhà chi trưởng, chẳng thể trách như thế. Hắn là không tầm thường, nhưng Tô công tử cũng không phải công tử bồ đu. Thạch Phong lúc này cũng phát hiện không đúng, cái rượu kia đàn cũng không lớn, nhiều lắm là liền trang một hai cân mà thôi, như vậy hướng xuống đổ theo nói bên trong rượu đã sớm đổ hết, nhưng hết lần này tới lần khác gấm miệng rượu như chú thích, rầm rầm một mực không ngừng đổ vào bát rượu. Đây là cái gì công phu? Như thế nào vào rượu lúc nào cũng ngược lại không ánh sáng. Càn Sơ đạo nhân nói, vị này Tô công tử là một ngoại công, có cây mặc dù yếu, lại rất hứng ngạnh, sinh sinh bất tức, hắn hẳn là đem Mộ Nhạn Hàn bốc hơi hơi nước cấp tốc tụ lại, thu hồi vào rượu, một lần nữa hóa thành rượu, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, rượu liền vĩnh viễn cũng đổ không hết. Như thế không thắng không bại, cái kia cuộc tỷ thí này muốn so tới khi nào? Thạch Phong hiếu kỳ hỏi. Mộ Nhạn Hàn mục trung cũng lộ ra một tia không kiên nhẫn, hắn đôi lông mày nhíu lại, bảo tụ không gió mà bay, giang giáp Tô Ngộng Trúc xách bầu rượu rách ra một đường vết rách, ngay sau đó bầu rượu chia 5 x 7. Rượu lập tức bay về ra, Tô Ngộng Trúc ai nha một tiếng, với tay, rượu như tiễn, bay ngược vào trong miệng hắn, hắn nhất mạch đem rượu nuốt trọn, mới cười ha ha một tiếng, nguyên lai Mộ huynh không uống rượu nha, vậy tiểu đệ liền không miễn cưỡng rồi. Rượu đã uống xong, tiểu đệ cáo tử. Hắn bầu rượu nát, nhưng Mộ Nhạn Hàn bắt rượu nhưng vẫn là thật tốt, đã thua một chiều. Tạm biệt, không tiễn. Mộ Nhạn Hàn đạo, không cần tiễn đưa, không cần tiễn đưa. Tô Ngộng Trúc đứng lên, lại chiều Ninh Tam tiểu tả thấp giọng nói, Tam tiểu tả, ta liền ở tại phía Đông Mậu Tài lao điếm, có việc ngươi kêu ta. Ninh Tam tiểu thư lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt không có việc gì tìm ngươi. Náo nhiệt xem xong, Càn Sơ đạo nhân, Thạch Phong hai người trở về phòng nghỉ ngơi, tu sĩ ở trọ cũng sẽ ở gian phòng thiết trí cấm chế, để phòng có người nhìn trộm hoặc tối tính toán. Thạch Phong đem gian sửa sang lại một phen, nhường sư bá giường ngủ, chính hắn tắc thì đánh một cái chăn đệm nằm dưới đất, Càn Sơ đạo nhân tắc thì đơn giản xếp đặt cấm chế,
sư đồ hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Thạch Phong thần thức thả ra, đem khách sạn cùng với chúng quanh đều quét qua một lần. Linh Tam tiểu thư ăn xong hồ bính, cũng trở về phòng nghỉ ngơi, nàng ngủ ở lầu 3 phía đông nhất, Mộ Nhạn Hàn cũng muốn một gian bên cạnh gian, muốn đi Linh Tam tiểu thư gian phòng, nhất định muốn đi qua bọn họ miệng hành lang. Trừ bọn họ hai người, lầu 3 cùng lầu 2 còn tất cả lấy một vị tu sĩ, bất quá gian phòng cũng có cấm chế, bên trong ở người nào cũng không biết. Thạch Phong không có ngủ, hắn con mắt mở thật to, ngón tay không đứng ở trên mặt đất nhẹ gõ nhẹ. "Tiểu Phong, ngươi đang suy nghĩ gì? Muốn sư tỷ chứ sao?" Huyền Quy cốt bên trong, Giáp Ma lòng đáp. "Sư bá, ta vừa rồi ẩn ẩn cảm giác đến có chút chuyện không thích hợp, đang hồi tưởng rốt cuộc là cái gì." Càn Sơ đạo nhân không có tiếp tục nói chuyện, để tránh đánh gãy Thạch Phong mạch suy nghĩ. Qua một thời gian uống cạn chung trà, Thạch Phong ngón tay bỗng nhiên dừng lại, "Ta nghĩ ra rồi." Chương 427, người áo đen chương 427, người áo đen sư bá, ngươi có nhớ hay không, chúng ta đi buộc mã lúc, từng nhìn thấy Linh Tam tiểu thư cưỡi đầu kia con lửa. Nhớ kỹ nha, chúng ta chính là nhìn thấy con lửa kia, mới biết được Linh Tam tiểu thư cũng ở chỗ này. Con lửa kia có gì không đúng sao? Con lửa kia rất mệt mỏi, tiểu nhị cho nó xả nước, nó cũng nằm ở bên tường không dậy nổi. Ừm, sau đó thì sao? Hôm trước tại kiếm một văn, đầu này con lửa rất tinh thần, cũng rất cường tráng, Linh Tam tiểu thư không thiếu tiền, chắc chắn mua là tốt gia súc. Mà từ kiếm môn quan đến nơi đây, chúng ta đi một cái trình mới cưỡi ngựa, Linh Tam tiểu thư là một đường cưỡi lửa, chúng ta không sai biệt lắm đồng thời đến, tính toán thời gian, Linh Tam tiểu thư cũng không tính là liều mạng gấp rút lên đường. Lại nói, Linh Tam tiểu thư là nửa cái người xuất gia, yêu quý gia súc, cũng không bị chết mệnh xua đuổi. Mà con lửa trở đi cái nữ hài tử, thể trọng không đến 100 cân, làm sao đến mức mệt mỏi thành cái dạng này? Càn Sơ đạo nhân tay vân vê hàm râu, có thể hay không nửa đường con lửa sinh bệnh đâu? Không bài trừ loại khả năng này, nhưng là không bài trừ, sát thủ phải đối phó người, không phải sư bá ngươi, mà là Linh Tam tiểu thư. Hắn không có lựa chọn tại mì sợi cùng trong nước trà hạ độc, bởi vì hắn biết Linh Tam tiểu thư cũng là cẩn thận người, dễ dàng lộ tẩy. Còn đối với con lửa hạ độc thì đơn giản rất nhiều. Kiếm môn quan trước, con lửa kia liền cái chốt tại trà phô phía trước ăn cỏ, nếu là đối cỏ xanh hạ độc, ai sẽ chú ý mà con lửa trúng độc về sau. Linh Tam tiểu thư lại một mực cưỡi tại trên lưng lửa, con lửa hô hấp thở dốc, khí độc một chút xíu tràn ra đến, tự nhiên là chuyển đến Linh Tam tiểu thư nơi đó. Càn Sơ đạo nhân chân thực nhiệt tình, ngươi suy đoán phải rất có đạo lý. Vậy chúng ta muốn hay không nhắc nhở Linh Tam tiểu thư cùng Mộ Thần Y? Lại không cấp bách, vốn không quen biết, chúng ta tùy tiện đi nói lời này, bọn hắn chưa hẳn tin tưởng, lại nói, chuyện này là thật là giả, còn chờ nghiệm chứng. Sư bá, ngươi ở nơi này lưu ý Linh Tam tiểu thư gian phòng độc tĩnh, ta đi xem một chút đầu kia con lửa, nếu là con lửa đã độc phát thân vong, cái kia đoán chừng Linh Tam tiểu thư cũng trúng độc không cạn, cần phải mau trị liệu. Ừm ân, may mắn Mộ Thần Y ở đây, ngươi nhanh đi. Thạch Phong đem khí tức giấu vào thạch đan, tiếp đó mở cửa phòng, lúc này đã là nhị canh thiên, hành lang mang theo một ngọn đèn lồng, bốn phía một mảnh hoàng mông mông. Hắn chậm rãi đi xuống lầu, thực khách đều ăn cơm xong, lầu một trống rỗng. Thạch Phong chậm rãi sờ đến hậu viện phòng bếp, gặp treo trên vách tường một bộ mũ áo, nhớ nhớ, hẳn là đầu bếp xào rau lúc mặc, bây giờ hắn đã về nhà, trang phục vẫn như cũ treo ở đây. Phía ngoài phòng bếp, cách đó không xa chính là chuồng ngựa. Thạch Phong đem trên vách treo quần áo lặng lẽ lấy xuống, xuyên trên người mình, tiếp đó thu thập hai đầu băng ghế, đồng thời cùng một chỗ, nằm ở phía trên. Ngoại nhân không biết, đi qua nhìn thấy, chỉ coi là đóng cửa về sau, đầu bếp ngủ ở đây cảm giác nghỉ ngơi. Thạch Phong thần thức thả ra, chuồng ngựa đen kịt, ngoại trừ ngẫu nhiên một hai tiếng ngựa hí, xung quanh im mắng. Nhưng Thạch Phong lích phát chắc chắn chính mình đoán đúng rồi, bởi vì cái kia con lửa nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, đã thoi thóp rồi. Bất quá, sát thủ đem con lửa độc chết, không sợ Hừng Đông Linh Tam tiểu thư phát giác. Hoặc có lẽ là hắn đêm nay liền muốn đối với Linh Tam tiểu thư ra tay. Còn là nói Linh Tam tiểu thư bây giờ đã độc phát rồi. Thạch Phong có chút suy xét không chắc, Linh Tam tiểu thư không giống như là độc phát đợi chết dáng vẻ, nàng ngồi bên cạnh cái mộ thần y đi, nếu là chúng kịch độc, Mộ Nhạn Hàn nhìn không ra. Thời gian từng chút đi qua, bất chi bất giác, canh ba sáng rồi, toàn bộ khách sạn đều lâm vào yên tĩnh. Cái kia con lửa nằm trên mặt đất, hơi hơi run rẩy, đã là gần chết. Thạch Phong có chút không ở lại được nữa, muốn hay không thông chi sư bá đi gọi tỉnh Linh Tam tiểu thư. Hắn đang do dự, đột nhiên gặp hậu viện một cái áo đen tiểu nhị, mang theo cỏ khô thùng hướng chuồng ngựa đi tới. Trên đường đụng tới một tên khác tiểu nhị, Chu Lao Tứ, như thế đêm còn nuôi ngựa nhà. Tiểu nhị kia ừ một tiếng, tiếp tục không nhanh không chậm đi lên phía trước, cùng một tên khác tiểu nhị gặp thoáng qua. Hắn đi đến chuồng ngựa một bên, gặp bốn bề vắng lặng, vung tay lên, đầu kia con lửa đột nhiên biến mất không thấy. Chu Lao Tứ, nuôi ngựa nha. Áo đen tiểu nhị cả kinh, hắn không có quay người. Đúng nha. Không đúng, ngươi không phải Chu Lao Tứ, là Lao Vương a. Người áo đen nhàn nhạt nói, Lao Tứ có việc đi ra, bảo ta giúp y một chút mã. Đằng sau người kia cười, có thể tiệm chúng ta lý căn bản không có Lao Vương người này nha. Áo đen tiểu nhị kinh sợ xoay người, mở tối, một cái đầu bếp ăn mặc người đứng ở phía sau. Ngươi là ai? Lời này nên ta hỏi ngươi. Đáng giận. Áo đen tiểu nhị giơ tay ở giữa, một luồng kình phong bắn ra, Thạch Phong không biết là ám khí vẫn là độc vật, không dám đón đỡ, lan khỏi chỗ, hiểm nhật kiếm chém ra. Người áo đen thân thể lắc lư một cái, đã nhanh tránh ra. Giang giác chuồn ngựa một cây trụ bị chém đứt. Thạch Phong còn chưa kịp thu hồi bảo kiếm, áo đen tiểu nhị đã hướng ngoài viện đánh tới. Có người chuồn ngựa. Thạch Phong lớn tiếng gầm rú, đồng thời dưới chân một điểm, đuổi tới. Thạch Phong cái này hét to, toàn bộ khách sạn đều bị giật mình tỉnh giấc, rất nhiều gian phòng sáng lên đèn, hậu viện ở tiểu nhị càng là nhao nhao khoác áo chạy ra. Lúc này, lầu 2 một đạo bóng trắng như tiễn, chui ra, nghiêm nghị uống nói, các ngươi là ai?
chính là Mộ Nhạn Hàn nghe tiếng nhảy ra. Hắn là tu sĩ kim đan, một cái tuấn di đã đến Thạch Phong sau lưng, vươn tay hướng Thạch Phong đầu vai vỗ xuống. Thạch Phong chỉ cảm thấy trưởng ảnh như núi, một đạo kình phong đem chính mình bao lấy, vậy mà như hàm bút bùn, vội vàng kêu to, "Mộ thần ý đi, ta là Ninh Tứ tiểu thư bằng hữu." Mộ Nhạn Hàn trưởng thế vừa thu lại, "Cái gì? Phía trước người áo đen kia trộm Ninh Tam tiểu thư con lửa, lớn mật cầu tặc." Mộ Nhạn Hàn lập tức vượt qua Thạch Phong, hướng người áo đen đuổi theo. Người áo đen phải Thạch Phong chỉ hoán hai hơi, cất bước như gió, vọt vào trong thành như mạng nhện vậy cái hẻm nhỏ. Hắn rất là khôn khéo, biết như ngự khí phá không, tốc độ chắc chắn không bằng tu sĩ kim đan Mộ Nhạn Hàn, không bằng chui vào hẻm nhỏ, bằng hắn liễm tức thuật cao minh, chỉ cần lẹn vào hắc ám, Mộ Nhạn Hàn cũng không phát giác được. Tức là, hắn vẫn coi thường Mộ Nhạn Hàn. Mộ Nhạn Hàn thần thức hết sức cường đại, sớm đem người áo đen khóa lại, mà thân pháp của hắn nhanh như thiểm điện, đuổi theo hai đầu ngõ nhỏ, đã đến người áo đen sau lưng. "Chạy đi đâu?" Mộ Nhạn Hàn lăng không một trường vô dưới, người áo đen mượn lực vọt tới trước, muốn đẩy ra trường lực, nhưng chậm đi một chút, trường phong dư lực quét trúng, người áo đen kia toàn bộ đụng ở trên tường, đem gạch một tường đập cái lỗ thủng. Bùi đất phi dương, Mộ Nhạn Hàn đi theo qua, đột nhiên, bùi đất bên trong một cỗ khói đặc xung ra, Mộ Nhạn Hàn cực kỳ cẩn thận, lập tức che lui lại. Người áo đen từ đá vụn tàn biên bên trong đứng lên, thấp giọng nói, "Sáu đinh khai sơn trưởng, ngài ngược lại là biết hàng." "Hừ, ngươi đường đường Mộ gia hậu nhân, thế mà làm cho cha nuôi thần thông, thực sự là mất mặt. Vậy thì xin ngài chỉ điểm một chút ta Mộ gia bệnh kinh phong đạo pháp." Mộ Nhạn Hàn đang khi nói chuyện, đã rút ra một cái mỏng như cánh ve đơn đao. Thời khắc này Thạch Phong cũng đuổi đi theo, hắn cách một đầu ngõ nhỏ, ngừng lại, người áo đen đã cùng Mộ Nhạn Hàn đấu cùng một chỗ. Hai tên kim đan sống mái với nhau, hắn một cái trúc cơ tu sĩ xem náo nhiệt gì, hắn cấp tốc truyền tin căn sơ, "Sư bá, ngươi bên kia tình thế như thế nào?" Trong khách sạn hò hét loạn cào cào. "Linh Tam tiểu thư đâu?" Phòng nàng vẫn là yên tĩnh, cũng không đèn sáng. "Cái gì?" Thạch Phong kinh sợ nói, "Không đúng. Linh Tam tiểu thư mặc dù là người xuất gia, nhưng tính tình táo bạo, làm sao lại như vậy ổn được khí, liền náo nhiệt cũng không nhìn một cái." "Sư bá, mặt khác hai gian phòng cũng ở tu sĩ, bọn hắn phản ứng gì?" "Bọn hắn cũng không đi ra xem náo nhiệt." "Không tốt, bên trong địch nhân kế điệu hộ Lý Sơn." Thạch Phong bước ra liền chạy ngược về, không biết có phải Tam tiểu tả đã ra khỏi ngoài ý muốn. "Sư bá, ngươi nhanh đi Ninh Tam tiểu thư gian." Càn Sơ đạo nhân có chút do dự, nàng không biết ta cưỡng ép xâm nhập một cô gái trẻ tuổi gian phòng có thỏa đáng hay không? "Sư bá, ngươi tuổi tác bối phận đều so Ninh Tam tiểu thư cao, lại là người xuất gia, có điều kiêng kỵ gì?" "Điều này cũng đúng. Bần đạo quá tại bị tương." Mười mấy hơi thở về sau, tín phủ băng động, Càn Sơ đạo nhân gấp rút nói, "Không tốt, có người đánh lén." Âm thanh im bặt mà dừng. Thạch Phong giật nảy cả mình, lập tức ngừng cước bộ, đầu óc hắn phi tốc chuyển động. Sư bá cuối cùng không hề phát ra tiếng kêu thảm, hẳn không phải là hôn mê, chỉ là tao ngộ đánh lén, bệ bội nhiều việc ứng phó, không cách nào phân tâm nói chuyện. Người này thần thông chắc chắn không kém sư bá, hơn nữa, hắn một mực đang giám thị sư bá bất động, hắn cũng bất động, sư bá mới hướng về Ninh Tam tiểu thư gian đi qua, hắn lập tức phát động, kế hoạch cỡ nào chu đáo chặt chẽ. Một cỗ sợ hãi bỗng nhiên tại Thạch Phong trong lòng nổi lên, hắn bây giờ đang đi ở một cái hẻm nhỏ, trước sau đen ngòm, thần thức quét tới, không có gì cả. Thạch Phong rút ra hiểm nhật kiếm, trầm thanh đạo, "Bằng hữu, mời ra đây." Một thân ảnh đột nhiên tại cửa ngõ xuất hiện, toàn thân hắn khỏa ở trong quần áo đen, tựa như ưu linh. "Ngươi là?" Thạch Phong mới nói hai chữ, phía trước hắc ảnh chợt tiêu thất. Thạch Phong trong lòng cả kinh, thân thức toàn bộ triển khai, ẩn ẩn sau sườn trái khí lưu hơi khác thường, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, tật mà hướng phải lóe lên, đồng thời trường kiếm hướng trái chém về sau đi. Đương Thạch Phong chỉ cảm thấy một kiếm chém vào nham thạch bên trên, trường kiếm chấn động đến mức bắn ngược. Thạch Phong ám kêu không tốt, trường kiếm không thù, tay trái phất một cái, Việt nữ kiếm từ chứa vật túi bay ra, đinh đối phương kiếm khí phát ra. Việt nữ kiếm miễn cưỡng ngăn trở, lại bị đánh trúng trực phi ra ngoài, thoát ly Thạch Phong khống chế. Thạch Phong không lo được Việt nữ kiếm, hít một hơi, phiêu lui người ra ba trượng, Khôn Duy kiếm bay ra, tay trái hắn hiểm nhật kiếm, tay phải Khôn Duy kiếm, lại không sử xuất bốn môn kiếm trận, mà là tay trái công, tay phải phòng, sử một chiêu lo trước lo sau đây là hai tay kiếm pháp. Cái kia U Linh hắc ảnh tựa hồ lạnh phơi dưới, hắn thẳng nào tới, tay trái vung lên, cánh tay trực tiếp cùng hiểm nhật kiếm đụng vào nhau. Hiểm nhật kiếm lần nữa bị bắn lên, Thạch Phong hãi nhiên, hắn giờ mới hiểu được, phía trước đối phương cũng là tay không tấc sắt tiếp lấy chính mình hiểm nhật kiếm, này người nhục thân cùng bảo kiếm trực tiếp va nhau, thế mà không phát hiện chút tổn hao nào. Lấy thân là kiếm, Thạch Phong hít sâu một hơi. Chương 428, Bình Hồ Sơn Trang. Chương 428, Bình Hồ Sơn Trang. Đây chẳng phải là sư phụ Lưu Vân Tử nói tới thân kiếm cảnh giới? Có thể đạt đến cảnh giới này, lại không quản cái này U Linh tu vi như thế nào, nhưng hắn ít nhất nắm giữ pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Nghĩ đến chỗ này người có thể so sư phụ còn lợi hại hơn, Thạch Phong dũng khí phát lệnh, thi triển nguyệt ảnh phá bộ pháp, đằng không bay lên. Hắn cái này vừa trốn, lập tức lộ ra sơ hở, U Linh người cánh tay phải bung lên, kiếm khí như hồng, kích trung Thạch Phong sườn phải. Suy Thạch Phong quần áo lập tức liệt mở một cái lỗ hổng lớn, may mắn hắn đã sớm phủ thêm thất hỏa hồ lô giáp, bảo giáp cứng rắn, đem kiếm khí rời ra, miễn đi Thạch Phong mổ bụng ra hoạn. Thạch Phong thừa cơ đã bay lên nóc nhà, cái kia U Linh một kích không trúng, cũng nhảy tới. Thạch Phong vô tình ham chiến, nghiêng đầu mà chạy. Một đường xuyên phòng cho làm con thừa tự, cái kia U Linh theo đuổi không bỏ, thân pháp của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, cơ hồ nghe không được tiếng bước chân. Thạch Phong cũng không quay đầu lại, một đường phi nước đại, chợt nhìn phía trước lộ ra một tòa lầu gỗ, chọn cái đèn lồng, viết mẫu tài hai chữ. Hắn chợt nhớ tới Tô Mộng Trúc trước khi chia tay từng cùng Ninh Tam tiểu thư nói qua, nếu đang có chuyện, có thể đi mậu tại khách sạn tìm ta.
Thạch Phong một cái phi thân, từ nóc nhà nhảy đến trong viện, lớn tiếng hô to: "Tô công tử, Tô Mộng Trúc công tử, cứu mạng nha, cứu mạng nha." Khuya khoát, cái này liên tiếp kêu la om sòm lộ ra hết sức khe khẽ, đem khách nhân toàn bộ đánh thức. "Người nào bảo ta?" Một gian cửa sổ đẩy ra, có người nhô đầu ra, chính là Tô Mộng Trúc. Thạch Phong đội vàng chạy tới: "Tô công tử, ta là Ninh Tứ, không, Ninh Tam tiểu thư bằng hữu, có người truy sát ta." Tô Mộng Trúc nhíu mày nói: "Ngươi cái thằng này xen lẫn mơ hồ, rốt cuộc là Tam tiểu tả bằng hữu, vẫn là Tứ tiểu tả bằng hữu?" "Ta vốn là Tứ tiểu tả bằng hữu, không biết Tam tiểu tả." Thạch Phong đạo: "Thế nhân đều biết Tô công tử ngưỡng mộ Ninh Tam tiểu thư, ta chỉ sợ Tô công tử không chịu ra tay giúp đỡ, cho nên mới nói là Tam tiểu tả bằng hữu." Tô Mộng Trúc cười: "Ngươi ngược lại là thật đàng hoàng." "Không có việc gì, Tứ tiểu tả bằng hữu, tự nhiên là Tam tiểu tả bằng hữu, Tam tiểu tả bằng hữu cũng chính là ta Tô Mỗ người bằng hữu. Ngươi hô cứu mạng, là có người truy sát ngươi sao?" Thạch Phong nhìn lại, đằng sau dấu tuyết, cái kia U Linh chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi. "Tô công tử, ngươi thấy người áo đen kia không có?" Tô Mộng Trúc lắc đầu: "Cái gì người áo đen?" "Mặc kệ, Tô công tử, vừa vặn ta cũng phải tìm ngươi, mau cùng ta trở về Lao Thạch khách sạn, có người đánh lén Linh Tam tiểu thư." "Đánh lén Tam tiểu tả? Chuyện gì xảy ra?" Tô Mộng Trúc phi thân từ bệ cửa sổ nhảy xuống, vừa nắm chặt Thạch Phong cánh tay. "Chúng ta vừa đi vừa nói." "Được." Hai người vội vàng hướng Lao Thạch khách sạn chạy đi. Thạch Phong hơi nói một chút chuyện đã xảy ra, chính mình phát giác có người đối với Ninh Tam tiểu thư con lửa ra tay, tiếp đó xuất hiện ba người bịt mặt, phân biệt đem chính mình, Mộ Nhạn Hàn, Cản Sơ Sư Bá ba người ngăn chặn. "Cái kia Tam tiểu tả đâu?" Tô Mộng Trúc lo lắng và phần. "Ta một mực không gặp nàng lộ diện." "Hoàng bét." Đang khi nói chuyện, hai người đã đuổi đến Lao Thạch khách sạn, xa xa chỉ thấy ánh lửa ngút trời, tiếng người huyên náo. Tô Mộng Trúc không lo được Thạch Phong, mấy cái tuấn di nhào tới. Toàn bộ khách sạn người đã loạn thành hỗn loạn, bốc cháy chỗ là chuồng ngựa, bên trong cái chốt 7-8 con ngựa đều bị kinh hãi, lớn tiếng tê minh, tránh thoát dây cương, chạy loạn khắp nơi. Đám người nhao nhao kêu to, xách theo thùng nước chậu gỗ, hướng về trên lửa hát nước. Lúc này, Thạch Phong cũng chạy tới, nóc nhà có nhân mã bên trên hô nói: "Tiểu Phong, ngươi đã trở về." Thạch Phong đại hỉ, nhảy tới: "Sư bá, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, a, vị này là Tô công tử." Tô Mộng Trúc cũng đi theo nhảy đi qua, cấp bách nói: "Đạo trưởng, Linh Tam tiểu thư như thế nào?" "Bần đạo cũng không biết được. Ta vốn là muốn đi gọi Tam tiểu tả, đột nhiên thoát ra hắc y nhân cùng ta chém giết, đánh một hồi, chúng ngựa lửa cháy, hắn liền chạy, tiếp đó các ngươi liền chạy tới. Tam tiểu tả chắc chắn đã xảy ra chuyện, mau đi xem một chút." Tô Mộng Trúc hai ba bước xông lên lầu, dùng sức đánh ra cửa phòng: "Tam tiểu tả, Tam tiểu tả, tỉnh, tỉnh." "Linh Ngọc Trúc, Linh Ngọc Trúc." Không người trả lời. Tô Mộng Trúc khẩn trương, lòng bàn tay pháp lực phun một cái, răng rắc chốt cửa đứt gãy. Linh Tam tiểu thư trước khi ngủ thiết trí chỉ là đơn giản cấm chế, bị Tô Mộng Trúc một kích toàn lực, lập tức hủy. Tô Mộng Trúc tay phải chấn động, toàn bộ cửa gỗ nứt làm mảnh vụn, hắn người đã vào. "Tam tiểu tả, Tam tiểu tả." Nghe được giọng Tô Mộng Trúc, Càn Sơ đạo nhân cùng Thạch Phong cũng không lo được hiểm nghi, cùng một chỗ vào phòng. Gian không lớn, liếc qua thấy ngay, trên giường gỗ, Linh Tam tiểu thư mềm mềm nằm bật xuống, đã hôn mê bất tỉnh. "Thế nào?" Tô Mộng Trúc giữ đem Linh Tam tiểu thư mạch đập, nàng hẳn là bên trong rất mạnh mê hương, tính mệnh sẽ không có chuyện gì. Thạch Phong đội bằng nói: "Vậy ta đi gọi Mộ thần y y đến, hắn cũng bị người áo đen dẫn ra." "Không, không." Tô Mộng Trúc khoát tay nói: "Mộ Nhạn Hàn thần thông được, y thuật nhà, chỉ có thể nói còn không ỉ lại đi, hắn chưa hẳn có thể cởi ra loại kịch độc này. Vừa vặn ta hẹn Đa La Hòa thượng đang pháp vương tự gặp mặt, ta nhanh chóng mang Tam tiểu tả đi tìm hắn giải độc. Có phải hay không vị nào lượt lãng kinh thư, học thức uyên bác thiên diệp tự danh tăng Đa La đại sư?" "Chính là hắn, hắn mặc dù có chút cổ hủ, tính chậm chạp, bất qua y thuật quả thực không tệ. Việc này không nên chậm trễ, ta đây liền mang Tam tiểu tả đi tìm hắn." Tô Mộng Trúc nói, liền ôm lấy Ninh Tam tiểu thư. Càn Sơ đạo nhân truyền âm hỏi nói: "Tiểu Phong, chúng ta cứ như vậy nhường hắn mang đi Ninh cô nương sao? Sẽ có hay không có chút không thích hợp?" "Sư bá, người ta đều nhìn rồi, Ninh Tam tiểu thư chính xác chúng kịch độc. Tô công tử ái mộ Ninh Tam tiểu thư, hẳn là sẽ không không có lợi chuyện của nàng. Nếu không thì, sư bá, ngươi phụ trách giúp Ninh Tam tiểu thư giải độc." Càn Sơ đạo nhân cười khổ một tiếng: "Cái kia vẫn là thôi đi." Tô Mộng Trúc lúc này đã đẩy cửa sổ ra, quay đầu nói: "Đạo trưởng, nhìn ngươi tướng mạo, hẳn là Thái Cực môn Càn Sơ chân nhân sao?" "Vân đạo chính là Càn Sơ, chân nhân hai chữ không dám nhận. Sự tình khẩn cấp, ta liền không cùng các ngươi khách sáo, ngày khác sẽ đến nhà nói lời cảm tạ." Nói, Tô Mộng Trúc vọt người vọt lên, ngự khí bay đi, dẫn tới một đám phàm phu tục tử hô to thần tiên. Tô Mộng Trúc đi không lâu, một đạo bóng trắng lại vội vàng trở lại khách sạn, chính là Mộ Nhạn Hàn. Hắn rất nhanh phát giác Ninh Tam tiểu thư cửa phòng phá bỡ, Tam tiểu tả không biết tung tích, cả kinh hắn hồn phi phách tán. Hắn tìm tiểu nhị hỏi một chút, biết có một công tử áo trắng ôm cái cô gái trẻ tuổi, bay trên không bay mất. Là Tô Mộng Trúc. "Ai nha, chúng kế." Mộ Nhạn Hàn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vấn minh phương hướng, đuổi sát theo. Hỏa thiêu nửa canh giờ, cuối cùng bị dập tắt, bốn phía một mảnh hỗn độn, Càn Sơ Thạch Phong hai người cũng không có lòng ngủ tiếp, ngồi vào sau khi trời sáng, một lần nữa xuất phát. Ngày kế tiếp buổi trưa, hai người dục ngựa chỉ vào một tòa cực kỳ cao to thạch thành môn, đây cũng là tần trung tây nam trọng trấn, thành đô phủ. Hai người vào là bắc thành môn, khí trời nóng bức, tại một chỗ quán rượu nghỉ chân nghỉ ngơi một canh giờ, hai người tiếp tục gấp rút lên đường. Trong thành dân cư dày đặc, không cách nào cưỡi ngựa, chỉ có thể dẫn ngựa đi bộ, một đường xuyên thành mà qua. Ra thành đô phủ nam thành môn, lại cưỡi 15-16 dặm. Hoàng hôn gần tới, trời chiều mỏng núi, hai kỵ chạy qua một tòa sơn đất, Càn Sơ chân nhân lấy xuống mũ rộng đành, cấp cấp tiếu đạo, cuối cùng đã tới. Ở trên cao nhìn xuống, nhưng thấy phía trước một mảnh hồ nước kéo dài mở ra, trời chiều dáng chiều chiếu trên mặt hồ, kim quang lóng lánh. Cái này một mảng lớn hồ nước trưng bách lý phương biên, ở giữa điểm xuyết lấy 7-8 hòn đảo nhỏ, nồng âm rủ ở giữa ngẫu lộ ra một chút nhà ngói gạch xanh, trên mặt hồ có không ít thuyền đánh cá, phòng giam âm thanh không ngừng, đang chở cả thuyền tôm cá hướng về trong đảo bạch tới. Thạch Phong vò đầu nói, đây là luyện khí đại gia. Càn Sơ chân nhân nói, như thế nào? Nhìn không ra a. Thạch Phong thiếu đạo, phen này thái bình cảnh tượng, thuyền đánh cá hát muốn, ta chỉ làm đến cái gì thế ngoại đảo nguyên đâu. Hắc hắc. Nhìn không ra mới là của người ta cao minh chỗ, Diêm gia truyền nhận lâu đời, chính là thuộc chung một trong tứ đại thế gia, thập lý bình hồ, nhìn như phong quang nghi nhân, nhưng chín nơi hòn đảo lẫn nhau câu thông, bày ra vô cùng lợi hại phát trận, nếu là tùy tiện xâm nhập, thử, chính là nguyên anh cư sĩ cũng không thể đòi xong đi. Càn Sơ chân nhân nói. Thạch Phong đội nói, đón lấy tới sư bá ngươi đi một bước, ta theo một bước, chính là đá trên đường tử ta cũng tuyệt không đá lung tung. Càn Sơ chân nhân tiếu đạo, cái kia cũng không như thế. Hắn vừa nói chuyện, một bên suối rục dưới hông hắc mã, chạy nhanh tới bên hồ bến tàu ngừng không ít châu chấu thuyền, mặc đồ lặn ngư dân đang thu thập tôm cá lưới đánh cá, thấy Càn Sơ Thạch Phong hai người, cũng chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, liền túi đầu tiếp tục làm việc, cũng không người đi lên lý tới. Càn Sơ chân nhân đối với bọn hắn làm như không thấy, từ trong ngực móc ra một trương ngọc phủ, tiện tay bóp, huyền quang tràn ra. Một thời gian uống cạn chung trà, liền nghe phía trước hòn đảo vang lên ba cái kéo dài tiếng kèn, hào âm thanh bên trong một chiếc đầu hộ cự thuyền chậm rãi lai tới. Bến tàu ngư dân thấy thế, mục trung lộ ra vẻ kính sợ, nhao nhao thả xuống trong tay nghề, đem thuyền nhỏ vạch đến hai bên, để chống ở giữa một mảng lớn không vị. Chương 429, tư gặp thịnh hội chương 429, tư gặp thịnh hội một hồi, đầu hộ cự thuyền tới gần bến tàu, trên thuyền hai tên thanh niên, không chờ thuyền đầu đi ổn, đã nhảy xuống, không người tới điện, nói, bái kiến Càn Sơ thế bá. Càn Sơ đạo nhân khoát tay nói, đừng nhiều như vậy lễ, ngươi là Diêm lão tam nhà ta à? Hắn chỉ vào trong hai người tên kia vóc dáng hơi cao người trẻ tuổi nói. Thanh niên kia bộ nói, chính là văn bối, lần trước nhìn thấy ngươi lão, vẫn là 32 năm trước, thế bá thân tử khang kiện như trước, không thay đổi chút nào. Càn Sơ chân nhân dẫn ngựa, cất bước đạp vào cự thuyền, nói, già, già, không còn dùng được. Ngược lại là ngươi, nhớ lần trước ngươi chính là trúc cơ sơ kỳ tu vi đâu, cái này đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, không tầm thường. Thanh niên kia trong mắt lộ ra một tia tốt sắc, phân phó trong khoang thuyền thủy thủ động thuyền lớn, nói, ở đâu? Đệ tử ngu dốt, nhường thế bá chê cười. Lại một chỉ bên cạnh tên kia kích thước thấp hơn, da mặt hơi vàng người trẻ tuổi, đây là tam phòng lão cửu, lần trước thế bá lúc tới, hắn đang lúc bế quan trúc cơ, không thể bái kiến thế bá. Tên người tuổi trẻ kia không người nói, vạn bối Diêm Võ gặp qua Càn Sơ thế bá, thường nghe nhị thúc nói thầm ngươi, lần trước bỏ lỡ, lần này cuối cùng may mắn có thể nhìn thấy thế bá. Càn Sơ chân nhân tiếu đạo, ngươi nhìn thấy ta có hà hạnh hay không, thấy được lại có gì bất hạnh. Càn Sơ đạo nhân tính cách khiêm tốn, lời nói này nguyên bản cũng có mấy phần trêu chọc người trẻ tuổi chi ý cái kia Diêm Võ đạo, thế bá chính là cao nhân tiền bối, kiến thức rộng, chính là thuận miệng chỉ điểm chúng ta một đôi lời, cũng là chúng ta cơ duyên to lớn, nhược vô duyên bài kiến, cái kia liền không có cách nào lắng nghe lời dạy dỗ rồi, đương nhiên ta mấy người chính là cực lớn chi bất hạnh. Hắn phản ứng nhạy bén, trả lời rất là đúng mức. Càn Sơ chân nhân tiếu đạo, xem ra Diêm lão nhị môn hạ người người đều rất biết cách nói chuyện. Thanh âm chưa dứt, liền nghe bờ bên kia có người dài tiếu đạo, người lô mũi châu này liền tiểu bối đều phải khi dễ, thật là không có xấu hổ không biết hẹn. Thạch Phong chăm chú nhìn lại, gặp đảo nhỏ bên bờ đứng thẳng một người, 40 có hơn, hạng mục chi tiết trưởng tu, sắc mặt thanh nhã, trưởng tu rủ xuống bụng. Càn Sơ đạo nhân phi thân nhảy qua, rơi ở trên bờ, cấp cấp tiếu đạo, Diêm lão nhị, mấy chục năm không gặp, ngươi đổ càng sống càng trẻ rồi. Trung niên nhân kia nói, lỗ mũi châu, ngươi cũng không thay đổi gì, chính là bụng tựa hồ lại lớn hơn một vòng. Càn Sơ chân nhân lưỡn một cái bụng lớn, nói, mắt chó của ngươi thấy thật đúng là chuẩn, nói thật, nếu không phải là hướng về phía ngươi cất vào hầm cái kia mấy trăm đàn rượu ngon, lao đạo ta mới lười nhác tới đây. Hai người rõ ràng giao tình cực sâu, gặp mặt lẫn nhau nói đùa, hoàn toàn không có câu nệ khách sáo. Lúc này, cự thuyền cập bến, tất cả mọi người leo lên lục đến, Càn Sơ chân nhân chỉ một cái, đây là ta đệ tử, Thạch Phong, đứng hàng thứ bảy, gọi hắn Thạch Thất cũng được. Lại một chỉ trường tu trung nhân nhân, nói, đây là Bình Hồ Sơn trang thổ bá vương Diêm lão nhị. Thạch Phong cung cung kính kính thi cái lễ, đệ tử Thạch Thất gặp qua Diêm nhị gia. Cái kia Diêm nhị gia quét Thạch Phong một cái, khen, tốt một đầu hùng tráng hán tử, quả nhiên yến triệu gia hào kiệt. Nói đi, kéo Càn Sơ chân nhân đi đến cấp bách đi, người lô mũi châu này, như thế nào mới đến, nhưng làm ta vội muốn chết. Thạch Phong đi theo đi vào trong, một đầu phô phải mảnh chỉnh đường đá cuội, ven đường giải giả sơn, tòa hành lang, hoa thụ, có phần là lịch sự tao nhã. Một đường thấy, cùng bình thường phú hào đại gia không khác nhiều, nhìn không dưới mắt, thật không thể tin được đây chính là thuộc trung tứ đại luyện khí thế gia một trong Diêm nhà. Đi thời gian đốt hết một nén hương, đám người tiến vào một gian trúc xá, thời tiết oi bức, bên ngoài ve sầu kêu to không ngừng, nhưng tiểu trúc hiên bên trong lại hết sức mát mẻ. Diêm nhị gia chiêu đái đám người ngồi xuống, lập tức gọi hạ nhân đưa lên ướp lạnh rượu đế, cái này rượu vào miệng nhu hương, miên nhu trở về cam. Càn Sơ chân nhân liền uống 4-5 bát, mới thỏa mãn thở dài, xem ra ta cái bụng này tại ngươi ở đây còn phải một vòng to. A, đúng, như thế nào không thấy thuốc hữu? Diêm nhị gia thở dài, năm ngoái hắn mua khối huyền hạt lệnh, hai năm này đều đang làm chuẩn bị. Càn Sơ chân nhân ánh mắt co rụt lại, chẳng lẽ hắn muốn đi sông vạn linh huyễn cảnh? Diêm nhị gia gật gật đầu, đúng nha, tuổi của hắn nhỏ, là đại ca một tay nuôi nấng đấy, anh cả như cha, kể từ kết đan về sau,
hắn tâm tâm niệm niệm phải cứu về ta đại ca, điền trang bên trong chuyện hắn cũng không để ý. Hai người bọn họ trong lúc nói chuyện, Thạch Phong chỉ là vùi đầu uống rượu, không ngắt lời một câu. Qua ba lần rượu, Diêm Nhị gia nói, hôm nay sắc trời đã tối, các ngươi lại đuổi đến dài như vậy đường, lại bên ngoài đảo ở lại, thật tốt nghỉ ngơi một đêm. Hắn xung Thạch Phong cười cười, đến tại ngày hôm nay nha, Thạch tiểu hữu có Hà An sắp xếp. Thạch Phong cỡ nào thông minh, nghe xong liền biết, ngày mai Diêm Trang chủ muốn thương lượng với sư bá đại sự, lại không tiện Thạch Phong tham dự, hắn để chén rượu xuống, van bối hết thảy nghe Diêm Nhị gia phân phó. Diêm Nhị gia thầm nghĩ, người này ngược lại là rất hiểu chuyện. Quay đầu đối với Diêm Võ Đạo, tiểu vũ, những ngày này thành đô náo nhiệt nhất, ngươi bồi Thạch Hiển trước, đi trong thành thật tốt dạo chơi, muốn tận hào chủ nhà tình nghĩa. Diêm Võ Đạo, vâng. Nhị bá. Màn đêm buông xuống, Càn Sơ chân nhân cùng Thạch Phong ở nơi này ngoài đảo ở lại. Ngày kế tiếp, trời vừa hừng đông, Diêm Võ liền đến Thạch Phong chỗ ở mời, Thạch Phong tố văn thành đô phủ đại danh, cũng muốn đi xem một chút, hai người thu thập một phen, liền hướng về trong thành mà tới.